Chương 125, phu thê nhận nhau, song song thẳng thắn. Chương 125, phu thê nhận nhau, song song thẳng thắn. Đan dược vừa mới vào bụng, Triệu Vô Kỵ liền bấm niệm pháp quyết như điện, đầu ngón tay phun ra thành mang, chính là phục dụng thuật vận chuyển hình ảnh. Đồng thời một đạo truyền âm lặng yên đưa vào Nam Chi Hạ trong tai, "Không ngại, yên tâm." Ngắn ngủi bốn chữ, lại như định hải thần châm, hiện lộ hết thông dong trấn định, khiến Nam Chi Hạ kinh ngạc muốn ngăn cản chi tâm, cũng nửa tin nửa ngờ ngừng lại. Một bên khác, Phương Thanh Hàm lúc đầu cũng là cả kinh, chào đón Triệu Vô Kỵ lại tại chỗ luyện hóa đan dược, không khỏi ngầm thở phào. Nếu chỉ là nuốt chưa luyện, còn có thể sau đó bước ra. Nhưng giờ phút này đối phương đã bắt đầu luyện hóa đan dược, dược lực bắt đầu hóa vào kinh mạch, liền lại khó nghi chuyện. Ngược lại là cái loại si tình. Nàng nhìn trộm nhìn Nam Chi Hạ thần sắc phức tạp, lại gặp Triệu Vô Kỵ một dạng không giữ lại chút nào tín nhiệm, đáy lòng lại vô hình nổi lên một tia cực kỳ hâm mộ. Nếu được như thế đạo lữ, ai muốn làm cái kia phụ lòng người? Đáng tiếc, Phương Thanh Hàm cụp mắt che giấu ảm đạm. Vừa vào động tiên sâu như biển, rất nhiều sự việc không phải là không muốn không nguyện, liền có thể không đi làm. Cho dù là thánh nữ đều sẽ thân bất do kỷ, huống chi dự quyết thánh nữ. Trà qua 3 tuần, Triệu Vô Kỵ trong mắt đã hiện mông lung chi sắc, luyện hóa đan dược thanh mang dần dần tiêu tán. Phương Thanh Hàm thấy thế, khóe môi hơi câu, xem tới dược hiệu đã phát tác. Ngược lại là tiện nghi cho hạ sư tỷ. Nàng liếc mắt đang nắm chặt Triệu Vô Kỵ thủ trưởng Nam Chi Hạ, trong lòng đã cảm giác không thú vị lại không hiểu chua xót. Nhiệm vụ này hoàn thành quá mức dễ dàng, ngược lại làm cho đôi kêu bích nhân ngay trước nàng mặt tú rồi trở về ân ái. Lương Tiêu khổ ngắn, sư tỷ ngươi cùng ngươi vị hôn phu này tiểu biệt thắng tân hôn, sư muội liền không làm cái kia nhiễu người thành mộng người rồi. Phương Thanh Hàm liếc nhìn Triệu Vô Kỵ cái kia tuấn giật chắc nhan, lại nhìn về phía đã không tự kìm hãm được tiến tới che Triệu Vô Kỵ thủ trưởng Nam Chi Hạ, trong nội tâm ngâm nhẹ một tiếng, trên mặt cười khẽ. Đứng dậy thời gian ống tay rộng bay lượn, đối vẻ mặt hốt hoảng Triệu Vô Kỵ nhẹ nhàng thi lễ, "Triệu đạo huynh, ngày khác lại nói." Gặp hắn ánh mắt tan ra giáng dấp, cuối cùng một kia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, nhanh nhẹn rời đi. "Vô Kỵ, Vô Kỵ." Phương Thanh Hàm thân ảnh phương tiêu, Nam Chi Hạ liền lại khó tự kiềm chế. Nàng hai tay nắm chặt Triệu Vô Kỵ thủ trưởng, ngọc dung gần như áp vào hắn trước mặt, trong lòng cảm động vừa lo lắng tự trách lo lắng. Ngươi thế nào một dạng lỗ mãng? Đã nói vô sự, vì cái gì hiện tại? Một bên nghe tiếng mà tới Tiểu Nguyệt thấy thế kinh hô, "Nam tiểu thư, đại nhân nhà ta thế nào?" Nam Chi Hạ trong lòng lo lắng không thôi, nghe vậy ánh mắt phức tạp, đã không biết nên thế nào hướng Tiểu Nguyệt giao, chợt thấy lòng bàn tay truyền đến một trận xốp giòn nữa. Cụp mắt xem xét, hẳn là Triệu Vô Kỵ ngón tay đang lặng lẽ phát họa. "Vô Kỵ." Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy hắn vẫn như cũ ánh mắt mê ly, trong lòng lại là căng thẳng. Tố thủ nâng lên hắn khuôn mặt, gần như chóp mũi kề nhau, "Ngươi cảm giác thế nào?" "Ừm." Triệu Vô Kỵ phát ra mập mờ khí âm thanh, tựa như mới vừa bị mớm thuốc đại lang. "Cái gì?" Nam Chi Hạ gấp đến độ đem phấn nộn bành thái xích lại gần hắn bên môi, trắng muốt bên mặt gần trong gang tấc, u lan thổ tức quanh quẩn. "Phương Thanh Hàm, đi xa sao?" Cái này âm thanh nói thầm như kinh lôi nổ vang. Nam Chi Hạ vô ý thức đáp, "Đi xa, đi xa." Nàng bỗng dưng kịp phản ứng, kinh hỉ chuyển mắt đúng vào lúc này, Triệu Vô Kỵ cũng mỉm cười quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, cánh môi ngoài ý muốn chạm nhau. Một loại ôn nhuận tương ngọt cảm giác, lại giống như chạm điện, nhất thời quét sạch hai người toàn thân. Nam Chi Hạ đôi mắt đẹp trợn lên, Triệu Vô Kỵ trong mắt ý cười càng sâu. Một bên Tiểu Nguyệt trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, gương mặt xinh đẹp vọt mà nung đỏ. Đại nhân cùng Nam tiểu thư nhưng tại nàng trước mặt, hôn, hôn lên. Nam Chi Hạ thoáng chốc xấu hổ mặt ngoài ửng hồng, bản năng liền muốn lui lại. Nhưng không ngờ eo nhỏ nhắn bị Triệu Vô Kỵ một cái nắm trụ, không chỉ không có tránh thoát, bị rắn rắn chắc chắc lại hôn một cái. "Ba nàng a." Mà ngâm nhẹ một tiếng đội vàng thối lui, đôi mắt đã nổi lên liễm diễm thủy quang. Vừa rồi lo thích đan sen tâm tình xung kích, để cho nàng trong đầu trống rỗng. Mặc dù rời môi mở ra, thân thể lại nhưng bị vững vàng quyện trong ngực, mềm mại bộ ngực dán chặt lấy đối phương kiên cố lồng ngực. "Ngươi..." Nàng xấu hổ trừng đi, tố thủ vừa muốn lau chùi cánh môi, lại bị Triệu Vô Kỵ mỉm cười ánh mắt ngừng lại. Trong lòng điểm này giận dữ còn chưa dâng lên, liền bị cái này an ổn trước ngực tan ra. Nghĩ đến hắn vừa rồi không chút do dự nuốt đan tín nhiệm, nghĩ đến chính mình lo lắng sợ hãi dày vò, giờ phút này toàn bộ hóa thành mất mà được lại mềm mại. Giọng nói của nàng chuyển nhu mặc cho đối phương báo một hồi, thanh âm nhẹ như lông vũ, coi là thật vô ngại. "Ừm, không ngại." Triệu Vô Kỵ mỉm cười, thưởng thụ lấy giờ phút này ôm Nam Chi Hạ cảm giác nhẹ người người nàng trong tóc thanh hương. Chỉ cảm thấy cái này vị hôn thê trên thân mùi thơm này không giống son phấn đậm rực rỡ, trái ngược với trong núi sương sớm một dạng mát lạnh thoải mái. Cái kia quen thuộc thư hương khí tức quanh quẩn trong mũi, dường như trở lại Nam phủ mới thấy lúc quang cảnh. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy tâm thần trước nay chưa từng có an ninh, có một loại như tìm tới kết cục một dạng ôn hòa cảm giác. Giờ phút này cái gì tiên đồ tranh phong, động thiên tính toán, đều không bằng trong ngực cái này một sợi ôn hương, chỉ muốn liền dạng này một mực ôm vị hôn thê. Dựa lầu nghe gió mưa, nhà xem tiên trần lộ. Nam Chi Hạ thẹn thùng qua đi, trong mắt ánh sao lưu chuyển, đột nhiên đấm nhẹ bộ ngực hắn, vừa rồi thêm nguy hiểm. Cái kia đan thế nhưng là vô thượng lão mẫu ban tặng. Ngươi nhanh mắng nàng một câu. Mắng nữa một tiếng vô thượng động tiên cho ta nghe nghe. Triệu Vô Kỵ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo bật cười. Không nghĩ tới vị này thánh nữ đại nhân lại hiện ra một dạng tính trẻ con yêu cầu. Tại nàng sáng rực ánh mắt hắn lúc này nghiêm mặt nói, vô thượng lão mẫu tính là thứ gì? Vô thượng động tiên càng không phải là đồ vật. Còn có ta cái này lâm lang động tiên. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, tất cả đều không phải là đồ vật. Có thể hài lòng. Phốc phốc. Nam Chi Hạ lúng đồng tiền như hoa, treo lấy tâm triệt để thả xuống. Triệu Vô Kỵ có thể một dạng không hề cố kỵ nhục mạ hai phái tổ sư, hiển nhiên nhà mình vị hôn phu sớm đã tránh thoát thuật mê hoặc gông cùm xiềng xích. Nàng sóng mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn đã được rồi Triệu Thúc chân truyền. Nàng còn đang nghi hoặc, chợt thấy Tiểu Nguyệt sáng rực ánh mắt, vội vàng đỏ mặt từ Triệu Vô Kỵ trong ngực tránh ra, kéo qua Tiểu Nguyệt mà mềm, "Đừng lo lắng, đại nhân nhà ngươi không việc gì." Tiểu Nguyệt lắc đầu thở dài, xem xét nhãn Triệu Vô Kỵ ngoài miệng giấu son môi nói, "Đại nhân đương nhiên không có việc gì, hắn hiện tại có thể ở đây." Tiểu hài tử ra ra, biết cái gì? Triệu Vô Kỵ nhíu mày, "Đại nhân nhà ngươi hôn một cái nhà ngươi chủ mẫu, còn muốn ngươi phê chuẩn hay sao?" Tiểu Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Nam Chi Hạ gương mặt xinh đẹp càng lộ vẻ hưng luận, đẹp đến mức không gì sánh được. Nhưng biết được Triệu Vô Kỵ hôm nay vô sự, nàng vung lòng rất nhiều, chỉ cảm thấy một mực đè ở trên người trọng trách, đột nhiên tháo bỏ xuống rồi. Hơn nữa, còn là một mực phải niệm lo lắng Triệu Vô Kỵ, tự tay vì nàng dỡ xuống. Cái này trước khi tới, nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. "Muốn không? Đêm nay ngay tại ta chỗ này nghỉ ngơi." Triệu Vô Kỵ đột nhiên cười hỏi. Nam Chi Hạ khẽ giật mình, nhớ tới vừa rồi răng môi chạm nhau mềm mại, vừa thẹn vừa mừng mà giận hắn liếc mắt, nói nhăng gì đâu. "Vậy liền thêm theo ta trò chuyện." Triệu Vô Kỵ lùi một bước cười nói, chắp lên nàng đầu ngón tay, trong mắt ý cười dần sâu, "Ngươi vừa rồi những lời kia, thật giả mỗi thứ một nửa, ta cũng đều cửa nhỏ rõ ràng." Nam Chi Hạ đôi mi thanh tú hơi dương, nàng cũng là không bỏ hiện tại liền rời đi, có thể nói một chút cũng rất tình nguyện. "Đã Phương sư muội không tại, ngươi lại không bị hòa tâm." Nàng khẽ môi khẽ nhếch, thanh âm êm dịu nhưng từng chữ rõ ràng, "Có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Kỳ thực ta sớm liền là vô thượng giáo thánh nữ, tại hoàng thành thời gian liền đã tu hành." Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta luôn cảm thấy ngươi tựa hồ cũng có việc giấu giếm ta. Ngươi nên sớm liền biết được ta thân phận sao?" "Ồ, có sao?" Triệu Vô Kỵ kinh ngạc nhìn xem chính mình cái này vị hôn thê, cái này cũng không đơn giản à, chẳng lẽ nhìn ra cái gì manh mối? "Đương nhiên là có." Nam Chi Hạ ngâm nhẹ, trong mắt tuệ quang lưu chuyển, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi vị hôn thê là cái kẻ ngu? Ngươi đã có thể tránh thoát Lâm Lang động thiên hoặc tâm, hẳn là có cao nhân chỉ điểm, trùng hợp ta đã từng ngay tại hoàng thành gặp được một vị cao nhân tiền bối." Nàng ngóng nhìn Triệu Vô Kỵ, cười nói chuyện, "Vị tiền bối kia cao nhân từng còn nhiều lần giúp ta tìm tới giáo ta thánh khí chén nhỏ, lập xuống công lao, còn giúp giáo ta thực hiện trả thù, giết dịch đỉnh thừa." Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi rung, không nghĩ tới Nam Chi Hạ tâm tư càng như thế linh lung, giam ba câu liền đem tiền căn hậu quả đoán cái 7-8 phần. Hắn đang châm chức nên như thế nào đáp ứng, lại nghe Nam Chi Hạ lại nói, "Vị tiền bối kia, là Vô Kỵ ngươi tại nhân gian kết bạn sư phụ sao?" Nam Chi Hạ ánh mắt trong eo, "Ngươi cái gọi là tìm tiên vấn đạo, kỳ thực sớm đã trong bóng tối tu hành. Gia nhập Lâm Lang động thiên, cũng là được rồi hắn chỉ điểm." Nàng khẽ môi hơi bệnh, "Mà hắn giúp ta, cũng là bị ngươi nhờ vả." Một bên Tiểu Nguyệt nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy đại nhân cùng nam tiểu thư ở giữa như có vô số nàng không biết được chuyện cũ. Cái này, Triệu Vô Kỵ đón Nam Chi Hạ loại kia thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng ánh mắt, chỉ có đành chịu gật đầu. "Thật là như thế. Vị tiền bối kia bởi vì đắc tội Huyền Quốc hoàng thất, trước khi đi chỉ điểm ta gia nhập Lâm Lang đầu tiên, rốt cuộc tại ngoại giới vô linh chi địa một mình khổ tu, không khác nào đi ngược dòng nước." Hắn dừng một chút, sờ sờ Nam Chi Hạ mu bàn tay, "Sở dĩ chưa hề cáo chi ngươi, thực là bởi vì vậy tiền bối thân phận đặc thù, từng nghiêm lệnh ta không được tiết ra ngoài hắn tồn tại. Ta cũng không trách ngươi." Nam Chi Hạ lộ ra một bộ quả nhiên không ngoại sở liệu của ta thần sắc, sau đó thần sắc buông lỏng, nói: "Cái này kỳ thực cũng chỉ là ta suy đoán một trong, ta vừa rồi một loại khác suy đoán chính là, ngươi đạt được rồi Triệu Thúc ý để võ chi đạo chân truyền, tự hành giải khai Lâm Lang động thiên hoặc tâm thủ đoạn. Bởi vì năm đó, liền là Triệu Thúc vì ta thi châm khu trừ rồi vô thượng động thiên khống tâm thuốc viên hiệu quả." "Chà ta." Triệu Vô Kỵ thần sắc kinh ngạc, "Ý để võ chi đạo chân truyền, đó là cái tình huống như thế nào?" "Tiền thân chính là thổ dân, hắn xuyên qua tới kế tục thừa tất cả thời điểm, tiền thân cha cũng là đã sớm tử vong rồi. Hiện tại nghe Nam Chi Hạ tiểu nói này, tựa hồ tiền thân cha Triệu Tiên Lãng cũng không đơn giản. Có thể lấy phàm nhân thân thể khu trừ tiên gia thủ đoạn, trừ phi cái này phàm nhân vốn liền bất phàm. Chẳng lẽ, ý nghĩa võ nhất đạo, là phong chủ chỗ nói đã đoạn tuyệt võ đạo nhân tiền một đường. Nhà ta Huyền Hồ Kim Châm công chẳng lẽ còn có ta hoặc là tiền thân không biết bí mật?" Chương 126, tâm có mãnh hổ, đạo tử làm loạn. Chương 126, tâm có mãnh hổ, đạo tử làm loạn. Xem tới, tiền thân lão cha bí mật, xa không chỉ ta biết rõ những cái kia. Triệu Vô Kỵ nhíu mày, suy nghĩ cuồn cuộn. Nam Chi Hạ thấy thế, tay mềm nhẹ che ở hắn trên mu bàn tay, "Cha ta từng nhắc đến, Triệu Thúc nói qua Triệu gia tổ tiên như có nguồn gốc, chỉ là sau đó suy tàn rồi. Nếu ngươi muốn làm rõ ràng ý nghĩa võ nhất đạo lai lịch, hoặc giả, ngày sau nên trở về một chuyến tổ trạch." "Tổ trạch?" Triệu Vô Kỵ khẽ giật mình, ký ức chỗ sâu mơ hồ có chút mảnh vỡ hiện hiện. Chính là tiền thân cái kia lẻ tẻ ký ức, như hiện ra một tòa hoang phế nhiều năm lão trạch viện. Tiền thân khi còn bé từng theo phụ thân Triệu Thiên Lãng trở về qua một lần, nhưng cái kia thời niên kỷ còn nhỏ, chỉ nhớ rõ ngói xanh cũ kỹ ở giữa cỏ dại rậm rạp, trong sân một cái giếng cổ u thâm lãnh tịch. Triệu Thiên Lãng đứng tại từ đường phía trước trầm mặc thật lâu, sau cùng lại không nói gì, chỉ là mang theo tiền thân vội vàng rời đi. Hôm nay nghĩ đến, cái kia địa phương hoặc giả ẩn nấp Triệu gia một số bí mật. Xem ra sau này có rảnh, là có thể đi tổ trạch nhìn một chút, ký ức chỗ sâu một chút nhớ không nổi đồ vật, cũng có thể dùng giám mộng thuật dẫn xuất. Nội tâm của hắn nghĩ thầm. Nam Chi Hạ gặp hắn lâm vào trầm tư, nhẹ nhàng cầm tay hắn, "Không nổi, chờ ngày kia bên ngoài không đánh trận rồi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi." Triệu Vô Kỵ hoàn hồn, đối đầu nàng ôn nhuận ánh mắt, trong lòng hơi ấm, "Được." Hắn dù chưa nói rõ, trong lòng đã có tính toán. Ý nghĩa võ nhất đạo nếu thật cùng trong truyền thuyết võ đạo nhân tiên có quan hệ, không chỉ đối y dược thuật rất có ích lợi, càng có thể là một đầu không bị khai quật truyền thừa con đường, có lẽ tồn tại rất nhiều tài nguyên. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Nam Chi Hạ. Hai người bốn mắt gặp nhau, nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong mắt đều là an ý cùng thoải mái. Đã từng ngụy trang cùng dò xét, tại lúc này tan thành mây khói, chỉ còn thẳng thắn sau đó nhẹ nhõm. Người đi qua tại hoàng thành ngược lại là diễn so ta càng giống, Triệu Vô Kỳ nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, trêu chọc nói, đường đường thánh nữ tiềm phục tại hoàng thành làm một cái tiểu thư khuê các, ngay cả ta đều suýt nữa bị ngươi giấu giếm được đi, nam đài đến nay đều che ở cổ bên trong. Cũng vậy, Nam Chi Hạ sóng mắt lưu chuyển, thử kéo ra bị hắn nắm chặt tay, lại không chút sức mẻ. Không khỏi ngâm nhẹ một tiếng, ai có thể nghĩ tới Triệu đại công tử sớm được rồi cao nhân chỉ điểm, ngay cả thuật mê hoặc đều không làm gì được. Nàng dừng một chút, ánh mắt lưu chuyển, hôm nay đã nói ra, ngươi sau này có tính toán gì không? Triệu Vô Kỳ trầm ngâm chốc lát, nói, Lâm Lang động tiên bên trong phân tranh cũng không nhỏ, phong chủ đối ta rất không tệ, ta còn cần giúp nàng cùng nhau. Giúp nàng cũng là giúp ta chính mình, ngược lại là ngươi. Hắn nhìn hướng nàng, về vô thượng động tiên sau đó có thể có năng lực đặt chân. Yên tâm. Nam Chi Hạ khỏe môi câu dẫn ra một vẻ tự tin độ cong, đã không cần lại phân tâm lo lắng ngươi, ta tự nhiên toàn lực tranh đoạt thánh nữ vị trí. Chờ trưởng thực quyền, tài nguyên cùng tự do liền có thể tới tay. Đến lúc đó bất kể là thống lĩnh vô thượng giáo hay là lui khỏi vị trí trưởng lão vị trí, dù sao cũng so hôm nay bị người cản trở mạnh. Bất quá, nàng ánh mắt bên trong lóe qua một tia lo âu, phương sư muội sau khi trở về chắc chắn sẽ bẩm báo ngươi đã phục dược. Lão mẫu ngày sau sợ rằng sẽ cho ta mượn tay, muốn ngươi lộ ra Lâm Lang động thiên cơ mật, hoặc là càng hung hiểm. Nàng đốn mặt giãn ra, bất quá cũng có chỗ tốt, động thiên sẽ đem ngươi coi là người mình, chắc chắn sẽ trong bóng tối giúp ngươi tại Lâm Lang động thiên một bước lên mây. Cái kia ha không đúng lúc. Triệu Vô Kỳ cười nhạt một tiếng, Lâm Lang động thiên vốn cũng không phải là đất lành. Đã vô thượng động thiên có mưu đồ, chúng ta tại sao không tương kế tự kế, dựa thế mà làm? Ngươi, Nam Chi Hạ chấn động trong lòng, trong đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, chẳng lẽ ngươi sớm có mưu đồ, cũng muốn tránh thoát Lâm Lang động thiên công xiềng? Triệu Vô Kỳ khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, ai không muốn làm cái kia chấp cờ người? Vô thượng lão mẫu muốn lấy ta làm cờ, ta lại làm sao không thể phản tướng nàng một quân? Nam Chi Hạ trong lòng hơi rung, bị hắn một dạng thong dong khí độ chấn nhiếp, giữa lông mày thần sắc lo lắng chưa phát giác giảm đi mấy phần. Triệu Vô Kỳ gặp nàng tình như vậy chẳng thái, biết cái này vị hôn thê thâm thụ vô thượng động thiên gông cùng xiềng xích nỗi khổ, đáy lòng lóe qua một ý niệm. Nếu có cơ hội, nếu Chi Hạ cần mà nói, nhất định phải giúp đỡ triệt để thoát ly vô thượng động thiên gông cùng xiềng xích. Nhưng dưới mắt, hắn ngay cả bản thân mưu đoạt dương tụy phiền phức cũng còn chưa giải quyết, tồn tại hung hiểm. Lại vô thượng động thiên cũng không có khả năng đối Nam Chi Hạ buông tay, hắn còn không có tư cách kia muốn người. Hai người trước mắt cũng còn nhỏ yếu, không đủ ổn định thành tụ. Như có khó xử, không cần một mình gánh. Hắn cuối cùng là đè xuống tạp niệm, mỉm cười nói, tùy thời có thể chuyển tin tại ta. Nam Chi Hạ như phát giác Triệu Vô Kỳ chưa hết chi ý, ôn nhu nói, người ta đều không phải kẻ lỗ mãng, tương lai còn dài. Nàng rỗi ra tay mềm cùng hắn mười ngón đan sen, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia mong đợi cùng cổ vũ, chờ hết thể đều kết thúc, lại luận cái khác. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều không nói tiến thêm một bước sự việc. Tiên đồ minh ông, dưới mắt có thể lẫn nhau nắm thực tình đã là chuyện may mắn. Còn lại chờ phong vân tế hội thời gian. Gió đêm phất qua, Nam Chi Hạ nhìn đã tránh đi đến nội thất, vì hai người đưa ra không gian tiểu nguyện, đứng dậy sửa sang ống tay áo, ta cần phải trở về. Triệu Vô Kỳ đột nhiên kéo tay nàng cổ tay, giống như cười mà không phải cười, trước khi chia tay, dù sao cũng nên lưu cho ta chút tưởng niệm. Ngươi. Nam Chi Hạ ngoái nhìn phong tình bạn trùng liếc một cái, lỗ tai phím hồng, lại chưa tránh thoát. Triệu Vô Kỳ dùng sức kéo một phát, Nam Chi Hạ thân hình trở về trước ngực, lại tại môi nàng nhẹ mổ một cái, trêu đến nàng tim đập như lôi. Đủ, đủ rồi. Đến, tương lai còn dài. Nàng đội vàng lui lại nửa bước, cố gắng chấn định mà nguyết hắn một cái, trong mắt thủy quang lại thư sướng ý xấu hổ. Chuyển thân thời gian ống tay rộng bay lượn, bước xuống một câu bảo trọng thân ảnh dần ẩn vào bóng đêm. Triệu Vô Kỳ đưa mắt nhìn nàng rời đi, đầu ngón tay mơn trớn bờ môi lưu lại mềm mại, ý cười chưa khởi, trong mắt cũng đã nổi lên như hàn tinh lánh mang, ẩn nút đã lâu giá tâm từng bước đang thức tỉnh. Ôn hương còn tại mang, tâm đã ẩn mánh hổ. Hắn chắp tay đứng ở động phủ trước cửa, ngóng nhìn chân trời vầng trăng cô độc. Tại cái này tài nguyên đều bị động thiên lũng đoạn mặt pháp chi thế, bao nhiêu tu sĩ biến thành để tuyến khối lỗi. Nếu muốn chân chính tiêu giao giữa thiên địa, chỉ có một đường. Chính mình trưởng khống một tòa động thiên. Phong chủ nếu không nguyện, ta liền chính mình mở một con đường đi, chính là muốn tốn thời gian thật lâu, lại biến số càng nhiều, không đủ sáng tỏ. Triệu Vô Kỳ trong đầu hiện hiện hoa thanh xương cái kia thanh lãnh cao ngạo thân ảnh, lắc đầu thở dài. Tòa này băng sơn, thật đúng là khó đánh hạ a. Hắn chuyển thân vào nhà, Tiểu Nguyệt đang tại trong phòng chỉnh lý quần áo, gặp hắn đi vào, vội vàng lui về phía sau nửa bước, ánh mắt trốn tránh nói, công tử cùng nam cô nương. Tiểu Nguyệt không phải có ý định ở bên nhìn phong cảnh, chỉ là. Tiểu nha đầu, lúc nào học được hành động như vậy? Triệu Vô Kỳ bật cười, bấm nốt ngón tay bắn nàng chân bóng cái chán, lòng bàn tay phất qua nàng căng cứng trên vai, đi nấu bình linh thần trà, đêm nay ta muốn thăm ngộ ra chuyển y y võ. Tiểu Nguyệt như được đại xá, lại nhưng nhịn không được liếc trộm hắn trên môi chưa khô son phấn, lắp bắp ứng tiếng vâng chạy về phía bếp trà. Vào đêm, khói xanh lượn lờ tĩnh thất bên trong. Triệu Vô Kỳ ngồi xếp bằng ở giường, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt mơn mang. Đối diện Tiểu Nguyệt tại hắn dẫn dắt xuống dần vào tầng sâu tu luyện, hô hấp kéo dài. Giám mộng thuật mở. Mi tâm ngân văn lưu chuyển, hắn tiềm nhập Tiểu Nguyệt mộng cảnh, đem hôm nay liên quan tới vô thượng động thiên cùng chi hạ ký ức tạm thời phong tồn. Những này mưu đồ quá mức nguy hiểm, nếu để tiểu nha đầu trong lúc vô tình bị người lời nói khách sáo nói lộ ra rồi miệng, sợ đưa tới họa sát thân, có hại vô ích. Làm xong những này, hắn mở rộng huyền hồ kim châm công pháp sách cổ. Giá Mộng Ngân Văn cùng tối nghĩa đồ văn cộng mình, cùng nhau dẫn ra thức hải bên trong cái kia đoạn phủ đầy bụi ký ức, hình thành sâu chuỗi manh mối. Đã thấy trong một cảnh, tổ trạch giếng cổ chỗ sâu, như có u quang dập dờn. Đây là Âm Châu mặt ngoài y y dược thuật độ thuần thục đột nhiên nhảy lên, lại tinh tiến một phần. Sau đó hai ngày, gió êm sóng lặng, nhưng toàn bộ Lâm Lang động thiên sớm đã truyền khắp có quan hệ Triệu Vô Kỵ bắt quái. Vô Thượng động thiên hai vị thánh nữ cùng nhau trong đêm đến thăm đang kiếm xong tuyệt triệu sư Minh Thanh Nhàn sự việc, thành rồi các đệ tử giờ rỗi rãi để tài nói chuyện. Đến rồi ngày thứ ba, chúng sớm vang lên lúc, hai đại động thiên quan hệ hữu nghị thịnh hội rốt cục kéo ra màn che. Một phen rườm rà tiếp khách điển lễ qua đi, chính là truyền thống tứ nghệ luận đạo đan, khí, phụ, kiếm bốn đạo luật bản, mặt ngoài là cùng nhạc vui hòa, ngầm lại cất giấu đao quang kiếm ảnh. Nhưng mà, nghe nói luận đạo luận bản cũng không có thực chất chỗ tốt, Triệu Vô Kỵ nhất thời hào hứng tẻ nhạt. Hắn ghi nhớ phong chủ dặn dò, mỗi ngày chỉ ở bên sân hơi chút quan sát, cùng Nam Chi Hạ trong bóng tối mắt đi mày lại chốc lát, liền lặng lẽ rời sân, trở về động phủ dốc lòng tu hành. Một dạng điệu thấp tác phong, lại cho chờ mong đang kiếm xong tuyệt đại chiến thân thủ đồng môn thất vọng. Ngược lại là Xích Diễm Phong cùng Huyền Cơ Phong, Cô Vân Phong cùng với các chư điện đồng môn lợi hại sư minh đệ, tại cái này thịnh hội bên trên thừa cơ rực rỡ hào quang. Liền mang theo Vô Thượng động thiên đệ tử cũng không nhịn được xì xào bàn tán, Hàn Nguyệt Phong vị kia đang kiếm xong tuyệt triệu đạo huynh, không phải là chỉ là hư danh. Lưu Nôn vị ngữ như gió qua thai, Triệu Vô Kỵ từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt. Chỉ ở tiếng người huyên náo chỗ, cùng Nam Chi Hạ trao đổi cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, liền điệu thấp mò cá rời đi, bước ra đi tới công lao điện. 300 đại công. Thật đắt a. Công lao điện bên trong, Triệu Vô Kỵ cắn răng, đổi được một đôi tử mẫu truyền tin ngọc phủ. Vật này thuận lợi bên trong cự ly xa truyền tin, tung cách ngàn dặm cũng có thể liên hệ tin tức, tại Huyền Quốc cảnh nội có thể xưng mọi việc đều thuận lợi. Chuẩn bị đưa một cái cho Chi Hạ, thuận lợi ngày sau hai người liên hệ. Trở về lúc, hắn lại đường vòng chân truyền điện, mua sắm rồi một bộ mới toanh pháp bảo. Chuyển thân hắn liền lại bước vào tàng kinh các, lấy 300 đại công đổi được phụ chú chân giải cùng miêu cương cổ thuật hai bộ điện tịch. Theo chân truyền lệnh bài bên trên linh quang chợt lóe, ngày trước tích lũy công lao đã rút lại hơn phân nửa, chỉ xuất lại 560 đại công đồng thời 500 tiểu công. Ra đến tàng kinh các lúc, lại bị cái kia thích rượu hồ lao đầu ngăn lại hỏi tới rượu ngon. Triệu Vô Kỵ đành phải qua loa nói, lần sau xuống núi, sư điệt định vì tiền bối mang tới, tuyệt không mập mờ. Hắn vốn không muốn quá sớm xem qua phụ chú chi đạo, nhưng lộng hoàn thuật tiến vào xe nhẹ đường quen sau đó, giải tỏa rồi tá đang thi chú khả năng, hắn cũng liền thay đổi ý niệm. Thuật này nếu có thể hiểu thấu đáo càng sâu, không những có thể tăng mạnh đan đạo uy lực, càng có thể từ đây suy ra mà biết, nộ ra phù thủy thuật bực này ý địa đạo sát chiêu. Vô Thượng lão mẫu ban cái kia đan dược, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, hẳn là tá đan thi chú biến chủng. Thuật này nếu vận dụng thỏa đáng, đã có thể trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, lại có thể hóa thành khắc địch chế thắng ám thủ. Nếu ném ra ngoài tại thị trường bên trên, cũng có thể thu hoạch không ít nguyên tinh tài nguyên, có thể giải quyết hắn nghèo rất mùng tơi quẫn bách tình trạng. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Triệu Vô Kỵ bước về mới được điện tịch, khóe môi mỉm cười, giống như đã nhìn thấy ngàn vạn phù chú tại đan hỏa bên trong lưu truyền cảnh tượng. Bán đi đều là tinh quang lập loại nguyên tinh. Hôm sau, một cái cải thiện tích cốc đan lặng lặng nằm tại Triệu Vô Kỵ lòng bàn tay. Đan văn như tơ, nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn giấu thông ngũ thuật là ấn. Như có người phục dụng, chắc chắn sẽ thần hồn bị đan dược bên trong chỗ thi chú thuật làm sợ hai thần hồn, biến thành trong bàn tay khôi lỗi. Ngược lại là xảo diệu thông qua tá đan thi chú thủ đoạn, chế tạo ra cùng loại nhiếp phách thuật hiệu quả. Triệu Vô Kỵ trong mắt hiện mỉm cười, lật tay ở giữa lại hiện ra một cái ánh vàng rực rỡ kiếm hoàn. Đây chính là dùng trong túi chứa vật pháp khí lương khô tiện tay xoa chế mà ra, mặt ngoài lăng lệ kiếm văn, chính là kiếm thuật hình thành phụ chú. Một khi kích phát, kiếm khí hóa hồng, lôi âm xuyên hai, uy lực không kém phi kiếm. Tại cái này phi kiếm pháp khí cực kỳ khan hiếm mạt pháp thời đại, đã thuộc hiếm có sát khí. Hôm nay thuật pháp cấp độ cao sau đó, muốn để thăng độ thuần thục cũng là khó khăn, chậm vô cùng. Triệu Vô Kỵ đắm chìm tâm thần, mắt nhìn âm dương châu bên trong thuật pháp tiến độ, trong nội tâm lắc đầu. Lộng hoàn thuật tăng lên tới xe nhẹ đường quen sau đó, đơn thuần dùng 1-2 tầng thời gian bình thường thủ đoạn đã khó để thăng. Chỉ có thi triển tá đan thi chú bực này cao cấp vận dụng, mới có thể thấy tiến thêm chi công. Kiếm thuật cũng giống như thế, cần thi triển kiếm khí lôi âm kỹ nghệ luyện tập, mới có thể có chỗ tiến lên. Bất quá vậy cũng là đã tốt muốn tốt hơn, dậm chân tại chỗ sát thực cũng rất khó chiếm được mới đột phá. Triệu Vô Kỵ đem hai viên đan hoàn đều thu lên, đứng dậy đi ra tu luyện thất, đột nhiên phát giác bên hông truyền tin ngọc phù mở sáng, không khỏi kinh ngạc. Chi Hạ nhanh như vậy liền nhớ ta rồi. Hắn ngưng thần đọc đến ngọc phù bên trong tin tức, Nam Chi Hạ gấp rút linh thức gợn sóng truyền đến, "Vô Kỵ, Phương sư muội đã hướng Vô Thượng đạo tử cáo chi ngươi phục dụng đan dược tình trạng. Ngày mai thịnh hội trận chiến cuối cùng thời điểm, hắn có thể đem điểm danh khiêu chiến dò xét tại ngươi. Cái này đạo tử mặt ngoài đại khí, kỳ thực âm hiểm, tất nhiên sẽ dò xét ngươi cơ sở tình trạng, ngươi vạn chớ trúng kế. Vô Thượng đạo tử, hẳn là chuẩn bị khiêu chiến ta." Triệu Vô Kỵ khẽ miệng hơi rút, kẻ này coi là thật không muốn thể diện. Nha cũng không sợ mất mặt ra, hắn ở bề ngoài chỉ là một cái dẫn khí tầng 4 tiểu bảo. Cái này đạo tử đều dẫn khí tầng 6 rồi, lại còn ý định khiêu chiến hắn, liền vì dò xét hắn phục dụng đan dược sau đó tình trạng, thật là vô sỉ rồi. Cũng không phải là khiêu chiến, ta nhất định phải đến tiếp. Triệu Vô Kỵ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mà lại, đã Chi Hạ đều nhắc nhở ta rồi, ta liền tiên hạ thủ vi cường, để cho cái này đạo tử ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trong đầu của hắn đã hiện ra Quý Mặc Bạch cái kia tiêu căng thân ảnh. Quý Mặc Bạch thân là cô Vân Phong áo tím bí truyền, một mực lấy đại sư minh tự xưng. Cứ việc Huyền Cơ Phong cùng chân truyền điện còn có mấy cái đệ tử mạnh hơn hắn, nhưng mấy cái đệ tử đều đã là dưa leo già rồi, có thể đều đã đột phá dẫn khí hậu kỳ, sớm đã quan sát trưởng lão vị trí, khinh thường tham dự đệ tử ở giữa tranh đấu. Cho nên, hôm nay Lâm Lang Động Thiên ở bề ngoài so Quý Mặc Bạch còn mạnh đệ tử, thật đúng là không còn. Bí truyền đối đạo tử, ngược lại là xứng. Triệu Vô Kỵ cười khẽ, cho Chi Hạ truyền âm không ngại sau đó thả xuống ngọc phù, cái này đạo tử cũng là vừa mới đến không hiểu quy củ, muốn khiêu chiến ta, đánh trước bại bại tướng dưới tay ta. Quý Mặc Bạch lại nói. Dứt lời, hắn bấm niệm pháp quyết mà lên, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cô Vân Phong. Gió núi bù bù, tay áo bay lượn ở giữa, hắn đã nghĩ kỹ thế nào thuyết phục vị này mắt cao hơn đầu quý sư huynh chủ động xuất thủ. Chương 127, Vô Kỵ tính toán, quý phi xin giúp đỡ. Chương 127, Vô Kỵ tính toán, quý phi xin giúp đỡ. Trên cô Vân Phong, gió núi cuốn lên Quý Mặc Bạch áo tím bay phần phần. Hắn chắp tay đứng ở vách đá, đưa mắt nhìn Triệu Vô Kỵ hóa thành lưu quang đi xa, nghĩ đến đối phương vừa rồi chỗ nói, khóe môi chứa lên một tia căng ngạo độ cong. Đại sư huynh, ngài làm sao lại đáp lại cái này Triệu sư huynh thỉnh cầu? Phía sau một tên áo lam sư đệ nhịn không được tiến lên, thấp giọng nói, cái kia vô thượng đạo tử rõ ràng là xông hắn đi, muốn đội cũng là bọn hắn Hàn Nguyệt Phong đội, chúng ta cô Vân Phong hà tất đạp vũng nước đục này. Quý Mặc Bạch khẽ vuốt ống tay áo, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì? Cái này Triệu sư đệ mới vừa nói đến cũng rất rõ ràng, vô thượng đạo tử lấy mạnh hiếp yếu, chuyên chọn hắn loại này dẫn khí tầng 4 do xét, chuyến đi chẳng lẽ không phải để cho người trong thiên hạ cười nhạo ta Lâm Lang Động Thiên không người? Hừ. Hắn đột nhiên chuyển thân, trong mắt tinh quang chợt hiện, hắn đã chính miệng thừa nhận ta Quý Mặc Bạch càng có tư cách hơn hắn nên chiến đạo tử, ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Sư đệ ngạc nhiên, nhưng Triệu sư đệ lời kia nghe rõ ràng là khích tướng. Khích tướng? Quý Mặc Bạch cười một tiếng dài, hắn nếu thật sợ rồi đạo tử, đều có thể trực tiếp nhận thua. Càng muốn quanh co lòng vòng tới cô Vân Phong, ngươi coi hắn là đến cầu biện minh. Đầu ngón tay hắn bắn ra, kiếm khí cắt rơi một nửa cánh tùng, tiểu tử này tinh cực kỳ. Biết rõ ta xưa nay phiền chán vô thượng động thiên đám kia mắt cao hơn đầu mặt hàng, cố ý đem bảo vệ động thiên mặt mũi lý do đưa đến trong tay của ta. Sư đệ giật mình, lại chần chờ nói, nhưng cái kia đạo tử rốt cuộc dẫn khí tầng 6, đại sư huynh ngài, thế nào? Hắn là dẫn khí tầng 6, ta cũng không phải là. Quý Mặc Bạch mày kiếm vẩy một cái, toàn thân đột nhiên tỏa ra lạnh thấu xương kiếm ý, cả kinh sư đệ liền lùi lại ba bước, ta từ đầu đến cuối không phá vào dẫn khí tầng 7, chính là vì Thiên Nam bí cảnh. Hắn ống tay áo vung lên, hừ lạnh nói, vô thượng động thiên giá tâm không nhỏ, Thiên Nam bí cảnh bên trong, ta cũng sớm muộn phải cùng cái này đạo tử cùng một cái. Lần này trước hết bắt hắn thử kiếm. Sư đệ bị kiếm khí làm cho mặt ngoài đỏ bừng, đã thấy Quý Mặc Bạch bỗng liễm rồi đi thế, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, huống chi cái này Triệu sư đệ, quả nhiên là chân trượt không lưu tay, hôm nay lại chịu chủ động nhận ta mạnh hắn một bậc. Hắn híp mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Phong phương hướng, trong cổ tràn ra một tiếng cười khẽ, hắn ngự kiếm tiên phú, sát thực tại trên ta, nhưng ta tu vi, rốt cuộc càng mạnh, đây là không tranh sự thật. Lần này, cũng không phải so kiếm, mà là việc quan hệ động thiên mặt mũi, lý phải là ta bên trên. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, Quý Mặc Bạch chuyển thân phẩy tay áo bỏ đi, bóng lưng nổi bật lên càng thêm cao ngạo. Quý sư minh cái này lòng háo thắng a. Sư đệ dập khuôn từng bước, nhìn trộm nhìn lại, phân minh có thể trông thấy đại sư minh khỏe miệng ép không được độ cong. Hiển nhiên, lần này Triệu Vô Kỵ chủ động tới trước thừa nhận hắn thực lực cùng địa vị, khiến quý sư minh tâm tình rất tốt. Còn cho rằng ta phải tốn nhiều miệng lười khuyên một chút, thậm chí đều chuẩn bị sẵn sàng lấy ra chút chỗ tốt rồi. Không nghĩ tới Quý Mặc Bạch bị ta một trận khoa trường, vậy mà thật sự đáp ứng đi khiêu chiến vô thượng giáo đạo tử. Giữa không trung, Triệu Vô Kỵ ngự không bay qua náo nhiệt động thiên quảng trường, tay áo bay lượn ở giữa, nên miệng lên một vệt ngoạn vị. Quý Mặc Bạch người này kỳ thực cũng xem như so sánh ngay thẳng dễ lừa gạt, lòng tự trọng mạnh, ưa thích để tâm vào chuyện của bạn, nhận định một sự kiện liền sẽ không dễ sửa đổi, lại thích sĩ diện, đối động thiên minh dự nhìn đến rất nặng. Nếu trong môn thêm mấy cái nhân vật như vậy, cũng là vẫn có thể xem là chuyện tốt, chí ít có sự tình là thật bên trên, thuộc về so sánh bướng bình thật mạnh một loại kia. Hắn lại khác biệt, hắn không thích phô trương thanh thế làm anh hùng, nếu không lợi ích dục dã, hắn càng ưa thích điệu thấp làm việc. Giải quyết rồi đạo tử cái này sự việc, Triệu Vô Kỵ liền trước bay trở về đạo phủ, mượn nhờ thực linh trùng trước tu luyện một lần. Chờ điều tức hoàn tất, hắn lại dạo chơi đi một chuyến phường thị đi dạo, ánh mắt quét qua Vân Phượng động thiên treo thưởng bằng lúc, không khỏi khẽ giật mình. Hắn mức thưởng không ngờ thêm 30 viên nguyên tinh. Nhìn đến chính hắn đều lòng ngưỡng ấy. Nếu là ta biết tục đầu thuật liền tốt, phối hợp thông ngũ phủ đan không chế địch quân, có thể liền có thể nghĩ cách cầm tới cái này tiền thưởng. Triệu Vô Kỵ nghĩ ngợi, nhưng lại cười một tiếng xua tan ý niệm. Dùng đầu mình quá hung hiểm, nếu là ngón tay loại hình ngược lại cũng dễ nói. Bất quá thuật này xác thực cũng là bảo mệnh thần thuật, chỉ là không biết nên như thế nào phá giải tục đầu thuật huyền bí. Nếu pháp này sau cùng dẫn động Dương Châu, vậy liền lại là một trận phí công, uổng phí rồi tinh lực cùng tài nguyên. Tục đầu chi thuật, làm cùng đoạn chi trọng tục lý lẽ tương thông. Triệu Vô Kỵ bước cảm, như có điều suy nghĩ, mới được miêu cương y đi cổ bên trong, như có kim tẳng cổ có thể khâu lại huyết đục tục chi, có thể tìm đòi. Hắn suy nghĩ dần dần, đạo ra thi giải câu chuyện, còn có Vu Na bí nghi bên trong đoạn đầu phục sinh tin đồn, đoạn đầu tế dân tục, hoặc giả cũng có thể từ đây suy ra mà biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi mỉm cười, phát hiện mọi thứ hay là đến động não, bất động não hai mắt bôi đen. Nguyên lai trước kia tích lũy y cổ chi thuật, kỳ thực đã tích lũy không ít kiến thức, lúc này hơi chút nghĩ lại liền có rồi phương hướng. Ta đại công đã không có còn lại bao nhiêu, trong tàng kinh các hối đoái cổ tịch quá đắt. Nếu là không thể dẫn xuất tục đầu thuật, liền phí công đầu tư, hay là thông qua đường dây khác tìm đến tư liệu. Triệu Vô Kỵ lại tại trong phường thị đi dạo một chút, nhìn chúng một tấm tương đối hiếm thấy trị liệu phụ lục hồi xuân phủ. Nghe nói là từ Vân Phượng động thiên địch tu trên thân tâm đắc, chào giá cao tới 5 khối nguyên tinh. Hắn dự trữ nguyên tinh vẹn vẹn có 19 viên, ngay lập tức chỉ có xua tan ý niệm. Loại này đối với hắn vẹn vẹn có giá trị nghiên cứu đồ vật, thật là quá đắt rồi. Ta còn có 5 viên long hổ đàn có thể buôn bán, đại khái có thể thu lấy được 5-60 viên nguyên tinh, đây chính là toàn bộ tài sản rồi. Hy vọng vô thượng động thiên nhanh lên cho ta tài nguyên nâng đỡ ta. Triệu Vô Kỵ nghèo cắp cắp đi đến, chợt thấy một sợi quen thuộc khí tức tới gần. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Lý Thi Vũ một bộ áo lam nhanh nhẹn mà tới, không khỏi nhíu mày, Lý sư muội không ngờ tấn thăng áo lam. Tiến cảnh cũng không chậm. Cái nào bị kịp được sư minh phong quang? Bất quá là gần đây bế quan thu hoạch. Lý Thi Vũ tố thủ nhẹ sắn tóc mai, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại mang theo vài phần đố đoán, ta xuất quan mới biết, hai vị thánh nữ cùng nhau đến thăm, hôm nay sư minh thế nhưng là động thiên bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật đâu. Nàng trong tiếng nói thấm lấy ghen tuông, vốn lại giả bộ làm tình tâm, xem tới cực kỳ lấy nữ tử vui lòng sao, sư muội cố ý lên núi tìm ngươi, còn bùa hụt. Triệu Vô Kỵ nhíu mày lại, Lý sư muội đang dạy ta làm việc, chuyên tới tiêu khiển ta. Ta hôm nay nghèo đến nỗi ngay cả hồi xuân phủ cũng mua không nổi, nào có nhàn tâm ứng phó những này. Gặp hắn thần sắc khó chịu, Lý Thi Vũ đột nhiên liễm rồi chơi bừa, trong mắt thủy quang liễm diễm, tiếng nói cũng mềm mấy phần, mà thôi, không đùa ngươi rồi. Thực là gần đây hoàng hậu nhiều lần tạo áp lực, ngay cả ta sư tôn đều bị ảnh hưởng. Nàng cắn môi mắt lộ hận ý nói, nữ nhân kia mượn thanh tra vạn thú động thiên cọc ngầm làm tên, đem ta xếp vào trong cung nhãn tuyến nổ sạch sẽ. Lại một dạng đi xuống, sư muội chớ nói ngày sau tranh đoạt hoàng hậu vị trí, sợ là ngay cả tính mạng cũng. Triệu Vô Kỵ nghe vậy cười lạnh, hoàng hậu, nàng ngược lại là rất biết chọn thời điểm. Không nghĩ tới cái này hoàng hậu thật đúng là mang thù cực kỳ, đến bây giờ thời gian hơn một năm, lại còn đang điều tra vạn thú động thiên tu sĩ sự việc. Đây cũng là hắn nổi, trong lòng không khỏi nhớ tới đã từng cái này hoàng hậu trộm đạo bên trên Hàn Nguyệt Phong, do hắn động phủ tình trạng. Lý Thi Vũ sóng mắt chuyển chuyển, dắt lấy Triệu Vô Kỵ ống tay áo khẽ động, sư minh ngươi liền phát phát thần uy, theo ta trở về hoàng thành trấn nhiếp tiện phụ kia một phen, tốt để nàng biết được, ta cũng không phải dễ chơi. Triệu Vô Kỵ nghe vậy khẽ giật mình, ta đi trấn nhiếp hoàng hậu. Hắn cười như không cười nhíu mày, cho dù muốn xuất đầu, cũng nên là Trường Chiêu Minh vì ngươi chỗ dựa sao? Ta có gì danh ngủ? Lý Thi Vũ thần sắc đọc lại, lôi kéo hắn tránh sang góc nhỏ, truyền âm nói, lao già kia sẽ chỉ động một mép. Hắn tu vi vốn liền không bằng tiện phụ kia, chưa từng dám thật động thủ. Nàng cắn cắn môi, chỉ nói không luyện, tiện phụ kia như thế nào sợ? Ngươi muốn cho ta trực tiếp đối hoàng hậu xuất thủ? Triệu Vô Kỵ cau mày, liếc xem nàng dưng dưng muốn khóc dáng dấp, cũng không biết có phải hay không đang giả vờ. Lấy sư minh ngự kiếm chi thuật, dù cho không thể thắng tiện phụ kia, cũng nhất định có thể trấn nhiếp nàng. Lý Thi Vũ xích lại gần mấy phần, thổ khí như lan, Triệu Minh lão nhi biết được, vụ trộm sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Ta đây lấy tên gì nghĩa? Triệu Vô Kỵ đành chịu nâng chán, liền nói vì ngươi xuất đầu. Hai người tuy có qua một chút sương sớm tình duyên, nhưng hắn cũng đều là bị động tiếp nhận, lại chuyện như thế nếu mang lên mặt bàn, chẳng lẽ không phải ngồi vững rồi gian phu dâm phụ danh tiếng? Sư Minh yên tâm. Lý Thi Vũ môi đỏ khẽ mở, lại gần sát nửa bước, ngón tay ngọc nhỏ dài đem ba viên nguyên tinh nhét vào hắn lòng bàn tay. Triệu Minh lão nhi chỉ mong sao ta lôi kéo ngươi, định loạn hoa phong chủ. Ngươi lấy tình đồng môn vì ta xuất đầu, hắn cao hứng còn không kịp. Ôn Hương tập kích người, Triệu Vô Kỵ lại ánh mắt dùng mình. Nữ nhân này ngược lại là đem hắn tính cách mò được thấu triệt, biết chỉ bằng vào mỹ sắc khó mà thuyết phục, liền tới cái tài sắc dùng cùng lúc nhiều phương pháp, hai bút cùng vẽ. Nguyên tinh ta nhận lấy. Hắn suy nghĩ một chút, bất quá, còn phải để cho Triệu Minh lão nhi cho phép ta vào Khâm Thiên giám mượn đọc cổ tịch. Như thế, hắn càng sẽ không sinh nghi. Sư Minh coi là thật thận trọng. Lý Thi Vũ che miệng cười khẽ, đầu ngón tay như có như không mà xẹt qua hắn mu bàn tay, không bằng đi trước sư muội khuê các tiểu tọa. Chúng ta chậm rãi nói tỉ mỉ. Triệu Vô Kỵ mí mắt hơi nhảy, liếc mắt Lý Thi Vũ, thử lạnh phất tay áo, thịnh hội sắp tán, ngày khác bàn lại. Gia động tiên cũng không đội tại cái này một hai ngày. Tốt, tốt, nô gia đều theo sư minh ngươi. Lý Thi Vũ sóng mắt lưu chuyển, môi son hé mở cười nói, chúng ta tương lai còn dài. Đi. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, chuyển thân rời đi. Nhưng lần này tới phường thị không dùng tiền, còn thu hoạch rồi 3 viên nguyên tinh. Thử, sư minh thật là xảo quyệt. Lý Thi Vũ mắt chứa ưu hoán, nhìn qua đạo kia đi xa thân ảnh. Sư minh này làm đúng như cá bơi chân không lưu tay, thường thường coi là muốn nắm vào lòng bàn tay, nhưng lại từ giữa ngón tay chạy đi. Chẳng lẽ, nàng khẽ cắn môi son, hắn đặc biệt thích thánh nữ dạng kia băng thanh ngọc khiết địa bộ. Đang suy nghĩ ở giữa, chợt thấy một đạo nóng rực tầm mắt. Liếc mắt nhìn lại, lại là cái áo xanh đệ tử đang nhìn trộm dò xét nàng thức tha tư thái. Lý Thi Vũ sắc mặt biến lạnh, trong nháy mắt khôi phục quý phi uy nghi, mắt phượng hàm sát lạnh lùng quét tới cảnh cáo liếc mắt, chuyển thân rời đi. Nàng phong tình và chủng, loạn cũng là loạn cho Triệu sư minh xem, những này con quốc là cái gì chủng loại, còn muốn ăn thịt thiên nga. Chương 128, phù đan cống hồn, khôi thủ lĩnh giáo. Chương 128, phù đan cống hồn, khôi thủ lĩnh giáo. Gió đêm phòng ngoài, Triệu Vô Kỵ ngồi trong động phủ cầm trong tay truyền âm ngọc phủ, nam chi hạ truyền đến tin tức, để cho hắn khỏe môi không tự giác câu dẫn ra một vệt độ cong. Quý Mặc Bạch quả nhiên đã đối vô thượng đạo tử hạ chiến thư. Đây là đuổi tại vô thượng đạo tử đối với hắn hạ chiến thư trước đó, liền vượt lên trước cấp đường, khiến vô thượng đạo tử ý niệm thất bại. Ngày trước đối thủ, hôm nay quân cờ, lại làm sao không thể trở thành con cờ trong tay rơi cờ. Triệu Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, từ trong túi chữ vật rút ra miêu cương cổ thuật, nhanh chóng đem trang sách lật đến kim tạm tục mạch đồ kỳ bên trên, chuyên tâm nghiên cứu lên tới. Ánh nến chập chờn ở giữa, một cái canh giờ thoáng qua liền hết. Theo đối kim tẩm tục mạch phương pháp lĩnh ngộ dần sâu, cái thứ hai âm châu bên trên có một tổ khoa đầu văn đột nhiên nổi lên u quang, xúc động, hơn nữa còn là âm châu. Triệu Vô Kỵ trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng thở ra. Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay đã xúc động là âm châu, vậy thì dễ làm rồi. Bây giờ cái thứ hai âm châu đã giải mã ra kiếm thuật, y lìa dược thuật, còn lại hai đạo bí thuật bên trong, tất có một đạo là tục đầu chi thuật. Nếu có thể học được thuật này, ngày sau bảo mệnh năng lực liền lại đề cao không ít. Như cái kia Tây Du ký bên trong đầu hổ đại tiên, đoạn chi chặt đầu, cho dù thời gian trôi qua thật lâu, cũng có thể một lần nữa tiếp lên. Thậm chí như bay đầu xuống, chính mình bay trở về, điều kiện tiên quyết là không bị phá hư, xem như tại ý lìa dược thuật bên trên lại thêm một tầng bảo hộ. Triệu Vô Kỵ bước bước mi tâm, đem miêu cương cổ thuật khép lại. Chỉ dựa vào kim tàng tục mạch phương pháp, còn không đủ để hoàn toàn dẫn xuất tục đầu thuật. Hắn lúc này bấm niệm pháp quyết vận chuyển đạo dẫn thuật, bắt đầu thường ngày tu luyện. Trận này tu luyện, hắn cũng không vội mà tiêu hao tài nguyên để thắng tốc độ tu luyện, liền lấy bản thân bình thường tốc độ chậm rãi tu luyện. Như thế đã có thể nện vững chắc cảnh giới, cũng là nửa năm sau Thiên Nam bí cảnh hành trình sớm làm chuẩn bị. Tiết kiệm xuống tới tài nguyên, ngày sau cũng là có thể dùng, không nhất thời vội vã. Nếu dùng thực linh trùng phun tơ kết kén bố trí tại thân, hoặc là bày xuống tụ linh trận. Hắn âm thầm tính toán, tốc độ tu luyện cố nhiên có thể để thăng, nhưng cái kia nguyên tinh tiêu hao, một dạng khắc kim phương pháp tu luyện, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn rốt cuộc nghèo, không có tiền tu cái gì tiên. So với uống rượu dung dưỡng linh tư, những thủ đoạn này hao phí thực tế quá mức kinh người. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lang động thiên nội môn quảng trường tiếng người huyên áo. Quan hệ hữu nghị thịnh hội trận chiến cuối cùng còn chưa bắt đầu, một tin tức cũng đã như cơn lốc quét sạch toàn bộ động thiên. Cô Vân Phong áo tím bí truyền quý mà bạch, lại chủ động hướng vô thượng đạo tử Hồng Ngạn ra hạ chiến thư. Một thời gian, bất kể là chuyên cần không ngừng đệ tử, hay là như Triệu Vô Kỵ một dạng thói quen sẽ mò cá, đều phân vân chạy tới lôi đài quan chiến. Trận này long tranh hổ đấu, ai cũng không muốn bỏ qua. Mặc dù trải qua công lao điện cùng Triệu Vô Kỵ đấu kiếm chiến dịch, khiến quý mặc bạch uy danh hơi tổn hại, nhưng tại cái này Lâm Lang động thiên bên trong, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Huyền Cơ Phong cùng chân truyền điện cái kia ba vị không ra, quý mặc bạch chính là chúng đệ tử công nhận đại sư minh. Hôm nay trận này đại sư minh giao đấu vô thượng đạo tử tỷ thí, tự nhiên đưa đến muôn người đều đổ xô ra đường. Thịnh hội cuối cùng một ngày, ngược lại bởi vì chưa từng có náo nhiệt lên. Triệu sư minh, Triệu sư minh hôm nay cũng tới quan chiến. Ta nghe nói có tin tức truyền, vô thượng đạo tử vốn định khiêu chiến Triệu sư minh ngươi. Triệu Vô Kỵ đi xuyên qua trong đám người, đối chắp tay hành lễ áo xanh áo lam từng cái hoàn lễ, nghe vậy bật cười nói, chư vị nói đùa, bất quá nghe nhầm đồn bậy thuyết pháp. Triệu Mô bất quá dẫn khí trung kỳ tu vi, cái nào đáng giá đạo tử lấy lớn hiếp nhỏ. Đang hàn huyên ở giữa, chợt thấy một đạo thanh lành ánh mắt từ chỗ cao khán đài quân tới. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp nam chi hạ một bộ áo trắng, mạng che mặt nhẹ phẩy, đang cách xa trông lại. Triệu Vô Kỵ hiểu ý gật đầu, ánh mắt lại thuận thế quét qua đám kia vô thượng động thiên đệ tử, đáy mắt lóe qua một tia ảm đạm khó hiểu thân sắc. Hôm nay cái này đến, quan chiến ngược lại là thứ yếu. Những này vô thượng động thiên đệ tử, đúng là hắn thí nghiệm cái kia mới nghiên cứu chế tạo thông vũ phụ chú đan tuyệt hảo đối tượng. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vô thượng lão mẫu đã lệnh chi hạ cho hắn đưa đan, hắn cũng trở về lễ một chút phụ đan cho vô thượng động thiên đệ tử nếm thử. Rất nhanh, đám người dần dày, tiếng ồn nào lên. Theo quý mặc bạch chờ cô Vân Phong đệ tử ngự không bay tới, toàn trường bầu không khí đã đến điểm sôi. Triệu Vô Kỵ lại tại vạn chúng chú mục lúc lặng yên bước ra, trong bóng tối hẹn gặp nam chi hạ. Vô Kỵ, đây chính là ngươi truyền tin nói với ta phụ đan. Nam chi hạ quan sát Triệu Vô Kỵ đưa tới thông vũ phụ đan. Mắt đẹp hiếu kỳ, ngươi xác định vậy liền có thể đạt đến cùng hoặc tâm đan dược đồng dạng hiệu quả. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, hoặc giả không có như thế kéo dài mê hoặc nhân tâm hiệu quả, lại thắng ở càng thêm trực tiếp, nhưng tại thời gian ngắn bên trong cường hành khống chế nhân tâm, tiết kiệm được tiếp theo không ngừng củng cố thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Lợi hại như vậy, Nam Chi Hạ kinh ngạc, loại này phù đan ngươi cũng có thể luyện ra. Triệu Vô Kỵ đem đan dược đặt ở Nam Chi Hạ trong lòng bàn tay, thuận thế nắm chặt tay mềm, lòng bàn tay tại cái kia mỡ đông một dạng trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, ngươi bị hôn phu cái gì đan dược luyện chế không ra? Cái này quá khứ triều đại một vị lợi hại phương sĩ nghiên cứu phù đan, ta được đến đan phương sau đó cũng điều nghiên ra tới. Hắn lời nói một trận, ngươi lấy trước đi tan vào trong nước, cho một chút đệ tử phục dụng, cho ta nhìn một chút hiệu quả. Đan này tan vào trong nước sau đó, hiệu quả có thể liền muốn giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng chính là khống chế thời gian rút ngắn vấn đề, lại thắng ở càng ẩn nấp. Hắn nói xong, thấy Nam Chi Hạ thẹn thùng rút tay về, lại lấy ra một cái khác đan dược, không đổi, vi phu còn có viên thuốc chưa cho ngươi đâu, một cái tay khác. Nha. Nam Chi Hạ vô ý thức đưa tay, chợt thấy không đúng, lúc này bằng cái khinh khỉnh chỉ mới nghĩ lấy chiếm người ta tiện nghi, ngươi chẳng lẽ tại tông môn bên trong cũng một dạng trêu chọc một chút sư tỷ sư muội sao? Nàng đột nhiên trở tay chế trụ Triệu Vô Kỵ cổ tay, mắt phượng nhắm lại, tại sao ta cảm giác ngươi tu tiên sau đó người ngược lại thay đổi xảo quyệt xấu đi? Chẳng lẽ nói nam nhân địa vị tăng lên sau đó liền sẽ xấu đi là thật? Triệu Vô Kỵ trái tim bất tranh khí giật mình, đối mặt Nam Chi Hạ cái này vị hôn thê như nghe được mùi tanh mèo bắt đầu tìm kiếm ánh mắt, ngược lại để cho hắn nhất thời nghẹn lời, vội vàng cười làm lành nói, thiên địa lương tâm, vi phu ngày thường thấy nữ tu đều đi vòng, chỉ có gặp Chi Hạ ngươi mới thật chứ? Nam Chi Hạ dương nội trừng hắn, đáy mắt lại dạng lấy mật ý kỳ thực nàng làm sao không biết, cái này tu chân giới đại năng cái nào không phải tam thê tứ thiếp đạo lữ đi cùng. Chính là Triệu Vô Kỵ cái kia theo thân tiểu nguyệt, nàng cũng xem như không thấy, thậm chí chủ động giao hảo. Nam nhân cái kia chút tâm tư, cuối cùng khó tránh khỏi. Thể diện. Nhưng cần gấp nhất là trong lòng đưa nàng vĩnh viễn đặt ở thứ nhất, là cái kia chính cung vị trí vĩnh viễn không dao động loại thời điểm này, nàng cùng Triệu Vô Kỵ cũng không từng ổn định lại, danh chính ngôn thuận kết làm đạo lữ, lại chỗ nào có thể đến phiên cái khác nữ tử chặn ngang một gạch. Triệu Vô Kỵ hiện tại biểu hiện ra thái độ cùng coi trọng, ngược lại để cho nàng trong lòng ngất tiếp. Tự nhiên coi là thật. Triệu Vô Kỵ một phen bảo đảm sau đó, nhanh chóng giảng giải lên một cái khác đan dược. Đan này cần ngươi tự thân ăn vào, phối hợp ta truyền âm dạy cho ngươi thông u nhiếp phách chú, có thể tại dược hiệu bên trong khống chế người khác. Nam Chi Hạ càng nghe càng là kinh hãi, đối vị hôn phu này thủ đoạn lại có nhận thức mới. Nhớ lấy không nên lộng chộng lẫn đan dược ăn sai. Triệu Vô Kỵ dặn dò, ta cũng không muốn ngươi bị người khống chế rồi đi. Ngươi coi ta si hái hay sao? Nam Chi Hạ phong tình bạn trùng hái hắn một cái. Triệu Vô Kỵ cười xấu xa nói, tự nhiên lo lắng, muốn khống chế, hắn nên là ta tới khống chế ngươi mới lạ. Ngươi dám? Nam Chi Hạ thẳng mặt ửng hồng, cả giận nói, không cho phép đối ta dùng, càng không cho phép đối cái khác nữ tử dùng. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm giác quá nghiêm khắc lệ, sợ hắn tâm sinh tệ mạng. Lấy nàng vị hôn phu này hiện tại bản đường, chỉ sợ phần lớn là nữ tử ôm ấp yêu thương, vẫn là không thể quá mức sư tử Hà Đông. Lúc này lại cúi đầu nói khẽ, trừ phi ta cho ngươi thời điểm nói. Nàng ngắm nhìn bốn phía không người, xốc lên mạng che mặt, nhanh chóng giấu son môi tại Triệu Vô Kỵ gương mặt chuẩn chuẩn lướt nước một cái, cho thống khoái bước rời đi. Đưa mắt nhìn Chi Hạ rời đi sau đó, Triệu Vô Kỵ nghĩ đến cái này vị hôn thê lúc trước ép hỏi, méo méo trong lòng bàn tay mồ hôi, cũng không biết là vị hôn thê hay là chính hắn. Vốn có, hắn còn muốn có chút ít hoạt động. Vẫn là tính toán, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Trở lại náo nhiệt quảng trường thời điểm, tiếng người huyên náo, mới phát hiện Quý Mặc Bạch cùng cái kia Vô Thượng Động Thiên Vô Thượng Đạo Tử không ngờ là chuẩn bị lên lôi đài đấu pháp giao thủ. Triệu Vô Kỵ mắt thấy Quý Mặc Bạch đã thu hồi cô vân phi kiếm, dự đoán cái này quý sư huynh hẳn là tại kiếm quật bên trong rất nhiều thu hoạch, hiển nhiên kiếm tâm đã có chỗ tẩy luyện. Lại dò xét cái kia Vô Thượng Đạo Tử, thoạt nhìn hình người dáng người có mũi có mắt, ngược lại là giống người. Không bao lâu, hai người phân phân lên đài, làm lễ ra mắt sau đó, liền nhanh chóng bắt đầu đấu pháp, đưa tới rất nhiều đệ tử kinh hô liên miên. Triệu Vô Kỵ xem rồi chốc lát, thấy hai người thế lực ngang nhau, thật đúng là không tốt sớm liền nhìn ra hai người này ai có thể thủ thắng. Hắn ngược lại đem lực chú ý chuyển hướng đối diện khán đài Chi Hạ bên kia. Đông Dương trong bóng tối bấm niệm pháp quyết thi triển thông vũ thuật, thể nội thần hồn hiện u lam như quỷ hỏa một dạng màu sắc. Sau một khắc, hắn liền thông qua quỷ nhãn quan sát được, rõ ràng nhìn thấy mấy Vô Thượng Động Thiên đệ tử thần hồn bên trên quấn quanh lấy phủ chú công xiềng. Mà ăn vào chủ đan Nam Chi Hạ, thần hồn như ánh trăng lưu chuyển, đang thông qua chú pháp thao túng những người kia. Chi Hạ hoạt động ngược lại lưu loát. Triệu Vô Kỵ tâm niệm vừa động, lấy thông vũ thuật cách không hạ lệnh. Một tên vô thượng đệ tử lúc này đứng dậy rời chỗ, cử chỉ tự nhiên đến giống như chỉ là bình thường đi lại. Chờ lệnh hắn trở về ngồi xuống, toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi, không có chút nào vương hữu, thần sắc cũng rất là tự nhiên. Cái này thông vũ phủ đan hiệu lực, lại so với hắn dự đoán càng bá đạo hơn. Không chỉ chủ đan người dùng có thể khống chế người khác, ngay cả hắn cái này người thi thuật cũng có thể cách không thao túng. Bất quá cái kia chủ đan vốn liền là hắn đặc biệt vì Nam Chi Hạ luyện chế. Ăn vào sau đó mặc niệm chú quyết, liền có thể tạm lấy được thông vũ khả năng. Chỉ là cái này dựa vào đan dược mượn tới thần thông, cuối cùng có thời gian hạn định hạn chế, không bằng chính hắn thi thuật tới tự nhiên xào rượu. Giờ phút này, tại Triệu Vô Kỵ quan sát bên trong, những cái kia đệ tử thần hồn ở giữa đan chú đang tại phi tốc tiêu tán. Theo cái này tốc độ, tối đa lại chống đỡ một nén nhang canh giờ. Tan đan thành nước, chung quy là kém chút hòa hợp. Triệu Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, chỉ là dẫn khí tầng 2 đệ tử, lại cũng chỉ có thể khống chế một nén nhang nhiều một chút thời gian, tu vi cao thâm, chỉ sợ thời gian ngắn hơn. Nếu ngày sau tu thành phù thủy thuật, hoặc giả mới có thể phối hợp với tăng cường uy năng, hoặc là tiếp tục để thăng lộng hoàn thuật. Hắn thấy Nam Chi Hạ đã có thể tự nhiên khống chế cái kia mấy tên đệ tử, lúc này thu rồi thông vũ thuật. Đúng vào lúc này, trên lôi đài truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Cái kia Vô Thượng Đạo Tử phiêu nhiên lùi tới lôi đài bên dưới, chắp tay cười nói, "Quý đạo huynh kiếm thuật thông huyền, hồng mô cam bái hạ phong. Tiếp tục đấu nữa sợ thương hòa khí, không bằng tính làm ngang tay. Tôn ý thế nào?" Quý Mặc Bạch suy nghĩ một chút, trong lòng biết thủ thắng vô vọng, cũng thu kiếm hoàn lễ, "Hồng đạo huynh đạo pháp tinh thâm, liền theo ngươi chỗ nói. Hai người chạm đến là tôi, ngược lại để cho vây xem đệ tử hô to chưa đủ nghiền." Liên tại mọi người thổn thức thời khắc, cái kia xuống đài Vô Thượng Đạo Tử lại chợt hướng một tên bạch bào sư đệ đưa cái ánh mắt. Nhưng thấy cái kia bạch bào nam tử ánh mắt khẽ động khẽ bước cằm, thả người nhảy lên lôi đài, ánh mắt như điện, đâm thẳng trong đám người Triệu Vô Kỵ. Nghe nói Hàn Nguyệt Phong đan kiếm xong tuyệt triệu đạo huynh ngự kiếm thuật kinh người, tại hạ Lý Tĩnh Trần bất tài, hôm qua đoạt được quan hệ hữu nghị tứ nghệ trong kiếm nghệ thứ nhất, nguyện lĩnh giáo Triệu đạo huynh cao siêu kiếm nghệ. Chương 129, phản chế đạo tử, tiên lộ tụ tán. Chương 129, phản chế đạo tử, tiên lộ tụ tán. Lấy Quý Mặc Bạch làm vẫn, ngăn cản Vô Thượng Đạo Tử cái này minh hương. Nhưng không ngờ đối phương lại còn ẩn giấu cái kiếm nghệ khôi thủ tại cái này khiêu chiến. Triệu Vô Kỵ ngước mắt nhìn về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia, cảm giác được đối phương dẫn khí tầng 4 tu vi, lông mày cao lại nhưng lù lù bất động, lắc đầu cười nói, "Lý đạo hữu đã thành kiếm nghệ khôi thủ, Triệu mộ sao dám múa dịu qua mắt thợ. Không bằng liền như vậy coi như thôi." Hắn tâm biết rõ ràng, cái này hẳn là Vô Thượng Đạo Tử thụ ý dò xét. Nam Chi Hạ sớm đã truyền tin nhắc nhở, đối phương muốn thử dò hắn sau khi dùng thuốc hư thực tình trạng. Mặc dù không biết cụ thể thủ đoạn, nhưng nghĩ đến, hẳn là muốn ép hắn xuất thủ mới có thể thấy hiệu quả. Giờ phút này, xung quanh đồng môn bởi vì hắn khước từ mà mặt lộ vẻ thất vọng. Rốt cuộc ai cũng ngóng trông kiếm nghệ khôi thủ danh hào có thể lưu tại bản môn, mà có năng lực lưu lại danh hào này người cũng không nhiều, đang kiếm xong tuyệt triệu sư minh, chính là thứ nhất. Triệu sư minh chẳng lẽ xem thường ta vô thượng đạo tiên? Lý Tĩnh Trần trong tay háo kiếm khí phun ra nuốt vào, khẽ cười nói, Lý Mộ tại Vân Phượng Tất Sát bảng nghe qua ngươi lại dành, lần này chuyên vì lĩnh giáo sư minh đang kiếm song tuyệt mà tới. Không ngờ sư minh mấy ngày nay thầm cư không ra ngoài, căn bản không lên đài lộ diện, không phải là sợ. Lời còn chưa dứt, dưới đài vô thượng động thiên đệ tử phân phân ồn ào, một thời gian hư thanh nổi lên một phía. Hung hăng ép người, xem tới tránh là tránh không khỏi rồi. Triệu Vô Kỳ đáy mắt u quang chợt lóe, ngắm nhìn một phía. Ánh mắt cùng nhìn trên đài giống như cười mà không phải cười vô thượng đạo tử vừa chạm liền tách ra, lại cùng Nam Chi Hạ cách không đối mặt, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn lúc này cất giọng nói, đã lý đạo hữu khăng khăng luật bàn, không bằng thêm chút tặng thưởng. Hắn thủ trưởng vỗ vỗ chữ vật đại, nếu Triệu Mô bại, 10 viên nguyên tinh hai tay dâng lên. Nếu may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, đạo hữu cần trả cho ta 10 viên nguyên tinh, thế nào? 10 viên nguyên tinh. Lý Tĩnh Trần ra mặt vừa kéo. Hắn cũng không phải vô thượng đạo tử, 10 khối nguyên tinh đã xem như ba thành thân gia. Bất quá nghĩ đến đạo tử phân phó, chính mình cũng là thực lực không tầm thường, có kiếm nghệ khôi thủ dành tiếng kể bên người, lúc này cắn răng đáp ứng, tốt. Liền theo ngươi chỗ nói. Được. Sảng khoái. Triệu Vô Kỳ bình thản cười một tiếng. Có cái này tiền lệ, sau này những cái kia A Miêu A Cẩu muốn khiêu chiến hắn, cũng phải trước cân nhắc một chút chính mình phân lượng, có hay không thực lực lấy ra bực này tặng thưởng. Hắn thả người lên lôi đài, kiếm chỉ vươn ra, hàn phách kiếm bay ra quanh thân mà lượn, chắp tay hành lễ. Hàn phách băng xương, ngươi đây là hàn phách phi kiếm. Lý Tĩnh Trần trong mắt tinh mang chợt lóe, nhìn hướng hàn phách phi kiếm, ánh mắt bên trong hiện hiện một tia hâm mộ ghen ghét. Không có kiếm tu không thích bảo kiếm, hàn phách phi kiếm danh tiếng tại thiên nam địa giới vẫn là dị thường vang dội. Hàn phách phi kiếm vừa ra, dưới đài giấy nhiều lâm lang động tiên đệ tử cũng là kích động lên. Bảo kiếm phối anh kiệt, Triệu sư minh ngự kiếm thuật cũng cùng đại danh đỉnh đỉnh hán phách phi kiếm một dạng, bổ sung lẫn nhau. Mời. Song phương hành lễ sau đó, Triệu Vô Kỳ không có bất kỳ cái gì khách khí, hai mắt đột nhiên tiến xạ anh kiếm, như tôi hàn tinh, kiếm mang uy thế bắn ra bốn phía. Đối diện Lý Tĩnh Trần chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ kiếm khí tự trong mắt đối phương tới, lại như thực chất đâm vào hai mắt, chấn nhiếp hắn tâm thần cự chiến. Mắt sinh kiếm quang. Dưới đài quý mặc bạch thần sắc giật mình, trong mắt tinh mang bạo phát, không thể tưởng tượng nổi. Đối diện đang định trong bóng tối điều động vô thượng phù lục dò xét vô thượng đạo tử cũng là giật mình, bị Triệu Vô Kỳ trong mắt này sinh ánh kiếm kinh diễm, trong tay pháp quyết mà làm chỉ trệ. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên bên cạnh một cái đồng môn sư đệ như cũng chấn kinh, sơ suất đổ một chén nước trà, thẳng rội tại rồi trên người hắn. Lúc này, trên đài Lý Tĩnh Trần bị Triệu Vô Kỳ trong mắt ánh kiếm chấn nhiếp, mới vừa vặn bấm niệm pháp quyết ngự kiếm. Suy, một đạo như cầu vồng một dạng ánh kiếm đã nháy mắt điện xế bay tới, trong nháy mắt một kiếm đâm rách hắn bên ngoài cơ thể pháp bảo tự phát hình thành quan tuẫn. Rất nhiều dưới đài lâm lang động tiên đệ tử còn chưa hoàn hồn, liền chỉ thấy một đạo bạch hồng đã tự mang theo phong lôi tư thế, trong chớp mắt chặn lại Lý Tĩnh Trần nhất hậu. Vô cùng nghiêm nghị mũi kiếm hàn ý thấm vào da thịt, đánh Lý Tĩnh Trần toàn thân run rẩy. Đã nhường. Triệu Vô Kỳ khép cười một tiếng, giơ tay lên chắc tay, dưới đài lặng ngắt như tờ. Ngươi. Lý Tĩnh Trần mặt như dây vàng. Vừa rồi cái nhìn kia ánh kiếm nhiếp hồn và phách, lại khiến hắn ngay cả kiếm quyết đều không thể niết toàn bộ. Chờ hoàn hồn lúc, trong cổ đã là hàn ý thấu xương. Giờ phút này hắn ngay cả cái cổ cũng không dám hơi động, đành phải khàn giọng nói, Triệu đạo huynh hảo thủ đoạn. Mắt sinh kiếm quang, phi kiếm hóa hồng, đan kiếm song tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, toàn trường xôn xao mới giống như thủy triều dâng lên. Những cái kia từng tại diễn pháp tràng mắt thấy Triệu Vô Kỳ một kiếm bại ba địch đồng môn, giờ phút này càng là lớn tiếng khen hay liên miên, lại gặp Triệu sư minh cái kia quen thuộc, một kiếm định cản khôn phong thái. Đối diện nhìn trên này, vô thượng động thiên chúng đệ tử lại như rơi trong động. Chính là Nam Chi Hạ cũng miệng thơm cánh nết, không ngờ tới nhà mình bị hôn phu ngự kiếm thuật không ngờ đạt đến cảnh giới như thế. Cái này một kiếm nhìn như nhanh chóng đơn giản, ngoài nghề hoặc coi là thắng ở đánh bất ngờ. Nhưng chân chính kiếm tu đều hiểu, đối mặt bực này mắt sinh kiếm quang, kiếm khí hóa hồng cảnh giới, trừ phi kỹ nghệ tương đương, nếu không thì chính là bách chiến bách bại, hoặc là lấy hắn pháp khí hoặc tu vi đối kháng, nếu không thì đơn thuần kiếm đạo, thắng bại đã phân. Lý Tĩnh Trần mặc dù không có cam lòng, thực sự không thể không thừa nhận tài nghệ không bằng người, trong mắt vẻ phức tạp càng đậm. Đạo phùng kiếm khách tu trình kiếm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ngự kiếm thuật, tại Triệu Vô Kỳ trước mặt như tiểu nhi học theo, liền nói ngay, ta không có chữ vật đại, thua nguyên tinh, đợi ta lát nữa lấy liền cho Triệu đạo huynh. Dễ nói. Triệu Vô Kỳ kiếm chỉ vươn ra, hàn phách phi kiếm bay trở về, rút vào trong túi chữ vật. Chuyển thân thời điểm, hắn dư quang liếc xem bên kia vô thượng đạo tử mặt âm trầm khiển trách hắt vây trà nước đệ tử, trong lòng ngầm mỉm cười, phù đan cống hồn là ngầm, một kiếm hóa hồng là rõ. Phần này đáp lễ cũng đủ phân lượng. Cái kia lật út chén trà đệ tử, tự nhiên không phải ngoài ý muốn, mà là hắn cùng Nam Chi Hạ an ý phối hợp xuống, do vị này vị hôn thê khống chế phù đan đệ tử cố tình làm, chuyên bị đánh gãy vô thượng đạo tử có thể thi triển thủ đoạn, muốn cầm hắn Triệu Vô Kỳ làm quả hồng mềm nặng, không khỏi quá coi thường người. Giờ phút này bị ép ra một phen danh tiếng sau đó, Triệu Vô Kỳ cũng không trên lôi đài đắc chí, chuyển thân liền xuống lôi đài. Thấy tốt thì lấy, tan rã rồi vô thượng đạo tử tính toán, còn ngoài định mức thu hoạch rồi 10 khối nguyên tinh, đã là đầy đủ. Nhưng mà hắn tuy là địa thấp, nhưng cái này kinh hồng nhất kiếm phong thái, cũng đã sâu sâu khắc vào ở đây đệ tử đáy mắt, đang kiếm xong tuyệt danh hảo, càng thêm vang dội. Tại sao ta cảm giác, hôm nay ra tới hoàn toàn là nhìn hắn phong thái? Quý Mặc Bạch nhìn bốn phía đều đem ánh mắt đưa tại Triệu Vô Kỳ trên thân đồng môn, thậm chí bên cạnh mình cô Vân Phong sư đệ đều bị vừa rồi cái kia một kiếm phong thái chấn nhiếp, có chút không nói gì. Hắn thỏa thuê mãn nguyện khiêu chiến vô thượng đạo tử, một trận chiến qua đi, còn không có cái này Triệu sư đệ lên đài ra một kiếm tới tiêu sái lợi hại. Xong chuyện phủi láo đi, ẩn sâu công cùng danh. Ngày trước Thịnh Đường rất có kiếm tu tư chất Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch, thơ kiếm song tuyệt, lúc còn trẻ kiếm khí hóa hồng, 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành, cũng bất quá như thế đi. Quá khen quá khen. Đề cao đề cao. Triệu Vô Kỵ xuống lôi đài, xếp hàng chúng mà đi, bị gọi giơ tay lên đối xung quanh khâm phục chúc mừng đồng môn không ngừng chắp tay đáp lễ, khiêm tốn tư thái lại thắng được không ít đồng môn hảo cảm. Ai? Triệu Sư Minh, ngươi trên mặt. Một tên khoảng cách nhìn thật cẩn thận sư đệ, đột nhiên thần sắc kinh dị chỉ hướng Triệu Vô Kỵ gương mặt. Một bên cái khác mấy cái sư minh đệ nghe vậy cũng nhìn kỹ lại, nhưng thấy Triệu Vô Kỵ trên gương mặt, bất ngờ in một vẻ như ẩn như hiện son phấn vấn, không khỏi thần sắc đặc sắc. Trên mặt, Triệu Vô Kỵ giật mình trong lòng, lập tức nhớ tới Nam Chi Hạ cái kia chuẩn chuẩn lướt nước một dạng khẽ hôn, vội vàng lấy tay áo che mặt cười nói, nhất định là cái kia động phủ ngang bướng dược đồng chọc ghẹo, chư vị không nên giễu cợt. Xung quanh đồng môn cũng đã hiểu ý, danh manh ý cười càng đậm, mấy người phong lưu, còn xem Triệu Sư Minh a Triệu Vô Kỵ nhanh chóng ra đám người rời đi, mới có mấy phần anh tư, lại rơi vào mấy phần chật vật, trong nội tâm ảo não. Lúc trước không có bỏ được lao đi chi hạ cái kia chuẩn chuẩn lướt nước một hôn, không ngờ đối phương son phấn chất lượng còn rất tốt. Đêm đó, Lý Tĩnh Trần lại tự thân mang theo 10 viên nguyên tinh tới cửa Hàn Nguyệt Phong. Người này cùng ban ngày hung hăng ép người thái độ tưởng như hai người, cái này trong âm thầm ngược lại chấp lễ rất cùng, khiêm tốn thỉnh giáo lên ngự kiếm chi thuật. Xem tại nguyên tinh phân thượng, Triệu Vô Kỵ hơi thêm chỉ điểm. Đối phương liền như lấy được chí bảo, vui vẻ mà đi. Nguyên tinh ngược lại là dư giả rồi. Hắn đem tinh thạch bỏ vào trong túi, đứng một mình vách đá trông về phía xa Tê Hà biệt viện điểm điểm lửa đèn, đáng tiếc ngày mai chi hạ liền muốn lên đường. Tu ngắn rời dài, vốn là tu tiên trạng thái bình thường. Tiên lộ minh ông, hôm nay còn tại trên dưới tìm kiếm quá trình, tự không thể xa vào ôn nhu hương. Chuyển thân thời khắc, hắn nhìn lại phong chủ tầm điện. Cái kia cung điện cô treo đỉnh cao nhất, như xương trăng lăng hùng, thanh lãnh không thể khinh nhẫn, nghiêm nghị không thể xâm phạm, chỉ có thể nhìn từ xa. Không nói gì tự mình lên tây lầu, chăng như lưỡi câu. Triệu Vô Kỵ chua thơm một câu, lắc đầu vào động phủ thanh tu. Đang do dự có hay không truyền tin chi hạ tạm biệt, bên hông ngọc phủ cũng đã trước phát sáng lên. Hôm sau, ngày chưa sáng, khoảng tờ mờ sáng sau đó. Những này là thông u phủ chú đan tại lục bình, đừng tính sai rồi. Nơi này còn có một cái long hồ đan, ngươi giữ lại phá cảnh thời gian dùng. Một nơi bí ẩn khe núi bên trong, Triệu Vô Kỵ không rõ chi tiết phân phó, đem một chút đan dược đưa đến Nam Chi Hạ trong tay. Long hồ đan ta đã dùng qua một lần rồi, viên này liền. Nam Chi Hạ đang muốn chối từ, lại bị Triệu Vô Kỵ đánh gãy. Ta viên này thế nhưng là thượng phẩm long hồ đan. Cầm lấy, trung quy có dùng đến thời điểm. Nam Chi Hạ trong lòng hơi ấm, không chối từ nữa. Tố thủ nhẹ lật, từ trong tay áo lấy ra một đạo đạo một phù lục. Đây là Lý Đại Đạo Cương Phủ, thay đổi trên người ngươi đạo kia hộ thân phủ đi. Lý Đại Đạo Cương Phủ. Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, nhìn hướng đưa tới đảo một phủ. Cái này phù hắn nghe qua, xem như một cấp 3 cấp phủ lục, rất là chân quý. Hắn đang muốn chối từ, lại bị Nam Chi Hạ kiên quyết ánh mắt ngăn chặn. Chỉ có nhận lấy. Hôm qua ngươi biểu hiện rất tốt. Nam Chi Hạ nụ cười chuyển nu, trở về sau đó đạo tử rất là nổi nóng, nhưng Vương sư muội kiên chỉ nói ngươi đã trúng rồi hoặc tâm đan, kế tiếp liền cần trấn an chiêu an ngươi, chậm rãi lây những người, không thể lại khiêu khích dò xét, bởi vì đạo tử cũng an phận rồi. Ta đoán lần sau gặp mặt, đầu tiên khẳng định sẽ để cho ta mang tốt hơn đồ vật cho ngươi, thậm chí giúp ngươi đạt thành một chút sự việc. Nàng nói xong, giữa lông mày chợt nhiễm thần sắc lo lắng, chỉ là chắc chắn sẽ có sự việc cần nhờ. Ta nghe nói, có thể rất nhanh đem muốn đối Vân Phượng động thiên khai chiến. Không ngại. Triệu Vô Kỵ mỉm cười kéo qua Nam Chi Hạ tay nhỏ, ta có thể ứng phó. Ừm. Nam Chi Hạ hai gò má ửng hồng, thuận thế tựa sát vào lòng, hiện lộ hết thẹn thùng, lại thêm không bỏ. Hai người hơi hơi bước ve an ủi chỉ chốc lát, cuối cùng rời đi thời điểm. Thánh nữ luôn cuống tay chân sửa sang lấy lộn xộn y sam, đã thẹn thùng lại buồn bực, nhưng lại có chút không bỏ. Đợi đến chính thức tiễn đưa lúc, chỉ có thể theo chúng đệ tử xa xa đưa mắt nhìn, lại khó như thế thân cận. Theo vô thượng động thiên mọi người rời đi, kéo dài thời gian dài quan hệ hữu nghị thịnh hội cuối cùng cáo kết thúc. Náo động tán hết lâm lang động thiên yên tĩnh như cũ. Nhưng phần này yên tĩnh cũng còn chưa tiếp tục bao lâu, liền bị biên cảnh chuyển đến khẩn trương bầu không khí đánh bỡ. Vân Phượng, Viêm Linh hai động thiên nhìn chằm chằm, theo thiên nam bí cảnh mở ra sắp đến, thế cục chắc chắn càng thêm dương cung bạc kiếm. Lần này quan hệ hữu nghị qua đi, vô thượng cùng lâm lang hai đại động tiên, sợ là muốn dẫn đầu làm có dễ, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Triệu Vô Kỵ suy đoán, vô thượng động tiên tuy là trong tương lai muốn đối lâm lang động tiên làm loạn, đoạt được huyền quốc bá chủ địa vị, vậy cũng nhất định là tại ứng phó rồi vân phượng động tiên sau đó, mới có thể chân tướng phơi bày. Mà trước đó, dùng đến hắn địa phương sẽ không quá nhiều, ngược lại là sẽ đại lực vun trồng hắn, nâng đỡ hắn, ý đồ tại thời khắc mấu chốt cử đi đại dụng. Mà cái này chính hợp hắn ý mượn vô thượng động tiên lực lượng lớn mạnh bản thân, mới có thể có nắm chắc hơn trong tương lai đối kháng động chủ, như đoạt dương thủy, chấp trưởng động tiên đại quyền. Như thế tại động phủ an tĩnh tu luyện 3 ngày, Triệu Vô Kỵ liền bị Lý Thi Vũ hẹn đến chân núi khuê các tiểu tọa, nói đến trở về hoàng thành trấn nhiếp hoàng hậu sự việc. Mà cái này quý phi hiệu suất làm việc cũng là cực kỳ cao, đã mang đến một tin tức tốt. Chương 130, Cấm Linh đại trận, hoàng hậu đốt thư chương 130, Cấm Linh đại trận, hoàng hậu đốt thư Ngọc Lâm điện, khuê các vân hương lượn lờ. Lý Thi Vũ khẽ bước tới đây, đem một chén trà xanh cùng một tờ danh sách mục lục đẩy lên Triệu Vô Kỵ trước mặt. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỉm cười mở miệng, "Triệu sư minh, bệ hạ đã đáp ứng có thể mượn duyệt ngươi 3 quyển cổ tịch." Đây là cụ thể có thể mượn danh sách, chọn lựa sau đó, đều tại mấy ngày sau đó liền có thể đưa vào động tiên. Đây ngược lại thật là một tin tức tốt. Triệu Vô Kỵ cầm lấy danh sách là xem, đáy mắt lóe qua vẻ vui mừng, Lý sư muội không hổ là quý phi nương nương, thủ đoạn phi phạm. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, bất quá gần tới biên cảnh thế cục khẩn trương, Vân Vượng động thiên nhiều lần dị động, sự vụ điện bên kia có thể lại sẽ có tân nhiệm lệnh hạ đạt, chấn nhiếp hoàng hậu sự việc, chỉ sợ cần cho ta chuẩn bị mấy ngày. Ngày mai phục minh ngày, ngày mai sao mà nhiều a Triệu sư minh. Lý Thi Vũ cười khẽ, xanh nhạt như ngón tay đột nhiên dựng vào hắn ống tay áo vân vân, âm cuối mang theo vài phần kiểu diễm, một dạng thoái thác, không phải là ngại sư muội thành ý không đủ. Nàng nghiêng thân thời gian cổ áo hơi mở, ám hương phù động, đã thấy Triệu Vô Kỵ phất tay áo châm trà, vừa bận ngăn cách hai người khoảng cách, cũng không phải thoái thác. Triệu Vô Kỵ ánh mắt thanh chính như đầm lạnh, hoàng hậu dù sao cũng là dẫn khí tầng 5 thực lực, lại pháp khí rất nhiều, tự nhiên tính trước làm sau, càng phải sư xuất có tên. Đợi chút ta viết một lá thư, khuyên nàng không nên lại làm khó sư muội. Nếu nàng chấp mê bất ngộ, ta tất trở về hoàn thành, vì sư muội giải lo. Như thế cũng là tốt. Sư Minh suy nghĩ chu toàn. Lý Thi Vũ gặp hắn hành động như vậy, không tiếp tục tiến thêm một bước, che miệng cười ra tiếng, vậy sư muội liền lặng lặng chờ hồi âm. Tốt, cái này danh sách bên trên thư tịch, ta muốn cái này ba quyển. Triệu Vô Kỵ tiện tay đem ba quyển cổ tịch quyển ra. Theo thứ tự là Ngũ Thập Nhị Bệnh Phương Tàn Tiền, Đôn Hoàng Tàn Quyển Minh Linh Lục cùng với Kiếm Khí Hành. Ngũ Thập Nhị Bệnh Phương hắn có châu nghe thấy, nghe nói trong đó ghi chép rồi bộ phận tiên tần vu ý nội dung, có thể sẽ cùng tục đầu thuật có chỗ liên quan, kém nhất cũng có thể tăng trưởng một chút ý lý dược thuật độ thuần thục. Đôn Hoàng Tàn Quyển Minh Linh Lục nhưng là một bản hư cấu Tây vực tăng nhân trí quái cố sự, hoặc giả có thể từ đây suy ra mà biết. Còn như Kiếm Khí Hành căn cứ danh sách giới thiệu, dường như thời đường huyền thuật hảo, có thể đối kiếm thuật có chỗ gợi mở. Hoàng Thành Khâm Tiên Giám bên trong cổ tịch vẫn là nhiều a. Triệu Vô Kỵ định ra cổ tịch, lấy giấy bút, múa bút viết liền thư tử, thuận thế đứng dậy cáo tử. Lý Thi Vũ cầm lấy Triệu Vô Kỵ lưu lại thư tử dò xét, khóe môi ý cười dần liễm, tiện tay đem chuẩn bị tốt son phấn bột nước ném vào gương. Nàng hôm nay xem như nhìn ra rồi, đối phó Triệu Vô Kỵ bực này nhân vật, không cưỡng cầu được. Càng là bội vàng, ngược lại càng để cho hắn như cá bơi chân không lưu tay. Chỉ cần như mưa xuân nhuận vật, chậm rãi tẩm bổ tình cảm. Càng phải lấy sắc vì dây thừng, dệt thành ngàn vạn tia ràng buộc. Chỉ bằng vào một bộ bên ngoài, cuối cùng khó trói chân long. Triệu Vô Kỵ tạm thời không có ý lập tức trở về kinh vì Lý Thi Vũ xuất đầu. Thứ nhất động thiên thiết luật như núi, đệ tử không được can thiệp huyền quốc triều chính. Hậu cung tuy không phải triều đình, cuối cùng liên lụy quốc vận, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị hình pháp đường bắt được điểm. Hắn tất nhiên là phải tiên lễ hậu bình, viết thư báo hiệu. Nếu cái kia hoàng hậu không biết thu liễm, hắn cũng tốt lại theo Lý Thi Vũ tới cửa thăm hỏi, mượn cơ hội trấn nhiếp. Trừ cái đó ra, gần đây mọi việc quân thân, có cọc kiện kiện theo nhau mà tới, tuy là hắn cũng thấy tâm thần đều mệt. Dứt khoát tạm rời động thiên, đi tới nhà mình tổ trạch đi dạo, ở mấy ngày, đã có thể khoe khỏa, có lẽ có thể có khác thu hoạch. Trở về động phủ sau đó, Triệu Vô Kỵ lưu lại 5 viên nguyên tinh, dặn dò Tiểu Nguyệt tiếp tục thu thập kim ngọc đan cùng long hổ đan cần thiết linh tài, tiêm thu chút chế tác phủ đan thuốc dẫn. Kim ngọc đan cùng long hổ đan cái này hai loại đan dược vật liệu, hôm nay đều đã là tích lũy hơn phân nửa. Cái trước tập hợp sau đó luyện chế thành đan, có thể trở thành ngày sau nhanh chóng đột phá thực lực cảnh giới vô liếng. Cái sau nhưng là có thể bán ra không ít nguyên tinh, xem như một cái so sánh ổn định tài phú khởi nguồn. Chờ việc vật an bài thỏa đáng, hắn đi ra khỏi độc phủ, ánh mắt lướt qua Hàn Dương điện phương hướng. Bất quá tiểu biệt mấy ngày, cũng là không cần cố ý báo cáo phong chủ rồi. Triệu Vô Kỵ nhìn bên hông chữ vật đại, đem tháo xuống thu vào trong ngực. Bảo bối này tại động tiên bên trong hắn là có thể tùy ý đeo ở trên người, ra động tiên cũng không thể tùy ý hiện ra ở bên ngoài, đó chính là chơ chủi câu dẫn lợi hại tu sĩ xuất thủ cấp đoạn. Sau đó lại lấy ra một đỉnh mũ rộng vành đeo lên, bấm niệm pháp quyết thi triển cái ngự không thuật, Triệu Vô Kỵ thân ảnh bay lên, lướt xuống Hàn Nguyệt Phong. Sau một ngày, khoảng cách Lâm Lang động tiên ở ngoài ngàn dặm một tòa tên là Thanh Viên thành nhỏ, trời chiều liệu nghiêng mà treo ở tán phá cổng thành bên trên. Trong thành ốc xá phần lớn song cửa khép kín, chợt có khói bếp dâng lên, cũng hiện ra mỏng manh vô lực. Mấy cái quầng lưng lão nhân ngồi tại góc đường, đục ngầu ánh mắt chết lặng nhìn qua bụi đất tung bay quan đạo, nhìn xem vài thất ngựa gầy ốm kéo lấy xe trống, tiếng chân một ngạt. Có khác mấy cái hài đồng ngồi xổm ở vứt bỏ con trà, dùng một côn khuấy động lấy cắt đất chơi đùa. Triệu Vô Kỵ thân ảnh bập bềnh giữa không trung, quan sát phía dưới gần như hoang vắng thành trì, quả là cùng tiền thân ký ức chỗ sâu lúc nhỏ dáng dấp như là hải thành. Huyền quốc trưng binh đánh trận, đánh cho trong thành thanh tráng niên đều mất rồi. Triệu Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, nhìn hướng thành đông góc tây bắc phương vị, lặng yên bay vút qua. Không ra động thiên còn tốt, vừa ra động thiên, liền cảm giác toàn thân khó chịu. Tu sĩ tại cái này trọc thế hồng trần, giống như cá lội rời nước, ngay cả thổ nạp đều mang vương hữu. Hoàn thành còn có long mạch long khí tầm bổ, có chút linh vận, tòa thành nhỏ này lại chỉ còn đầy dây phàm trần trọc. May mà hắn lấy hư đan quá linh, bản thân tu vi cũng cường hành, ngược lại là gánh được chủ. Bất quá chốc lát, hắn liền đã đứng ở tổ trạch tàn biên bên trong. Nhiều năm hoang phế trạch viện mạng nhện giải kết, chỉ có chiếc kia trong trí nhớ giếng cổ, vẫn như cũ lặng lặng ẩn nút tại góc tây nam, ven giếng mọc đầy thanh đằng. Triệu Vô Kỵ toàn thân võ đạo đại tông sư chân khí phùng lên, như lưỡi dao chém ra bụi gai, liền phát hiện giếng cổ vách đá bên trên mơ hồ giống như là có phủ chú đường vân dấu vết tồn tại. Quả nhiên có chút cổ quái. Hắn chập ngón tay như kiếm, lao đi trải qua nhiều năm tích lũy, lộ ra trên vách giếng như ẩn như hiện vân vân trận đồ. Cái này đồ án cùng động thiên tàng kinh các huyền trận bách giải bên trong ghi chép một chút trận văn lại có 7 phần tương tự. Không hiểu trận pháp nhất đạo tu sĩ, tới cũng không nhận ra, chỉ nói là bình thường trang trí. Không nghĩ tới ta cái này tổ trạch giếng cổ, lại còn thật có chút môn đạo. Triệu Vô Kỵ trong lòng kỳ dị, tiền thân ký ức mơ hồ không rõ, cho dù gần đây lấy giám ngộng thuật quay lại, cũng chưa từng phát hiện trong giếng trận pháp dấu vết. Nghĩ đến tiền thân căn bản không nhận ra trong đó môn đạo, chỉ nhớ rõ khi còn bé bị Triệu Thiên Lãng nghiêm lệnh không được dựa đến gần, lại đi xuống tìm tòi hư thực. Hắn chỉ quyết biến ảo, khi cấm thuật trong nháy mắt ngưng tụ thành hộ thể khí giáp, toàn thân nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Ngay sau đó bố trận thuật pháp quyết miết lên, thả người nhảy vào trong giếng. Bay ngay tại chạm đến mặt nước ngay mắt, trong ngực chữ vật đại đột nhiên linh quang kịch liệt rung động. Không ổn. Triệu Vô Kỵ gấp kết pháp quyết, lại hoảng sợ phát hiện khí giáp đang phi tốc tán loạn, thể nội linh lực như sa vào đầm lầy. Trong ngay mắt, hắn lại như phàm nhân một dạng rơi thẳng xuống. Quỷ dị là, trong dự liệu thấu xương nước giếng cũng không đánh tới. Hắn hai chân ngược lại bước lên khô giáo phiến đá. Bốn phía u lam lân hỏa từ bốn vách tường từng chiếc lần lượt sáng lên, soi sáng ra phía trước hành lang bên trong ba cỗ hiện lên ngã trái ngã phải ba cỗ xương trắng, tất cả người khoác tàn phá đã mất đi linh tính pháp bảo. Một người xương sọ đỉnh đầu chỗ còn cắm một nửa phi toa. Đây là? Triệu Vô Kỵ không khỏi kinh ngạc. Nhà mình tổ trạch miệng giếng phía dưới, lại có khác một phương không gian kỳ dị, hơn nữa còn có ba cỗ tu sĩ di hải. Tình huống này hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Cùng lúc đó, Huyền Quốc Hoàng Thành hậu cung tiêu phòng điện bên trong, tiên hạc lư hương bên trong khói xanh quay quanh, hoàng hậu Dư Lan tịch dựa nghiêng ở loan phượng giường bên trên, đầu ngón tay vân ve một phong từ Lâm Lang động tiên đưa tới thư tử. Giấy viết thư dùng là thượng đẳng vân văn tiên, bút tích rõ ràng tuấn như mũi kiếm. Ký tên chỗ Triệu Vô Kỵ ba chữ như mũi kiếm cắt ra, nét chữ cứng cáp. Năm đó thái y y viện bên trong cái kia gặp bạn cung đầu cũng không dám ngẩng lên tiểu thái y y, hôm nay tiền đồ, ngược lại học được dùng động tiên danh tiếng ép bạn cung rồi. Nàng cười nhẹ một tiếng, mắt vượng bên trong hàn quang chợt hiện. Trong thư chỗ nói quên nương nương chớ lại làm khó lý sư mọi câu chữ, tựa như cảnh cáo, tựa như đùa cợt, bị ánh nến chiếu đến lúc sáng lúc tối, giống như Triệu Vô Kỵ cặp kia thanh chính lãnh túc ánh mắt đang ngăn cách trang giấy cùng nàng giằng co. Tiểu Lâm tử, nàng ngôi son khẽ mở, thiếu như hàn ngọc. Nô tài tại. Đại trường thu hoạn quan như quỷ mị một dạng hiện xuất thân hình, quỳ phục ở mặt đất. Đi đưa Lý Quý phi bị tia trưởng sự nữ quan đoạn đường. Hoàng hậu Dư Lan tịch ngón tay khẽ chọc tay ghế, đã muốn cáo lão về quê. Bản cung liền ban nàng cái thể diện. Nô tài hiểu rõ. Dư Lan tịch không đếm xỉa tới đem giấy viết thư ném vào lư hương, ngọn lửa đột nhiên nuốt hết mực ngấn. Lý Thi Vũ cái tia tiện tỷ không phải thích dùng nhất vân hương câu người a. Nàng ngân chấn cổ tay ở giữa một chuỗi đỏ thắm như huyết san hô châu, đem bản cung mới được tây vực huyết phách hương, hợp với nàng cái kia tiểu tỷ thi thể cùng nhau đốt thành tro. Ngày mùa hè khô nóng, bản cung thưởng nàng chút mát mẻ. Nô tài lĩnh mệnh. Đại trường thu quỳ lạy qua đi, chậm rãi đứng dậy, không người chính đối hoàng hậu, chậm rãi lui lại ra tiêu phòng điện. Đan kiếm xong chuyện, gần đây còn một kiếm bại vô thượng động tiên kiếm nghệ khôi thủ. Tốt một cái danh tiếng a, đáng tiếc bản cung không ăn bộ này. Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, chân trần bước qua trên mặt đất áo lông chồn, đi ra cung điện. Ngoài điện chợt có hoạn quan bước nhanh tới báo, nương nương, Hàn Sơn hồ ly đã săn tuyệt, phương viên mấy trăm dặm không gặp lại tung tích. Vậy liền đi ngoài mấy trăm dặm săn giết. Nàng mắt phượng hàm sát, bản cung muốn cái này thiên hạ hồ ly đều tuyệt chủng. Tổ trạch giếng cổ chỗ sâu, Triệu Vô Kỵ liền một mạch điều động linh lực thi pháp, kết quả thuật pháp mới có hiệu lực liền lại tán loạn. Cấm linh đại trận. Triệu Vô Kỵ trong lòng dùng mình, lúc này dừng tay. May mà hư đan khóa linh hiệu quả còn tại, thể nội linh lực mặc dù như sa vào đầm lầy, lại chưa nhanh chóng sói mòn. Chỉ là trong ngực chữ vật đại cần thỉnh thoảng độ vào linh lực, mới có thể chống cự trong trận quỷ dị linh tính ăn mòn. Linh lực cùng thuật pháp tuy là vô pháp vận dụng, nhưng hắn một thân võ đạo đại tông sư chân khí vẫn là có thể tự nhiên vận chuyển. Triệu Vô Kỵ kiểm tra rồi một phen trên mặt đất ba cỗ thi hải, từ thi hải trên thân như cũ lưu lại bộ phận linh uy phán đoán, nên đều là dẫn khí trung kỳ tu sĩ, đặt ở đương thế đã không phải kẻ yếu. Trên thân pháp khí pháp bảo các loại, sớm đã đều đã mất đi linh tính, biến thành phàm vật. Mấy người kia, khi còn sống như tranh đấu qua, còn giống như lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Ánh mắt của hắn tại một người trong tay cầm một người khác trên xương đùi dò xét, có gặm ăn dấu vết, không khỏi lắc đầu. Chợt chú ý tới ba cỗ thi hải đối diện vách đá bên trên. Chương 131, võ đạo nhân tiên, giã ngoại phường thị. Chương 131, võ đạo nhân tiên, giã ngoại phường thị. Băng lánh vách đá mặt ngoài, lít nha lít nhít lỗ kim sắp xếp thành trận, nhỏ như sợi tóc, lại không bàn mà hợp nhân thể chu thiên 365 chỗ huyệt vị. Trung ương chỗ, một cái kim châm sâu sâu khảm vào vách đá, trung quanh phủ văn như mạng nhện lan tràn, lộ ra cổ xưa mà thần bí vật vị. Xem ba cỗ thi hải sắp xếp dáng vẻ, dường như khi còn sống tại tranh đoạt vật này, trong đó một bộ thi hải xương ngón tay nhưng quật cường chỉ hướng kim châm đuôi châm, giống như đến chết không cam lòng. Triệu Vô Kỵ ánh mắt ngưng lại, chậm rãi tiến lên. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt vách đá bên trên lỗ kim, lại cúi đầu nhìn mình bên hông hộp châm bên trong tổ truyền kim châm. Cả hai lại gần như giống nhau như lúc. Ta cái này kim châm, chẳng lẽ có huyền cơ khác? Hắn trong lòng kinh nghi, lại chưa tùy tiện xuất thủ, mà là nín lặng ngưng thần, lấy chân khí bảo vệ lòng bàn tay, thận trọng mà nắm vách đá bên trên kim châm, nhẹ nhàng nổ một cái. Bù bù. Kim châm đột nhiên run rẩy dữ dội, như vật sống một dạng đột nhiên rung một cái, đuôi châm lại như rắn độc phản vệ, mạnh mẽ cắn hướng hắn lòng bàn tay. Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy một cỗ tê dại kinh lực theo cánh tay thẳng gọn mà lên, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt cứng ngắc. Phượng Hoàng điểm đầu. Sắc mặt hắn đột biến, thân hình xoay người giữa không trung, chân khí từ đầu ngón tay tiến về phía trước, lấy đoạn châm thủ pháp cường hành chấn áp kim châm rung động. Trong chốc lát, châm ảnh như điện, kinh khí tứ tán, cổ tay hắn lắc một cái, rốt cục đem kim châm triệt để tháo xuống. Rắc rắc vách đá khẽ chấn động, nguyên bản không có vật gì mặt vách bên trên, lại chậm rãi hiện ra một nhóm cổ triện, hậu thế đệ tử, lấy kim châm đâm máu, một hơi bên trong, điểm khắc 365 huyệt mới có thể vào bên trong. Triệu Vô Kỵ ánh mắt dùng mình, biết được cái này quả nhiên là thử thách nhà mình hậu thế đệ tử cửa ải. Thậm chí nếu là kim kỹ nghệ không tới nơi tới chốn hậu thế đệ tử, căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến sau vách đá bí mật. Muốn tại một hơi ở giữa tinh chuẩn không sai lầm đâm đẩy cơ thể người Chư Việt 365 chỗ, chuyện này đối với châm nghệ thử thách có thể xưng tuyệt đỉnh. Trong võ hiệp tiểu thuyết Đông Phương bất bại tới chỉ sợ đều phải thở dài. Nhưng hắn Triệu Vô Kỵ vẫn còn thật có thể làm được. Gia truyền kim châm độ ách vượng hoàng điểm đầu, ngân hào điểm linh du long bãi vĩ, ngày trước thành vì phong chủ mở ra qua. Lúc này hắn không chút do dự, kim châm vạch phá đầu ngón tay, huyết châu nhuộm dần mũi châm. Sau một khắc, cổ tay hắn lắc một cái, châm ảnh như mưa to chút xuống, trong chốc lát hóa thành một mảnh tàn ảnh, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào vách đá bên trên mỗi một chỗ lỗ kim. Giếng cổ chỗ sâu đột nhiên truyền đến cơ quan chuyển động vang trầm, vách đá chậm rãi vỡ ra một cái khe, lộ ra u thâm hành lang. Đã là tổ tông lưu lại, sẽ không hại nhà mình huyết mạch. Triệu Vô Kỵ thu lên bộ kia hiện ra u quang kim châm, thận trọng bước vào hành lang. Nơi cuối cùng, một tòa phủ đầy bụi nhà đá thông suốt hiện hiện. Trung ương không chọn bện cổ trận linh văn ảm đạm, lại nhưng tản ra áp chế linh lực bị dị gần sóng. Trận pháp nơi trọng yếu khảm bảy viên ảm đạm vảy rồng hình dạng tinh thạch. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, cái này trận pháp lại xây ở ẩn lòng địa mạch tiết điểm bên trên. Mặc dù gặp mạt pháp thời đại, địa mạch còn sót lại yếu ớt linh cơ, nhưng duy trì lấy cấm linh đại trận vận chuyển. Cái kia ba tên cổ tu, hiển nhiên không thông trận pháp nguyên cơ, tùy tiện xâm nhập sau đó linh lực mất hết. Trong tuyệt vọng nhiều lần thử nghiệm phá trận, lại nhiều lần bị phượng hoàng điểm đầu cơ quan phong bế yếu huyệt. Sau cùng tại đói khát điều khiển, tự giết lẫn nhau mà chết. Theo tiến vào nhà đá, Triệu Vô Kỵ liền phát hiện bốn vách tường khắc đầy lít nha lít nhít ý ý đạo đồ phổ. Chính giữa bàn đá bên trên bảy biện một quyển ố vàng cổ tịch, là Kim Quý thứ mạch lục có khắc một phong hỏa tất thư tín. Hắn đi tới kiểm tra rồi một phen, vững tin không có cơ quan cùng độc vật sau đó, lật ra trang sách kiểm tra xem xét. Một nén nhang sau đó, Triệu Vô Kỵ thần sắc kinh nghi bất định. Sách này bên trong ghi chép, hẳn là Tây Tấn thời kỳ danh y hoàng phủ mật cùng Triệu gia tiên tổ hợp chế kim châm thứ huyệt đại pháp lấy bí thuật kích thích kinh mạch, cường hành đột phá nhân thể cực hạn, bước vào võ đạo nhân tiên chi đạo giấy nhiều sự tích cùng phương pháp luận. Trang cuối còn có tiên tổ lời chú giải, linh khí khô kiệt, tiên lộ đoạn tuyệt, linh tính đánh mất, võ đạo nhân tiên nhất mạch có thể mượn huyết khí xung quanh, nhưng cần cựu chuyển hoàn dương thang vi dẫn, ta lấy yêu thú tinh huyết mới có thể nhập môn. Thật là có võ đạo nhân tiên nhất mạch à, ta Triệu gia lão tổ đây là lấy ý để võ chi đạo, bước vào nhân tiên nhất mạch, là cùng hoàng phủ mật hợp chế chi đạo. Triệu Vô Kỵ thần sắc biến ảo. Tây Tấn hoàng phủ mật thanh danh không nhỏ, chỗ lấy châm cứu giáp đất kinh vị sử thượng thủ bộ châm cứu học chuyên lấy, sử tái kỳ tuổi già ẩn cư linh đài sơn luyện đan cầu tiên, sau đó không biết tung tích. Người này cùng Đông Tấn các hồng một dạng, có chút sát thái truyền kỳ. Không nghĩ tới hẳn là cùng Triệu gia tiên tổ tương giao tâm đầu ý hợp, cùng nghiên ý hiểu võ. Triệu Vô Kỵ ánh mắt lại nhìn về phía một bên một phong hỏa tất thư tín. Mở ra kiểm tra xem xét, mới phát hiện hẳn là tiền thân lão cha Triệu Thiên Lãng lưu lại. Con ta nếu thấy chữ, biết được Triệu gia tổ vấn huyền hồ tế thế thật là dấu diếm, tộc ta vốn là y lý võ nhất mạnh, nghiên cứu võ đạo nhân tiên chi đạo. Triệu Vô Kỵ đem thư tín xem xong, thần sắc có chút phức tạp. Nguyên lai Triệu Thiên Lãng cái chết, cũng không phải là chịu đến nam gia liên lụy, mà là tuổi già noi theo tùy đường Lý Nguyên Bá cường dẫn tiên lôi phá cảnh, sau cùng rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Cái này phong tuyệt bút thư, chính là hắn lâm trung lưu lại. Trong thư giảng thuật, võ đạo nhân tiên chi đạo, mạch này nếu là bước vào quý đạo, sơ kỳ cũng không thuận lại linh khí tu hành, mà là lấy đan dược, yêu huyết, đâm huyệt bí pháp kích phát nhục thân tiềm năng, có thể khiến chiến lực báo tố tăng lên. Võ đạo đại tông sư sau đó cảnh giới, chính là bước vào mạch này cảnh giới thứ nhất võ tu, sơ kỳ liền có thể nhục thân ngạnh kháng dẫn khí sơ kỳ tu sĩ pháp khí công kích, thần lực vô song. Tại linh khí khô kiệt địa vực, đều có thể dựa vào nhục thân khí huyết hoành hành không cố kỵ. Triệu Thiên Lãng ngày trước chính là mới vào cái này cảnh, nhẹ nhõm thi châm hóa giải nam chi hạ thể nội phù đan dược hiệu. Trong thư nói đến, nhà đá chỗ sâu còn có phức tạp hơn cấm chế, cần võ tu trùng kỳ thân thể mới có thể cường hành phá vỡ, đó cũng là Triệu Thiên Lãng cầu còn không được cảnh giới. Không nghĩ tới võ đạo nhân tiên nhất mạch, nhà mình thành tiếp xúc đến. Tiện nghi lão cha khi còn sống cũng là thâm tàng bất lộ a. Triệu Vô Kỵ đem thư từ thu vào trong ngực, chuyển thân nhìn hướng nhà đá một đầu khác thông đạo, bỏ đi tiếp tục vượt tải ý nghĩ. Cái này võ đạo nhân tiên phương pháp, ngược lại thật sự là kêu là mạt pháp thời đại chế tạo riêng, cho dù linh khí khô kiệt, cũng có thể bảo trì cường hành chiến lực. Chỉ là cần thiết tài nguyên có chút kinh người, như là đan dược, yêu thú tinh huyết, cái này tại mạt pháp thời đại cũng không phải dễ kiếm đồ vật, mà lại bước vào trung kỳ sau đó, cũng phải bắt đầu mượn nhờ linh khí mới có thể tu hành. So với truyền thống tu tiên, đạo này tiêu hao tài nguyên chỉ sợ càng nhiều, nhưng đội hộ chiến lực càng mạnh một chút. Bất quá hắn cũng chỉ ý định trước nghiên cứu thử một chút, ngày sau nếu là có thành tựu, hắn trở lại lấy chỗ càng sâu truyền thừa. Hắn cũng không giống Triệu Thiên Lãng, chỉ có thể làm từng bước đột phá võ tu trung kỳ, lại tiến vào chỗ sâu. Muốn đi vào chỗ sâu lấy càng nhiều truyền thừa, hắn chỉ cần lấy bố trận thuật phá hủy cấm linh đại trận là đủ. Hoặc là ngày sau học được khai bích thuật hoặc là chiêu lai thuật, một dạng thích hợp trong đó đồ vật, không nhất thời vội vã. Triệu Vô Kỵ quay người, mắt nhìn trên vách tường khắc lấy huyền hồ hai chữ, chuyển thân rời đi. Tạm thời hắn còn không có ý định phá hư nơi đây, tận lực bảo trì nguyên trạng. Trở về thời điểm, tao ngộ trận pháp cơ quan ngăn lại. Triệu Vô Kỵ y theo trong sách giảng thuật phương thức, đi tướng ứng trận pháp cơ quan sinh lộ, thành yên ổn rời đi, ngược lại không như bên trong phòng ba cố khô cốt dạng kia thê thảm, đến chết cũng ra không được. Hôm sau, Hoàng Vân phường thị. Trong phường thị phiến đá xanh trên đường nổi một tầng sương mù, hai bên treo lấy chu sa viết thành tị sát phù đèn lồng ở trong gió khẽ động. Triệu Vô Kỵ rời đi tổ trạch sau đó, liền ngự không tới chỗ này, lần cận do động thiên không chế phường thị đi dạo, nhìn một chút có thể hay không thu thập một chút dược liệu cùng hữu dụng đồ vật. Hắn mặc dù mang theo mũ rộng đành, lại không thể che hết chân truyền đệ tử khí độ, một bộ lâm lang động thiên chân truyền đệ tử màu lam vân vân pháp bảo có chút bắt mắt. Thủ phương đệ tử xa xa trông thấy, liền vội vàng không người đó lấy, ngay cả lệnh bài cũng không dám kiểm tra thực hư. Phương thị bên trong, xung quanh tu sĩ nhìn thấy hắn thân ảnh, ánh mắt đều là mang theo kính sợ, không dám nhìn lâu. Đi ngang qua thời điểm, đều là thái độ rất cung hành lễ né tránh. Trước đó không có phát hiện, Huyền Quốc cảnh nội cũng vẫn là có chút giã tu tán tu, có thể có tiểu gia tộc. Triệu Vô Kỵ chắp tay dạo bước tại trong phường thị, ánh mắt quét qua lui tới tu sĩ. Nhìn thấy phần lớn là mới vào dẫn khí một tầng giã tu, ý sang bình thường, pháp khí cũng không có một kiện. Thỉnh thoảng thấy mấy cái dẫn khí tầng 2 tu sĩ, thân mang thống nhất chế thức gia tộc pháp bảo, sắc mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ, nhưng nhìn thấy hắn thân ảnh, vẫn là lập tức hành lễ định nọt lộ cười. Những tán tu này cùng tiểu gia tộc, kết quả ở nơi nào tu hành? Triệu Vô Kỵ tùy ý gật đầu ứng phó, trong lòng thầm nghĩ, một khối nguyên tinh một đấu, tháng trước bất tài nửa khối. Lúc này, phía trước một tên tán tu cùng tiệm linh mễ hỏa kế tranh chấp âm thanh đâm rách sương mù. Triệu Vô Kỵ đi tới, liếc xem túi linh mễ bên trên bất ngờ tiêu ký lấy Trần Thị nét chữ, phía dưới còn có Lâm Lang động thiên vân vân, hiển nhiên chính là phụ thuộc động thiên tiểu gia tộc. Đạo hữu thứ lỗi. Hỏa kế cùng tán tu kia giải thích, tiền tuyến chiến của khẩn trường, đạo hữu cũng không phải không biết, cái kia lương đạo bị cướp rồi ba hồi. Tán tu kia còn muốn tranh chấp, đột nhiên nhìn thấy Triệu Vô Kỵ đi tới thân ảnh, nhất thời biến sắc, rất là kính sợ, đội vàng thi lễ sau đó rời đi. Tiền bối. Hỏa kế nhìn thấy Triệu Vô Kỵ áo lam, cũng là liền đội vàng hành lễ, thân hình gần như cong thành 90 độ. Triệu Vô Kỵ thấy hỏa kế này không có bất kỳ cái gì tu vi, bất quá thông mạch cảnh võ đạo thực lực, thực sự dám cùng tu sĩ tranh chấp, nhiều hứng thú. Hắn đưa tay nắm qua một cái linh mễ, thấy hạt gạo trong suốt như ngọc, linh vận nội liễm, lại không kém động tiên áo xám đệ tử chồng. Giữa ngón tay linh lực nhẹ xuất, hạt gạo nhất thời nổi lên nhàn nhạt linh quang. Một khối nguyên tinh một đấu. Hắn giống như cười mà không phải cười, hiện tại gạo này ngược lại là quý giá. Hỏa kế toàn thân căng cứng, đang chờ giải thích, lại nghe Triệu Vô Kỵ lời nói xoay chuyển, cái này Trần thị gia tộc, cắm rễ nơi nào? Linh đạo lại là như thế nào tại cái này vô linh hoàn cảnh bên trong bồi dưỡng? Bẩm tiên bối mà nói. Hỏa kế nuốt nước miếng một cái, Trần thị gia tộc chiếm cứ Hà Vận Sơn, nghe nói trong tộc cần nấp một miệng linh tuyển thủy nhãn. Dựa vào cái này linh tuyển trồng ra linh đạo, tại phương viên trăm dặm đều là hàng bán chạy. Hỏa kế mặc dù trong lòng nghi hoặc cái này chân truyền đệ tử đặt câu hỏi, cũng không dám lãnh đạo, Trần gia gia chủ, nghe nói chính là dẫn khí tầng 3 đại tiên sư, rất lợi hại, bất quá so trước đó thế hệ ngài. Hắc hắc. Hắn định nọt cười ngượng ngùng xoa tay. Lại có linh tuyển thủy nhãn, xem tới thiên hạ thật lớn, cũng không phải hoàn toàn muốn dựa vào động thiên mới có thể sinh tồn, chí ít tầng dưới chót tu sĩ là như thế. Triệu Vô Kỵ suy tư, lúc này, phường thị Bắc Môn đột nhiên truyền đến sắt thép va chạm âm thanh. Lại có mấy cái hất lên ra thú gia tu, đạp lăn rồi một cái phụ lục sạp hàng. Người dẫn đầu cái cổ đâm vào màu máu con giết hình xăm, đang níu lấy chủ quán cổ áo gạo, một tấm đằng mạn phù cũng giảm bán 2 khối nguyên tinh. Lao tử chặt ngươi cái này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Triệu Vô Kỵ ánh mắt liếc đi qua, linh uy giống như thủy triều ép đi. Cái kia gia tu đột nhiên cứng đờ, toàn thân giống như rót chỉ một dạng nặng nghề. Lại xem xét Triệu Vô Kỵ áo lam thân ảnh, nhất thời sắc mặt thảm biến. Lúc này, Phương thị tuần vệ vội vàng chạy đến, lập tức đem cái kia giá tu cầm xuống, rồi sau đó kính sợ có phép hướng Triệu Vô Kỵ sâu sâu bái chào, đa tạ tiền bối xuất thủ, trấn trụ những này không có mắt. Xem tới bên ngoài Phương thị sát thực tương đối loạn, cho dù là động tiên công chế, những tán tu này tính tình đi lên cũng sẽ nháo sự. Triệu Vô Kỵ tại trong Phương thị đi vòng vo chốc lát, hào hứng biến mất dần. Nơi này so với động tiên Phương thị, quả là như hương giá phiên chợ một dạng một mạc. Hắn giống như là cao chơi trở lại tân thủ thôn chợ mua sắm. Nhìn thấy đều là một chút cấp thấp phụ lục cùng vật tư. Chớ nói kim quý thứ mạch lục cần thiết 300 năm hoàn tình, chính là tốt hơn một chút chút linh dược cũng khó khăn kiếm bóng dáng. Còn như long hổ đan loại bảo vật này, bày ra tới sợ là toàn bộ phường thị tán tu táng ra bại sản cũng mua không nổi nửa biên. Mặt pháp thời đại, bên ngoài tán tu cùng phường thị đã là cùng đồ mặt lộ đến đây, tài nguyên thiếu thốn chí cực. Mà thôi, trở về nhìn một chút có hay không giải quyết rồi lý sư mọi chuyện phiền toái. Triệu Vô Kỵ chuyển thân ra phường thị, linh giác cũng không phát giác có bất kỳ cái gì tán tu theo dõi theo đuôi. Hiển nhiên thoại bản trong tiểu thuyết thường thường phát sinh đen ăn đen đại dê béo tiết mục, thật là vô pháp phát sinh ở trên người hắn, ra tới trộn lẫn tán tu đều là có nhãn lực tình nhi. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết ngự không mà đi, thể nội hư đan linh lực lưu chuyển, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Chuyến này mấy ngày, bất quá tiêu hao hơn 40 đạo linh lực, còn tại có thể khống chế bên trong. Ngự không thời gian tay áo bay lượn ở giữa, mơ hồ lộ ra bên hông viên kia mới được kim châm. Tầm nửa ngày sau, hắn liền lên lên xuống xuống bay đến hoàng thành phụ cận tiếp cận tiểu ngọc hồ ly sống ở Mãng Sơn một vùng. Không ngờ phát hiện trong núi rừng bóng người đông đảo, lại hơn 10 tên võ giả đeo cung cầm đao, đang tại trong rừng trắng trợn lùng bắt. Có người trên vai bất ngờ treo ngược lấy đấm máu thi thể cáo, kia hỏa hồng da lông dưới ánh mặt trời lóa mắt cực kỳ. Ừm, đây là. Triệu Vô Kỵ ánh mắt khẽ biến, tiểu ngọc hồ sống ở chỗ, lúc nào thành rồi một mảnh bãi săn. Cách đó không xa gió núi lướt qua ngọn cây, mơ hồ quát tới một trận mang theo huyết tinh ô yết cùng tiếng thú gào. Chương 132, yêu thú có máu, thay chấm dậy rỗ chương 132, yêu thú có máu, thay chấm dậy rỗ gió núi ô yết, xen lẫn dã thú kinh hoàng gào thét. Triệu Vô Kỵ thân hình như lá rụng một dạng phiêu nhiên mà xuống, đột nhiên khóa chặt phía dưới mười mấy cỗ người săn đuổi khí tức, trong mắt hiện hiện u lam quang trạch, thi triển giá một thuật. Một thoáng thời gian, hơn 10 tên người săn đuổi đều như mơ mộng háo huyền, trong tay binh khí keng lang rơi xuống, trong con mắt phản chiếu lấy đồng dạng lam quang. Tại chỗ lâm vào đứng đấy mê man như mộng du một dạng trạng thái. Đối bọn này phàm nhân thi giá một thuật, quả là giống như một trận đại hình thôi miên, dễ như trở bàn tay liền đã kéo mười mấy người nhập mộng. Triệu Vô Kỵ ý niệm tại những người này trong mộng đánh một vòng nhi, rất nhanh bắt được mấu chốt tin tức. Bát Phương núi săn cáo lệnh xuất từ hoàng cung đại nội. Hoàng hậu đã có chút cử chỉ điên rồ nổi điên. Triệu Vô Kỵ mi phong nô lên, ánh mắt từng bước sắc bén. Nguyên bản hắn cũng không tính ở thời điểm này cùng hoàng hậu triệt để đối lập, đem mâu thuẫn trực tiếp mang lên mặt bàn, để tránh phân tán tinh lực. Nhưng cái này hoàng hậu nhưng lại quả nhiên là cái không an phận hạng người, không tìm đến hắn phiền phức, nhưng lại bắt đầu tìm Lý Thi Vũ cùng Tiểu Ngọc Hồ Ly phiền phức. Hai cái này, một cùng hắn tồn tại hợp tác cùng lợi ích buộc chặt, một càng là lão hổ lấy mệnh tương hộ huyết mạch. Năm đó nếu không lão hổ xả thân mất mạng, hắn há có thể dễ dàng lấy được Vân Ngọc chỉ dưới đáy đại lượng âm khí, cùng Hồ Ly động âm vị. Bởi vì hắn không thể lại để cho Tiểu Hồ Ly mất mạng độc thủ. Cút! Triệu Vô Kỵ tay áo vung lên. Cái kia hơn 10 tên thợ săn nhất thời như để tuyến như tượng gỗ điều chuyển phương hướng, hồn hồn ngạc ngạc hướng chân núi tản đi, trong mắt lam quang chưa tán, đi lại thời gian bước chân chỉnh tề đến quỷ dị. Sơn lâm yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại lá rụng sột soạt. Hắn ngự không xâm nhập rừng rậm, chỉ quyết nhẹ nhất. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh phá không mà tới, bá mã kêu một tiếng. Hùng bá! Triệu Vô Kỵ ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, giơ tay lên để cho hùng bá rơi vào mu bàn tay. Mới phát hiện thời gian dài không thấy, hùng bá vây cánh ở giữa lại ẩn ẩn lưu chuyển lên linh quang, so lúc trước càng lộ vẻ thần tuấn rồi chút. Nhưng mà hắn lợi chảo ở giữa lại nhiễm có vết máu, hiển nhiên là máu người. Cắt. Bá. Hùng bá mở ra sắc bén mỏ chim kêu to, Triệu Vô Kỵ rất nhanh rõ ràng rồi ý nghĩa, vuốt cằm nói: "Không ngại, ta đã biết tình huống, ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Dẫn ta đi gặp Tiểu Ngọc." Hắn quát tay, hùng bá vô cánh bay nhanh, rất nhanh dẫn hắn tới một nơi trong rừng đất trống, cảm nhận được Tiểu Ngọc cùng cái khác một chút dã thú khí tức. Hắn thân ảnh mới đáp xuống, gào một tiếng sơn lâm lên gió canh. Một đầu điếu tình bạch ngạch mãnh hổ từ trong bụi cỏ nhào ra, răng nanh lạnh lạnh. Ừm. Triệu Vô Kỵ đột nhiên mắt sinh kiếm quang, giống như hai đạo thiểm điện, tại lờ mờ trong rừng bạch ra hai đạo sáng như tuyết quy tích. Đánh tới mãnh hổ nhất thời ngao ôm một tiếng quần quật ngã dưới đất, toàn thân lông tóc tạt lập, hoảng sợ nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, tứ chi run rẩy hướng về sau xê dịch. Trong rừng những dã thú khác cũng phân vân thấp phục, nhai ra răng nanh ở giữa nhỏ xuống hoảng sợ nước bọt. Chíp chíp dã thú bên trong, Tiểu Ngọc Hồ Ly đột nhiên chạy ra, hình thể so với lần trước gặp nhau lớn thêm không ít. Cặp kia linh động con mắt tại Triệu Vô Kỵ pháp bảo màu xanh lam bên trên lưu chuyển, đã thân cận lại chần chờ. Tiểu Ngọc. Triệu Vô Kỵ xem linh động Tiểu Ngọc Hồ Ly, lộ ra mỉm cười, không việc gì, những người kia bị ta đuổi đi. Tiểu Ngọc căng cứng dựng đứng lông tóc chậm rãi rủ xuống, chạy vội tới Triệu Vô Kỵ bên cạnh, chíp chíp kêu hai tiếng. Hùng bá liền vỗ cánh cắt cắt vài tiếng, xung làm quan phiên dịch, Triệu Vô Kỵ nghe hiểu Tiểu Ngọc là hỏi hắn làm thế nào đến rồi nơi này. Liền nói ngay, ta là vừa bận đi ngang qua, nhìn thấy bên này tình huống, liền qua tới đuổi đi những người săn này, việc này chân tướng, ta đã biết hết. Tiểu Ngọc hốc mắt nổi lên long lánh thủy quang, chiếu đến trong rừng pha tạp quang ảnh, chíp chíp trực hiếu, biểu thị Mãng Sơn đã không phải chỗ an thân, đang muốn cả tộc rời đi quán Vân Sơn. Không cần đi xa. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay thanh quang lưu chuyển, một đạo hồi xuân thuật rơi xuống, Tiểu Ngọc trên thân chúng tên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ta sẽ đi một chuyến hoàn thành, để cho cái kia điên hậu triệt để an phận. Tiểu Ngọc lập tức kinh ngạc, vội vàng chíp chíp gọi, khuyên Triệu Vô Kỵ không nên vọng động. Không ngại. Triệu Vô Kỵ khẽ bước đầu cáo, bằng vào ta hôm nay tu vi bối cảnh, mặc dù trở ngại động thiên quy củ, tạm thời không thể đứng lấy nàng tính mệnh. Nhưng chỉ cần chờ một cái thích hợp thời cơ, hoặc là động tiên đại chiến lúc, hoặc là thiên nam bí cảnh mở ra thời điểm, đến lúc đó, ta sẽ để cho nàng vì quá khứ làm ra chuyện, trả giá đắt. Tiểu Ngọc Hồ Ly nghe Triệu Vô Kỵ nói như vậy, cũng từng bước yên tâm lại. Nó đã từng liền kiến thức qua Triệu Vô Kỵ thận trọng ổn thỏa, biết được hắn sẽ không đánh không nắm chắc cầm. Đồng thời nó trong nội tâm đã dâng lên càng nhiều thân đâu, biết được Triệu Vô Kỵ cũng không đưa nó cùng lao hồ ly tình nghĩa triệt để vứt bỏ, liền thân mật cọ đến hắn chân một bên, xóa tung phần đuôi quét qua vân vân pháp bảo và áo. Triệu Vô Kỵ ánh mắt ngưng lại, khí cơ cảm ứng bên trong Tiểu Ngọc thể nội lại có cố kỳ dị lực lượng lưu chuyển, không giống với tu sĩ linh lực, ngược lại lẫn vào giá tính sắc khí, như xương như khói, tựa như thanh tuyển bên trong lẫn vào rồi màu máu đất cát. Yêu lực, hắn lập tức nghĩ đến đã từng lão hồ ly trên thân khí tức, không nghĩ tới hôm nay Tiểu Ngọc hồ tựa hồ cũng tu luyện ra yêu lực, vậy liền coi là dẫn khí một tầng yêu thú. Ngay cả chim sáo hùng bá tựa hồ cũng đi theo Tiểu Ngọc hồ tu luyện qua, vây cánh ở giữa cũng lưu chuyển lên cùng loại khí tức. Hắn hỏi ý mới biết được, Tiểu Ngọc đang tu luyện lão hồ ly lưu lại yêu tộc thổ nạp hô hấp pháp, phối hợp Trương Tần Phi lưu lại báo mộng huyền thuật tu luyện. Nhưng báo mộng huyền thuật nó lý giải lên tới cực kỳ tối nghĩa, trước mắt pháp lực thấp, cũng khó có thể thi triển. Vì vậy đối mặt hoàng cung phái ra cường đại hoạn quan vây quét, cũng căn bản khó mà chống cự. Yêu. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng tiểu hồ ly, ánh mắt không khỏi có chút phát nhiệt. Tổ truyền kim quý thứ mạch lục tu luyện võ tiên nhất đạo bên trong, liền cần yêu thú tinh huyết mới có thể tu mạt pháp chi thế, yêu thú gần như tuyệt tích, trước mắt tiểu ngọc hồ ly không phải liền là có sẵn, thậm chí tiểu ngọc hồ ly còn có thể bồi dưỡng cái khác có linh tính dã thú thành yêu thú. Ngày sau hắn lại cho chút tài nguyên nuôi nhốt lên tới, át thành rồi một cái đại hình yêu thú tinh huyết kho, cần lúc tu luyện một đầu rút một chút, có thể kéo dài tính phát triển, tu luyện võ tiên nhất đạo cũng liền không thiếu hiếm thấy yêu thú tinh huyết rồi. Ta thật là đại thông minh. Triệu Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, tiểu ngọc hồ ly lại bị hắn ánh mắt nhìn đến có chút sù lông. Đừng sợ. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay u lam quang mang lưu chuyển, Trương Tần Phi báo ngộ miễn thuật, ta có biết một hai. Hiện tại liền truyền cho ngươi một chút kinh nghiệm, giúp ngươi nhanh chóng lý giải, sau này liền có thể thi pháp rồi. Lam quang tại lờ mờ trong rừng như đom đóm phiêu diêu. Tiểu Ngọc Hồ trần chờ chốc lát, cuối cùng là ngựa đầu nên tiếp. Triệu Vô Kỵ một chỉ điểm tại nó mi tâm, đem giám ngộ thuật sơ cấp áo nghĩa toàn bộ dốc vào. hắn đem chính mình đối giá mộng thuật giai đoạn sơ cấp lý giải một chút tâm đắc, lấy ý niệm chuyển vận tới giống như là trực tiếp vì tiểu ngọc hồ ly quán đỉnh, trợ lực hắn nhanh chóng lý giải Trương Tần Phi báo mộng miễn thuật. Loại này báo mộng miễn thuật cùng giá mộng thuật khác biệt, sẽ cùng tại Huyền Băng kiếm quyết cùng kiếm thuật khác biệt. Tu luyện tới đỉnh điểm, cũng bất quá 72 địa sát thuật giai đoạn sơ cấp. Tuy chỉ là địa sát thuật gia lông tâm đắc. Triệu Vô Kỳ thu quyết lúc, tiểu ngọc hồ trong mắt đã nổi lên như mộng ảo lam ngự, nhưng đầy đủ ngươi tự vệ. Hắn sau đó dặn dò đàn thú thủ hộ tiểu ngọc, chấn trong tay áo mang theo hùng bá phóng lên tận trời. Hùng bá đã được rồi tiểu ngọc hồ ly truyền thụ thổ nạp pháp, vây cánh ở giữa ẩn hiện linh quang, ngược lại là cái có thể tạo tài liệu. Triệu Vô Kỳ ý định lát nữa mang hùng bá đi động thiên bên trong tu luyện. Mang cái này chim huynh đệ cùng nhau qua ngày tốt lành, ăn một chút mảnh chấu, xem có thể hay không nhanh chóng bồi dưỡng lên tới, sau này thả một chút máu chim cho hắn tu hành võ đạo nhân tiên một đường. Mà lại bất kể là điều cầm thuật hay là tụ thú thuật, tu hành đến tiểu thành sau đó, đều có đối ứng bồi dưỡng cầm thú pháp môn cùng cao cấp thổ nạp pháp. Triệu Vô Kỳ cảm giác, ngày sau hắn nếu là lại học biết là tụ thú thuật, bồi dưỡng yêu thú hẳn là rất nhẹ nhàng, trước mắt ngược lại là chỉ có thể bồi dưỡng hùng bá. Hùng bá hoàn toàn không biết Triệu Vô Kỳ dẫn nó đi, là muốn ngày sau cho nó thả máu chim, cho là phải đi theo Triệu Vô Kỳ đi trả thù điên hậu, chứng kiến điên hậu bị trả thù thảm trạng, hưng phấn đến không ngừng cắt bá quái thiếu. Một nén nhang sau đó, hoàng thành nguy nga thành cung trong bóng chiều như ẩn nút cự thú. Triệu Vô Kỳ như mặt thế trích tiên một dạng áo lam thân ảnh thẳng bay qua hoàng thành, đáp xuống đồng lai hành cung bên trong, xúc động hành cung trận pháp. Len ken ken hành cung mái hiên chuông đồng đều là không gió tự vang, cả kinh phòng thủ hoạn quan hốt hoảng quỳ xuống đất, tham bái từ không trung đáp xuống Triệu Vô Kỳ. Cắt. Hùng bá một tiếng quái thiếu, đâm rách hành cung tĩnh mật. Cái kêu nào tiếng vang tại tòa nhà ở giữa quanh quần, cả kinh mái hiên chuông đồng lại là một trận loạn chiến. Triệu Minh hoàng đế đang tựa tại Long Văn giường êm bên trên nuốt nuốt một cái mai rùa, đột nhiên nghe đến một tiếng này ồn ào chim hót, nhíu mày. Nhưng ngáy mắt hắn liền được Triệu Vô Kỳ truyền âm, nhất thời lông mày mở rộng, Long Nhan cực kỳ vui mừng, chủ động đứng dậy đi ra hành cung nên đón. Ha ha ha, chớ nói vì sao lại có hỷ thước đang gọi. Nguyên lai hẳn là đại danh đỉnh đỉnh đan kiếm song tuyệt Triệu sư đệ giá lâm. Bá. Hùng bá xông Triệu Minh hoàng đế kêu to một tiếng, như tại hỏi còn nhớ được lần tiệc ăn mừng bên trên chim sáo đen. Đặt ở bình thường, bực này chim gáy chí ít cũng là đại bất kính. Nhưng hôm nay nhìn thấy thâm thụ coi trọng Triệu Vô Kỳ, Triệu Minh hoàng đế đối hắn ồn ào chim gáy mắt điếc hai ngơ, vui vẻ lôi kéo Triệu Vô Kỳ vào trong điện ngồi xuống. Sư Minh, sư đệ mới từ Hoàng Vân Phường thị bên kia trở về, cái này tới cũng là vì lý sư muội một chuyện. Triệu Vô Kỳ nhẹ phẩy ống tay áo ngồi xuống, thương trà mở mịt ở giữa không nói vòng vo nói thỉnh cầu sư Minh truyền tin, mời nàng tới Bồng Lai một lần. Dễ nói dễ nói. Truyền tin ái phi đối chấm bất quá là việc rất nhỏ. Triệu Minh đế vỗ tay cười to. Chỉ là, hắn chợt làm vẻ u sầu, để cho sư đệ vì chấm ra sự vất vả, thực tế, để cho chấm xấu hổ a, cái này hoàng hậu. Ai? Triệu Minh hoàng đế làm ra một bộ đành chịu hình dạng, trong nội tâm lại là trộm vui, chỉ mong sao Triệu Vô Kỳ chỉnh lý một phen hoàng hậu kiêu ngạo. Hoàng hậu chính là động tiên xếp vào tới ngăn được hắn tồn tại, càng có linh tài điện lương trưởng lao bối cảnh, lại hoàng hậu thực lực vẫn còn so sánh hắn mạnh. Hắn cái này hoàng đế làm đến cũng là bất ức, sớm liền muốn đả kích hoàng hậu kiêu ngạo, lại khổ không có năng lực. Cũng chỉ có thể nhìn xem ái phi bị ủy khuất, trên miệng khiển trách một phen, sau lưng âm thầm mưu đồ ngày sau đại động tác. Hôm nay Triệu Vô Kỳ nguyện vì hắn ái phi xuất đầu, cảnh cáo hoàng hậu, cái này cũng đồng dạng là đại biểu hắn thái độ, cho hắn chút cơn giận, chí ít có thể để cho hoàng hậu an phận một đoạn thời gian. Trọng yếu nhất là, coi như linh tài điện bên kia lương trưởng lão có gì nội ý, cũng cùng hắn không quan hệ. Triệu Vô Kỳ thủ trưởng nuốt ve chén trà, đồng dạng rõ ràng cái này Ô Quy hoàng đế tâm tư. Cho nên, hắn mới để cho cái này Triệu Minh lão nhi trực tiếp cho cùng hắn từng có mấy phần xương sớm tình duyên Lý Thi Vũ truyền tin, cũng không sợ đối phương nói cái gì, bởi vì cái này hoàng đế hiển nhiên rất tình nguyện. Hoàng hậu, lần này hắn là nhất định phải trấn nhiếp một phen. Còn như hoàng hậu sau lưng vị kia linh tài điện lương trưởng lão, cái kia lão bàng tử đã từng ngầm cho phép Vũ Tử Sơn tìm hắn để gây sự, hắn cũng không phải đồ đần, hoàn toàn không rõ ràng. Lần này liền đem thủ mới nợ cũ, cùng nhau trước đòi lại chút tiền lãi. Hoàng đế không dám làm chuyện, hắn Triệu Vô Kỳ tới làm. Lương trưởng lão có gì lời oán giận, có gan liền lên Hàn Nguyệt Phong tìm phong chủ đi nói. Hắn tâm biết rõ ràng, lúc trước phong chủ bị nhốt lúc, lương trưởng lão cùng Nghiêm Lam cùng trưởng hai đỉnh núi chuyện xưa, phong chủ trên mặt không nói, nội tâm tất nhiên cũng là nhớ kỹ khoản nợ này. Sư đệ, ái phi đã độc thân. Lúc này, Triệu Minh đế thả xuống hình rồng ngọc phù, vẻ mặt tươi cười, đêm nay nhất định có thể đuổi tới cùng sư đệ gặp gỡ. Cái này ái phi sự việc, liền phiền phức sư đệ lần trước điểm ra ba quyển cổ tịch, chấm lập tức khâm thiên giám đưa tới hành cung. Chương 133, kiếm giết phượng quyết, máu nhuộm áo lông trồn, 1, chương 133, kiếm giết phượng quyết, máu nhuộm áo lông trồn, 1, nửa cái canh giờ không đến, Lý Thi Vũ liền đáp lấy ánh trăng vội vàng đuổi tới Bồng Lai hành cung. Trong tóc châu châm hơi loạn, phong trần mệt mỏi bộ dáng, hiển nhiên là không tiếc hao tổn linh lực, thi triển ngự không thuật mà tới. Bất quá một bộ áo lam cũng nổi bật lên nàng càng thêm thanh lệ thoát tục. Vậy hạ, nàng hướng Triệu Minh đế nhẹ nhàng thi lễ sau đó, ánh mắt liền rơi vào Triệu Vô Kỳ trên thân, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Triệu sư minh, ngươi coi thật muốn vì thiếp thân xuất đầu. Lý Thi Vũ nói khẽ, lại nhắc nhở. Mấy ngày trước, ngươi viết một lá thư sau đó, hoàng hậu còn chưa có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng, nàng thân sắc khó coi vừa thương xót thích nói từng theo thiếp thân một vị trưởng sự nữ quan, lại ngay tại là hôm qua trở về quê hương trên đường mất mạng, thảm tao rồi là một bang phỉ đồ lăng nhục tới chết. Giọng nói của nàng mang hận, nhất định là hoàng hậu sai người ra tay, cũng chỉ có nàng mới có thể làm ra như thế nhẫn tâm chuyển đến, bởi vì trở về thi thể. bất kể có phải hay không nàng sai người ra tay, ta đều sẽ đi tìm nàng, cũng coi là vì ta cầm thú các bằng hữu xuất đầu. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cảm nói, cầm thú các bằng hữu. Lý Thi Vũ trong mắt thủy quang chừa tán, nhất thời ngơ ngác, còn tưởng rằng là đang nói nàng. Cắt. Không ngồi. Hùng Bá đột nhiên từ Triệu Vô Kỵ trên vai thò đầu ra, mỏ chim lúc khép mở học lên tiếng người, xuất đầu. Không ngồi. Cái này xuất sinh lông lá lúc nói chuyện, còn cố ý dùng cánh chỉ chính mình bộ ngực. Lý Thi Vũ nhất thời giật mình, không khỏi nín khóc mà cười. Triệu Vô Kỵ duỗi ra ngón tay vuốt vuốt Hùng Bá lông chim. Hoàng hậu, hắn thản nhiên nói, chỉ vì ngày trước bị Hồ Yêu mạo phạm, liền riêng điều hoạn quan trắng trận săn thú, đã phạm vào động tiên tu sĩ không được điều động phạm nhân trắng trận tán sát sinh linh lệnh cấm. Ta cái này chú tâm dưỡng chim sáo đều suýt nữa bị liên lụy gặp độc thủ. Không ngồi. Hùng Bá đúng lúc đó cắt rồi một tiếng, cánh chỉ hướng chính mình thiếu mất một túm lông lông đuôi, lại lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ lao tử có chỗ dựa đắc ý rằng dốc. Triệu Vô Kỵ lạnh nhạt nói, hôm nay không chỉ có là vì Lý sư tỷ, ta còn muốn cầm kiếm vì những này cầm thú phân xử thử. Tốt, Triệu sư đệ nên có thượng cổ kiếm tiên hiệp nghĩa hào hùng, chấm rất là khâm phục. Triệu Minh hoàng đế cười sang sảng lên tiếng, màu đen chối ngọc trên mũ miệng xuống hai mắt tình quang tăng vọt, hắn đã khổ hoàng hậu lâu rồi. Triệu Vô Kỵ ánh mắt như điện nhìn hướng Lý Thi Vũ, việc này không nên chậm trễ, Lý sư muội, chúng ta vậy liền đi cái kia hậu cung, gặp một lần hoàng hậu. Tốt. Lý Thi Vũ sáng sủa cười một tiếng, trong mắt xương lạnh tận hóa xuân thủy, có sư minh vì ta xuất đầu, ta liền không sợ cái kia còn lại sư tỷ. Hai người không tiếp tục cùng Triệu Minh hoàng đế quá nhiều giao lưu, ra Đồng Lai hành cùng sau đó, liền ngồi xe điệu, thẳng hướng hoàng cung hậu cung phi nhanh mà đi. Một nén nhang sau đó, Tiêu phòng điện bên trong, ánh đến sáng rực, hương hương lượn lờ. Hoàng hậu Dư Lan Tịch ngồi ngay ngắn phượng tọa bên trên, một bộ lộng lây phượng bảo, khuôn mặt như vẽ lại lộ ra mấy phần lăng lệ. Mắt thấy Triệu Vô Kỵ cùng Lý Quý phi cùng nhau mà tới, nàng như sớm có ngờ tới, khóe môi câu dẫn ra một vệt giọng địa mai độ cong. Bản cung tưởng là người nào ban đêm dám xông vào hậu cung, nguyên lai là gần đây danh tiếng đang thịnh Triệu sư đệ. Thế nào? Triệu sư đệ đây là muốn tới vì Lý Quý phi xuất đầu tới. Hoàng hậu khẽ bước tay áo bày, ngữ khí lười biếng lại ẩn giấu phong mang, bất quá, hậu cung sự việc là hoàng thất gia sự, Triệu sư đệ tuy là động thiên cao đồ, nhưng cuối cùng cũng không phải là hoàng thất người, nhúng tay việc này, khó tránh khỏi có chút vượt quy củ sao? Quy củ? Triệu Vô Kỵ đứng chắp tay, nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, ánh mắt u thâm, hoàng hậu nương nương điều động phạm nhân vây quét bát phương núi rừng bên trong hồ tộc, thế nhưng là quên rồi động thiên tu sĩ không được điều động phạm nhân trắng trợn tàn sát sinh linh lệnh cấm. Hay là nói, hắn lời nói vừa ngừng, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hoàng hậu nương nương coi là, ngươi trong bóng tối dò xét Hàn Nguyệt Phong ta cái kia động phủ sự việc, có thể giấu giếm được ta cùng phong chủ. Ừm. Hoàng hậu thần sắc đột biến, đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, Triệu sư đệ lời này ý gì? Bản cung nghe không hiểu. Thật sao? Triệu Vô Kỵ cười khẽ, trong tay áo trượt ra một cái lưu ảnh châu, tại lòng bàn tay quay tròn đảo quanh, chiếu đến trong điện quang ảnh chập chờn. Trong châu như có mây trôi lưu động, nhưng thủy chung thấy không rõ cụ thể hình ảnh. Nương nương chẳng lẽ coi là? Triệu Vô Kỵ cười khẽ, ta cái kia động phủ coi là thật cánh cửa mở rộng. Ngươi bảo ta cái kia động phủ sau đó, ta cũng đã phát giác. Lưu ảnh châu. Hoàng hậu lười biếng dựa phượng tọa thân thể dần dần thẳng băng, cặp kia mắt phượng híp thành nguy hiểm độ cong, giống như là rắn độc lộ ra ngay lưới. Hàm rượu, đang kinh, lô đỉnh. Triệu Vô Kỵ môi nói một nơi, hoàng hậu con ngươi liền co rút lại một phần, không biết ta cái này hàn môn phong ốc sơ sài, có cái gì đáng giá nương nương tự thân lục xem. Ánh mắt của hắn nhìn gần, một bước cũng không nhường. Lòng bàn tay xoay tròn lưu ảnh châu hiện ra lãnh quang, kỳ thực bên trong trống rỗng, bất quá là ra thiết kế tỉ mỉ không thành kế. Nhưng hắn từng lấy đạo dẫn thuật tỉ mỉ kiểm tra qua, hoàng hậu Dư Lan Tịch tiến vào động phủ sau đó lay động qua bất kỳ cái gì một nơi vật phẩm. Lúc này từng cái nói tới, thuận tiện như thật lấy lưu ảnh châu theo dõi đến rồi hoàng hậu tiến vào động phủ nhất cử nhất động, không kém chút nào, dù không được hoàng hậu không sợ hãi. Hàn Nguyệt Phong trận pháp cũng không phải bài trí. Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm Trầm Mặc Hoàng sau đó, xem tới nương nương ngươi là hoàn toàn không đem Hàn Nguyệt Phong để vào mắt, không đem Hoa Phong chủ coi ra gì. Đủ rồi. Hoàng hậu đống nhiên từ phượng tọa bên trên bắn lên, đỏ thẫm váy quét lật lại bản án dâng trà chén nhỏ. Hoa Phong chủ ba chữ giống bàn là một dạng, bỗng đến nàng thất thố, ánh mắt băng hàn. Nhưng rất nhanh, nàng mắt phượng lưu chuyển liếc nhìn Triệu Vô Kỵ, lại tại qua trong giây lát hóa thành xinh đẹp ý cười. Muốn nói bản cung đối Triệu sư đệ ngươi động phủ bên trong cái gì cảm thấy hứng thú, kỳ thực bản cung cảm thấy hứng thú nhất là sư đệ ngươi. Nàng thân ảnh khẽ động, như một đầu lửa đỏ phượng hoàng lướt tới Triệu Vô Kỵ bên cạnh, chậm rãi dạo bước, mắt phượng liếc xéo lấy Lý Thi Vũ, môi đỏ khẽ mở, cái này lẳng lơ đệ tử có cái gì tốt? Không bằng bản cung làm ngươi đạo lữ, bản cung mặc dù đỉnh lấy hoàng hậu danh tiếng, kỳ thực nhưng vẫn là hoàn bích chi thân, bản nương nương tự trọng. Triệu Vô Kỵ một tiếng quát lạnh như hàn tuyển chút xuống, trong nháy mắt dội tất cả phòng tiểu diễm, ánh mắt như kiếm đạo. Nếu coi là chỉ là nhan sắc túi ra liền có thể mê hoặc Triệu Mỗ, nương nương ngươi hay là bỏ bớt. Bất luận ngươi đi ta động phủ cần làm chuyện gì, thậm chí ngay cả ngươi ngầm sai cái kia linh tài điện Vũ Tử Sơn đối phó Triệu Mỗ đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn để tài câu chuyện đột chuyển, nhưng xem như trao đổi, hy vọng ngươi ngày sau cũng không nên khó xử lý sư muội. Nếu không thì ngươi lớn mật xông tới Hàn Nguyệt Phong, vào ta động phủ sự việc, ta chắc chắn sẽ báo cáo phong chủ, xin chủ trì công đạo. Hoàng hậu con ngươi co rụt lại, phượng bào dưới tay lặng yên nắm chặt. Nàng biết rõ Hàn Nguyệt Phong chủ tính tình lạnh lùng, nếu việc này ngồi vững, chính là lương trưởng lão cũng chưa chắc có thể bảo vệ nàng. Hoàng hậu sắc mặt âm tình bất định, chăm chú nhìn Lý Thi Vũ, cười lạnh nói, Lý Quý Phi a Lý Quý Phi, ngươi thật đúng là tốt số a, có Triệu sư đệ một dạng nhân kiệt vì ngươi xuất đầu, ngươi coi như cuối cùng thành rồi Triệu Minh lão nhi lô đỉnh, cũng không an. Câu nói này quả thực là ở trước mặt nhục nhã, Lý Thi Vũ gương mặt xinh đẹp nhất thời chụp lên sương lạnh. Nhưng giờ phút này Triệu Vô Kỵ vì nàng xuất đầu khuyên bảo, nàng biết được không thể tiếp tục kích thích mâu thuẫn, bí môi không nói một lời. Hoàng hậu ánh mắt quét về phía Triệu Vô Kỵ, được, bản cung có thể lại không khó xử nàng, nhưng ngươi cũng cần lập thệ, việc này liền như vậy coi như thôi. Chương 134, kiếm rít phượng quyết, máu nhuộm áo lông chồn, 2, chương 134, kiếm rít phượng quyết, máu nhuộm áo lông chồn, 2, đường nội, ta cái này đến, không chỉ là vì chuyện này. Triệu Vô Kỵ lạnh nhạt nói, còn có ngươi trắng trợn săn giết bát phương hồ tộc một chuyện, việc này ta không vừa mắt, cũng phải quản một chút. Trên đầu bay, Hùng Bá lập tức run run lông vũ, không ngồi, muốn xem bảo, làm cản. Hoàng hậu giận tím mặt, một thân dẫn khí tầng 5 linh uy đột nhiên phóng thích, như sóng lớn vô bờ, cả phòng bày biện trong nháy mắt nổ tung, phượng bào bay phần phần, trong tóc châm cài tóc toàn bộ đứt đoạn. Bản cung xem tại Hoa Phong chủ trên mặt mũi không tính toán với ngươi, sư đệ ngươi còn vọng tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng mắt phượng hàm sát, đột nhiên híp thành mũi lao, chẳng lẽ ngươi chính là ngày trước cùng cái kia lão yêu hồ cùng nhau ban đêm xông vào hoàng cung người? Hoàng hậu nương nương ngươi thật là biết đoán mò. Triệu Vô Kỵ cười nhạo, ngón tay vuốt ve trên vai run lẩy bẩy Hùng Bá, thản nhiên nói, ngươi lạm sát hồ tộc, cũng chỉ vì ra ngày trước ngụm kia ác khí. Nhưng Triệu Mộ tinh thông điểu ngữ thú ngữ, lại thích nhất cùng những này dã thú liên hệ. Bọn chúng đều là bằng hữu của ta, ta cũng không hy vọng ngươi khó xử bọn chúng. Hoàng hậu mắt phượng băng hàn, chưa từng người dạy bản cung làm việc, nếu bản cung càng muốn giết hết hồ tộc, ngươi lại nên làm như thế nào? Triệu Vô Kỵ ánh mắt băng hàn như kiếm, nhìn thẳng hoàng hậu, một bước cũng không nhường, ta đây liền thừa nhận, ta chính là ngày trước cùng lão hồ ly ban đêm xông vào hoàng cung người, hoàng hậu ngươi lại nên làm như thế nào? Hoàng hậu sững sờ, chợt cười lạnh, tiếng cười như kim ngọc vỡ vụn, cả điện ánh đến cùng nhau chập chờn, mũ phượng thủy châu va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Làm cản, đã thật lâu không có người dám can đảm ở nàng trước mặt như thế làm cản. Cho dù là Trương Chiêu Minh cái này hoàng đế lao nhi, cũng không dám như thế nói chuyện cùng nàng. Năm đó cái này tiểu tiểu thái y đi, bây giờ lại là cánh cứng cắp rồi. Đan kiếm song tuyệt, danh tiếng thật lớn. Nàng tiếng cười chợt nghỉ, mắt phượng hàm sát, bản cung hôm nay liền lĩnh giáo một phen ngươi ngự kiếm thuật. Hoàng hậu đột nhiên một tiếng quát lạnh, trong tay áo đông dưng lướt đi một đạo đỏ thấm gấm lăng pháp khí, tựa như độc dao xuất động, mang theo lăng lệ linh uy đánh thẳng Triệu Vô Kỵ mặt. Chút tài mọn. Triệu Vô Kỵ kiếm chỉ vươn ra, bên hông hàn phách phi kiếm chen nhưng ra khỏi vỏ, ánh kiếm như sương tuyết chút xuống, trong chốc lát hóa thành một đạo quán nhật bạch hồng. Kiếm khí cùng hồng lăng giao kích trong nháy mắt, hồng quang đột nhiên tăng vọt, như linh xà lộn xộn, đem cái kia pháp khí sinh sinh chạm làm mấy đoạn, mảnh vỡ như huyết điệp tung bay. Một mảnh vụn lao qua Hùng Bá bơi cánh, sợ đến cái này xuất sinh lông lá cắt mà nổ tung toàn thân lông vũ. Cắt, bá, muốn cắt muốn chết. Hùng Bá huỵch cánh tán loạn, suýt nữa từ Triệu Vô Kỵ trên vai rơi xuống. Nó hỗn loạn ở giữa cắt mà hét lên một tiếng, sợ đến trốn vào Triệu Vô Kỵ cổ áo. Phân. Hoàng hậu mắt phượng hàn quang chợt hiện, ngọc thủ bấm niệm pháp quyết như nguyên ảnh bay lượn. Thoáng chốc bảy đạo tàn ảnh phân hóa mà ra, ba đạo mang theo đỏ tươi âm lãnh khí tức xiển xích thẳng đến Lý Thi Vũ, bốn đạo từ tứ phương bao vây Triệu Vô Kỵ. Bản cung ngược lại muốn xem ngươi kiếm đến cùng có bao nhanh. A. Lý Thi Vũ kinh ngạc ở giữa áo lam bay lượn, đang muốn bấm niệm pháp quyết chống cự, đã thấy Triệu Vô Kỵ kiếm quyết đột nhiên thay đổi. Hàn phách phi kiếm lăng không biến hóa, tựa như ngàn vạn lông châu mưa phùn một dạng kiếm khí sợi tơ, như ngân hà treo ngược một dạng đưa nàng toàn thân ba trượng bao phủ. Kiếm khí ngưng kia, đinh 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 đánh út về phía Lý Thi Vũ xiển xích tàn ảnh đụng vào kia kiếm lưới bóng, trong khoảnh khắc bị xoắn làm linh quang tán loạn. Cùng lúc đó, Triệu Vô Kỵ tay trái bấm niệm pháp quyết, hai con ngươi uy thế bắn ra bốn phía. Một cỗ vô hình cấm chế đột nhiên khóa lại hoàng hậu bảy đạo thân ảnh. Khí cấm thuật. Nàng thân hình trì trệ, đầy trời tàn ảnh như bọt biển tiêu tan, chân thân lão đạo hiện lộ tại đan trì bên trên. Triệu Vô Kỵ há lại cho nàng thở dốc, hàn phách phi kiếm đột nhiên tập trung. Ầm ầm. Kiếm minh như cựu thiên lôi đình nổ vang, chấn động đến tiêu phòng điện cột nhà rì rào run rẩy. Hoàng hậu con ngươi chợt co, ánh mắt bên trong chiếu dọi ra chính là cái kia gấp gáp mà tới như lôi quang một dạng một kiếm, tâm thần bị nhiếp. Nàng quát chói thai một tiếng, bên ngoài cơ thể đột nhiên hiện ra một đạo hộ tâm kính xoay tròn phòng hộ, mặt kính lưu chuyển lên màu máu đường vân. Cách một tiếng bạo hưởng, như trời nắng một cái sét đánh. Hàn phách kiếm ánh sáng cùng bảo kính chạm vào nhau, nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy xương sắc khí sóng. Trong điện rủ xuống màn tơ trong nháy mắt ngưng kết thành băng lăng, lại vỡ vụn thành từng mảnh. Hộ tâm kính trong nháy mắt bị hàn phách phi kiếm kích bay. Hoàng hậu bên ngoài cơ thể hộ thuẫn càng bị lăng lệ kiếm khí phá bỡ. Nàng còn chưa hoàn hồn, mi tâm đã truyền đến thấu xương hàn ý một đoạn băng hàn mũi kiếm lơ lửng tại nàng da thịt ba tấc phía trước, khuấy động kiếm khí xé mở một đạo tơ máu, đỏ thắm huyết châu theo mũi chậm rãi trượt xuống. Nương nương hiện tại cảm thấy Triệu Vô Kỵ tay áo không gió mà bay, ánh mắt so kiếm mũi nhọn lạnh hơn, Triệu Mộ kiếm rất nhanh à. Trong điện ánh đến lúc sáng lúc tối, chiếu đến hoàng hậu trắng bệnh sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mi tâm phía trước băng hàn mũi kiếm, phượng bào dưới tay chỉ bóp két két rung động, đôi mắt lại so Triệu Vô Kỵ lạnh hơn, thậm chí mang theo một loại điên loạn. Có gan, ngươi liền giết bản cung. Triệu Vô Kỵ đôi mắt nheo lại, khoe mắt liếc qua rơi vào trên mặt đất áo lông trồn bên trên, hàn phách kiếm mũi nhọn đột nhiên hướng về phía trước đâm ra, trong nháy mắt đâm rách hoàng hậu mi tâm mi cốt. Như tê liệt đau nhức nương theo băng hàn khí tức, gần như xâm nhập hoàng hậu toàn bộ đại não, máu tươi tràn ra lại ngưng làm băng tinh. Lạnh lẽo thấu xương kịch liệt đau nhức nương theo tử vong cảm giác, điên cuồng đánh thẳng vào hoàng hậu dư lan tịch trí thức. Loại này điên cuồng, trái lại khiến hoàng hậu điên cuồng thần trí mà làm một rõ ràng, đột nhiên bị tử vong kích thích tỉnh táo lại, đột nhiên quá khẽ. Tốt, bản cung đáp ứng. đâm vào lông mày cốt kiếm mũi nhọn nhất thời dừng lại, mũi kiếm ở trước mắt nàng sáng lên băng hàn quang trạch. Hoàng hậu nhuốm máu lông mi phía dưới, cặp kia mắt vượng gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt không nhúc nhích chút nào dao động, giống như thực có can đảm giết chết nàng Triệu Vô Kỵ, từng chữ nói ra lạnh nhạt nói: "Triệu sư đệ, ngươi quả thật có gan, khó trách Trương Chiêu Minh chịu cho người qua tới." Huyết băng tại gò má nàng tràn ra yêu dị đường vân, bản cũng nhận, lại không tàn sát hồ tộc. Cái này cố chấp đến ngay cả lão hồ thi cốt đều muốn mỗi ngày quất roi nữ nhân, giờ phút này cũng đã tại dưới kiếm cúi đầu. Chính như năm đó nàng bị Hoa Phong chủ trước mặt mọi người đánh rơi vượng qua lúc, có thể sinh sinh nuốt xuống miệng đầy nát nha một dạng. Lẫn yếu sợ mạnh bản tính, so với nàng kiêu ngạo càng chân thực. Cho dù Trương Chiêu Minh là cao quý hoàng đế, cũng không cách nào hàng phục nàng, bởi vì Trương Chiêu Minh cũng không mạnh hơn nàng. Tranh kiếm chỉ vươn ra, Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên bay trở về. Hy vọng nương nương. Lời ra tất thực hiện. Triệu Vô Kỵ năm ngón tay đột nhiên khẽ bổ, trên mặt đất phủ lên lão hồ ly áo lông trồn như vật sống một dạng bay vào trong bàn tay đầu ngón tay hắn mơn trớn thân kiếm, đem trên mũi kiếm hoàng hậu máu chậm rãi bôi ở áo lông trồn bên trên. Ta y địa đạo tinh xảo, có thể giết người, cũng có thể cứu người, càng có thể khiến người ta sinh tử không bằng. Triệu Vô Kỵ cứ như vậy ngay trước hoàng hậu mặt, lấy cái này lão hồ ly áo lông trồn, chậm rãi lau chùi đi Hàn Phách kiếm mũi nhọn bên trên hoàng hậu máu, giống như dùng cái này tế điện. Thực lực khi còn yếu, hắn bất lực, chỉ có thể cầu thả lấy, xem lão hồ ly lấy mệnh chết heo, cho hắn hấp dẫn lực chú ý cùng cứu hận. Hôm nay thực lực đủ mạnh rồi, hắn chính là ngay trước hoàng hậu trên mặt đi cái này áo lông trồn, ở trước mặt đục nhã, đối phương lại sao dám nói cái gì? Cho dù suy đoán hắn là năm đó người, lại có thể thế nào? Dám vì năm đó cái kia một cái âm sát hạt sen tiếp tục ngạnh bính đến cùng à? Có cái kia cùng hắn cứng đối cứng thực lực sao? Không có. Chương 135, kiếm giết phượng quyết, máu nhuộm áo lông trồn, 3, chương 135, kiếm giết phượng quyết, máu nhuộm áo lông trồn, 3, hoàng hậu mắt phượng vận sóng, trong tay áo móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đáy mắt, nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ. Thực lực, bối cảnh, can đảm, Triệu Vô Kỵ đều mạnh hơn nàng. Nàng không có lý do không ẩn nhẫn, nàng so với ai khác đều hiểu cân nhắc lợi hại. Năm đó có thể vì một viên âm sát hạt sen giết sạch hồ tộc, hôm nay liền có thể vì bảo toàn chính mình nuốt xuống phần này nhục nhã. Hoàng hậu theo lên kim phượng cung hài bước qua nhuốm máu gạch đất, khi đi ngang qua Lý Thi Vũ thời gian bước chân khó mà nhận ra mà dừng lại. Mắt phượng bên trong lạnh y loe qua, sau cùng lại hóa thành một tiếng ý vị khó hiểu hừ lạnh, kéo lấy vỡ vụn váy tiêu thất ở ngoài điện trong bóng tối. Triệu Vô Kỵ thu lên Hàn Phách kiếm, trong lòng thở dài, năm ngón tay chậm rãi buông ra. Hắn thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu không thì đánh vỡ động thiên quy củ, tại chỗ giết hoàng hậu, lại có thể thế nào? Đáng tiếc, lấy hôm nay hắn thực lực cùng bối cảnh, ở bề ngoài cũng chỉ có thể uy áp, không thể sát lục cái này thông qua động thiên tuyển chọn, do động thiên xếp vào tới Huyền Quốc quản chế hoàng đế hoàng hậu. Nếu không thì không chỉ hắn muốn chịu đến trọng phạt, chính là Hoa Phong chủ cũng đem bị liên lụy. Nguyên bản có lý, cũng biến thành rồi vô lý có tội. Cái này mạng tạm gửi ở đây, ngày sau động thiên đại chiến thời điểm, hoặc bí cảnh mở ra thời gian, lại đến lấy. Triệu Vô Kỵ mắt nhìn trong tay áo lông trồn, đem thu nhập trong túi trữ vật. Hắn sẽ không nuôi hổ gây họa, chỉ đợi thích hợp giết hổ thời cơ. Đi thôi. Triệu Vô Kỵ chuyển thân, nhìn hướng vẫn có chút sợ hãi không thôi Lý Thi Vũ nói. Ừm. Lý Thi Vũ như ở trong mộng mới tỉnh nặng như trọng điểm đầu, khóe môi không tự giác vùng lên tươi đẹp độ cong. Nhìn hướng Triệu Vô Kỵ cái kia thẳng dáng người, một viên trái tim cũng bị vừa rồi kiếm kia ra lôi âm, một kiếm bao huyết ảnh tư đâm trúng, triệt để tin phục. Rời đi tiêu phòng điện sau đó, Lý Thi Vũ dứt khoát cùng Triệu Vô Kỵ ngồi chung bên trên một tòa xe ngựa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, đà tạ sư minh. Triệu Vô Kỵ nhìn về phía nơi xa thành cung bên ngoài bóng đêm, thản nhiên nói, sư muội không cần phải nói tạ. Ngược lại là cái này hoàng hậu, lần này mặc dù tạm thời đè xuống, nhưng nàng chưa chắc cam tâm, ngày sau còn cần cẩn thận một chút. Hùng bá vào lúc này chui ra cổ áo, cắt mà kêu một tiếng, như tại phụ họa. Ừm. Lý Thi Vũ cúi đầu mí môi, trong lòng ấm áp cuồn cuộn. Hôm nay tại độc phụ này trước mặt rốt cục mở mày mở mặt, vẫn là ngưỡng mộ trong lòng người thay mình xuất đầu. Nàng trong lòng rất là vui vẻ, giống như chúng rồi rất tà pháp nhi, chỉ cảm thấy trái tim lập lòe rơi rơi, đùng đùng trực nhẹ, một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Một đôi tràn ngập linh động con mắt tại Triệu Vô Kỵ khuôn mặt tuấn tú bay lên nhanh mà chạy một vòng nhi, đột nhiên nghiêng trên thân phía trước, tại cái kia tuấn lãng trên hai gò má nhẹ nhàng một mổ. Cắt. Hùng bá trọn tròn mắt, trong miệng ngậm hạt trái cây lạch cạch rơi tại gầm xe bên trên. Triệu Vô Kỵ lông mày cau lại, lòng bàn tay lau qua trên hai gò má lưu lại son phấn ấn. Lý Thi Vũ cũng đã lui về đối diện, sóng mắt lưu chuyển ở giữa truyền âm nhập mật, sư minh cái kia tiếng nói xốp giòn đến như có thể nhỏ ra mật đến, sư muội biết ngươi thanh tâm quả dụng, nhưng lại liền cho sư muội mạo phạm một lần. Nàng đôi mắt ngượng ngùng, nở nang tư thái tại toa xe chỗ tối như ẩn như hiện, đêm nay bồng lai hành cùng, cho ta thật tốt cảm ơn ngươi. Triệu Vô Kỵ trợn mắt chừng một cái, đành chịu lắc đầu. Cái này tiểu quý phi quả nhiên là càng phát ra lớn mật rồi, quá khứ trong bóng tối chiếm tiện nghi còn ít ta. Nhưng nghĩ tới ngày sau còn muốn từ cái này quý phi trên thân đạt được tử quang linh tư, sớm muộn vẫn là phải phát sinh tầng kia quan hệ, hắn bây giờ cũng làm như là ban thưởng cái này quý phi rồi. Dù sao hắn sẽ không chủ động, chỉ cần đối chi hạ tình cảm không chệ đường, vậy hắn liền vẫn là sạch sẽ cát. Hùng ba giống như là phát hiện giữa hai người cái gì, nhất thời nghẹo náo đại, đồng tử loạn chuyển, như nghĩ đến hoàng đế lão nhi sự việc. Cái này nhìn phong cảnh chim nhỏ. Lý Thi Vũ nhìn xem gọi bậy ồn ào Hùng bá, thấy Triệu Vô Kỵ từ chối cho ý kiến, chỉ là lao đi rồi trên mặt dấu son môi, trong nội tâm lại cảm giác một trận vui thích. Cuối cùng, sư minh này chịu tiếp nhận nàng lấy lòng rồi. Muốn làm đi theo sư minh kiếm quang thanh điểu, cũng không phải chuyện dễ a. Hôm sau, thần quang xuyên thấu biển mây, vì Bồng Lai Hành Cung dắt lên một tầng kim uy. Bồng Lai Hành Cung bên trong, Lý Thi Vũ một bộ tố sa cung trang, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hiển lộ hết tươi đẹp động lòng người, mặt mày tỏa sáng, hôm qua cái kia một kiếm chi uy giống như vì nàng rót vào ba phần linh khí, trong đêm đều lăn lộn khó ngủ. Triệu Vô Kỳ là vẫn như cũ bình thản như gió mát, tay cầm sách cổ, có loại lạnh nhạt xuất chợt khí, kỳ thực trong bóng tối vụng trộm hấp thu long khí. Trương Chiêu Minh nhưng là lòng nhàn cực kỳ vui mừng, từ hôm qua nghe nói Triệu Vô Kỳ một kiếm chấn nhiếp hoàng hậu, thậm chí đâm rách phụ thể, một kiếm bao huyết phong thái, hắn chính là cảm thấy thoải mái vô cùng, cùng Triệu Vô Kỳ xưng huynh gọi đệ. Phải biết, hoàng hậu phụ thể, hắn cái này làm hoàng đế đều chưa hề chạm qua chút nào. Quá khứ có lại thêm lửa giận, hắn cũng không dám động thủ, càng không nói đến đâm rách phượng thể chảy máu. Mà hôm nay, Triệu Vô Kỳ thay hắn hoàn thành quá khứ không thể hoàn thành hành động vĩ đại, coi là thật xem như cho hắn mạnh mẽ dạy dỗ một phen hoàng hậu, xả được cơn giận. Nghe nói Ái Phi hôm qua nói, Triệu sư đệ hôm qua cùng hoàng hậu giao thủ hơi có thụ thương. Trên long ỷ, Trương Chiêu Minh đối Triệu Vô Kỳ hỏi han ân cần nói chấm đặc mệnh Ái Phi vì sư đệ ngươi đưa đi hồi xuân phủ, không biết sư đệ có thể không được gì. Triệu Vô Kỳ dư quan quét qua vị kia đoàn trang hiển thục Lý Quý Phi, thấy đối phương mặt không đổi sắc sửa sang lấy túi thơm vừa, giống như đêm qua cái kia nói phải thật tốt kiểm tra thương thế người không phải nàng một dạng. Lúc này đối Chiêu Minh hoàng đế mỉm cười nói: "Đa tạ hoàng đế ban phủ, đêm qua do Lý Quý Phi tự thân thi phủ, thương thế đã tốt." Trong lòng hắn chửi bậy, hắn có cái dám thương, ngược lại là đêm qua kém chút bị cái này Lý sư muội cho làm bị thương. Còn như hồi xuân phủ, vậy liền toàn bộ làm như là tu bổ, cái này phủ ba khối nguyên tinh một tấm, đã từng hắn cũng còn luyến tiếc mua đâu. Hiện tại không chỉ có là hồi xuân phủ, chính là hôm đó hắn chọn lựa ngũ thập nhị bệnh vương cùng với kiếm khí hành các loại ba quyển cổ tịch cũng đều đã đến tay. Triệu Vô Kỳ cũng không có ý định tiếp tục tại hoàng thành lưu lại, nên trở về động thiên tu hành chuẩn bị chiến đấu rồi. Lúc này, hắn đứng dậy hướng Chiêu Minh hoàng đế chào từ ra sau đó, trực tiếp từ rời đi Bồng Lai hành cung. Sau đó thi triển ngự không thuật ngự không mà làm, tay áo bay lượn ở giữa đã tới Mãng Sơn chỗ sâu, tìm tới tiểu ngọc hồ cùng đàn thú. Đầu ngón tay điểm nhẹ, cái này nhiễm hoàng hậu hồ máu cừu chậm rãi bay xuống tại gò núi, như che ở một ngôi mộ lẻ loi bên trên. Tiểu ngọc hồ ly từ sơn lâm thoát ra, bổ nhào vào trên đồi núi. Cẩn thận từng ly từng tí tha lên áo lông trồn, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm này không giống ấu hổ, trái ngược với cực kỳ năm đó lao hổ rên rỉ. Núi rừng bên trong, từng đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó đưa mắt nhìn. Triệu Vô Kỳ lắc đầu, mang theo hùng bá ngự không rời đi, hắn biết có chút nhân quả, sớm muộn vẫn là phải nợ máu trả bằng máu. Tại Triệu Vô Kỳ rời đi sau đó, Đồng Lai hành cung bên trong, kim lô hương ải, rèm châu nửa cuốn. Triệu Minh hoàng đế nghiêng người dựa vào long ỷ, mắt sáng như nước, đột nhiên trầm giọng mở miệng, Ái Phi gần đây cùng Triệu sư đệ đi đến có phần gần, chấm lòng rất an ủi. Bất quá, ngón tay hắn khẽ chọc tay ghế, tiếng như hàn băng, lôi kéo Triệu sư đệ dạng này anh kiệt có thể, nhưng không nên mất phân tức. Ngươi còn nhớ được bản thân thân phận? Lý Thi Vũ trong lòng run lên, trong tay áo đầu ngón tay miết vào lòng bàn tay, trên mặt lại tràn ra một vẻ yêu kiều cười, ủy gối hành lễ nói, vậy hạ quá lo lắng. Thân thiếp một lòng chỉ nghĩ phụ tá ngài thành tựu đại nghiệp, như thế nào hành loại kia hồ đồ sự việc. Ngày khác nếu thật có thể. Nàng sóng mắt lưu chuyển, hạ thấp giọng cười nói, ngồi lên cái kia phượng vị, mới là thần thiếp tâm nguyện. Hoàng đế thấy nàng thần thái tự nhiên, thần sắc hơi nguội, giơ tay lên hư đỡ. Ái Phi rõ ràng thuận tiện, ngược lại nói đến Triệu Vũ, giống như vừa rồi cảnh cáo bất quá là một câu tán gẫu. Chờ từ hành cung bên trong rời đi, Lý Thi Vũ đi tới hành lang, đáy mắt sóng ngầm cuộn cuộn. Cái này lão hổ ly lòng nghi ngờ lại còn là một dạng nặng. Nàng cắn môi thầm hận, tay áo phất một cái, ngựa không trở về động thiên. Giờ phút này nàng so bất cứ lúc nào đều càng nóng lòng, nhất định phải nhanh cùng Triệu Vô Kỳ liên thủ, tại ngày sau lật tung cái này huyền quốc bầu trời. Nếu không thì vĩnh viễn là trong hoàng cung thâm tỏa kim ti tước, còn thế nào hóa thành cái kia truy tìm kiếm quang thanh điểu? Cùng lúc đó, Lâm Lang động thiên bên trong. Ken theo Lâm Lang chủ phong bên trên cuối cùng một đạo cấm chế khép kín, Lâm Lang động thiên nghị sự đại điện Kim Văn Ngọc môn chậm rãi khép lại. Các vị cấp cao hội nghị kết thúc sau đó, bầu không khí cũng đột nhiên ngưng túc không ít. Từ động chủ biểu đạt ý tứ đến xem, cùng Vân Phượng động thiên đại chiến, sắp liền muốn triệt để bạo phát. Lần này, sẽ trực đảo Hoàng Long, giết tới Vân Phượng động thiên hang ổ Hàn Nguyệt Phong đỉnh, tuyết động hàn băng đột nhiên dung hóa, cách đất nước mở đường đạo tế văn. Xích Diễm Phong chủ Nghiêm Lam đạp lên lưu hỏa mà tới, những nơi đi qua, sương hoa hóa thành màu đỏ khói mây, tại Hàn Sương điện bên trong, cùng hoa thanh sương gặp gỡ. Chương 136, Nghiêm Lam mời xem bệnh, nối đầu nhỏ đầu chương 136, Nghiêm Lam mời xem bệnh, nối đầu nhỏ đầu Hàn Nguyệt Phong, Hàn Sương điện bên trong. Xích Diễm Phong phong chủ Nghiêm Lam chân đạp lưu hỏa bay tới, trong điện sương vụ gặp nóng bức hơi, hóa thành mở mịt hơi nước lượn lờ nàng toàn thân. Nàng thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía trong điện hoa thanh sương, tự tiếu phi tiểu nói, "Hoa sư muội, lần này đại chiến, động chủ lệnh chúng ta hai phong làm tiên phong, ngược lại là đánh cho một tay tốt bản tính, ngươi có ý nghĩ gì?" Hoa thanh sương ngồi bàn băng ngọc phía trước, xương trắng ống tay rộng phất qua nâng chén trà lên, thản nhiên nói, sư tỷ đã tới ta chỗ này, cần gì phải dò xét. Nàng ngước mắt thời gian hàn mang chợt lóe, Vân Phượng Lao Tiên tuy là đại nạn sắp tới, nhưng Vân Phượng Động Thiên cái kia hai vị phong chủ cũng không phải dễ cùng mối phận, còn có Viêm Linh Động Thiên Viêm Tử lão quỷ mấy cái kia, cũng đều nhìn chằm chằm chúng ta cái này hai cái hảo đạo đầu. Không sai. Nghiêm Lam lạnh nhạt nói, chúng ta Lâm Lang Động Thiên trải qua hơn 300 năm năm tháng, tổng cộng có hai vị động chủ. Một vị là ngày trước Trình Thụy Nguyên Trình động chủ, một vị chính là hôm nay Trung động chủ. Nhưng từ Trung động chủ tiếp nhận Động Thiên trăm năm, Động Thiên bên trong nhân tài lại là từ từ suy tàn, đã không như trước ngày Trình động chủ thời gian tình huống. Nàng đứng chắc tay, lắc đầu nói, nhiều năm trước, tại Hạng Vương bảo khố trận đại chiến kia, chúng ta Lâm Lang Động Thiên ba vị phong chủ đạo tiêu thân vẫn, mới đổi lấy phụ thân ngươi cùng lỗ mới vinh ngày nổi danh. Sau đó Thiên Nam bí cảnh khai hoang dò xét, cha ngươi lại. Nàng lời nói dừng lại, phát giác Hoa Thanh Xương thần sắc không vui, lời nói xoay chuyển, chắp tay nói, bởi vì bản tọa đã tại suy xét lần trước ngươi nói những lời kia. Người ta đem so lỗ sư minh cùng hầu sư minh càng thêm trẻ tuổi, tư chất càng tốt, càng có hy vọng đột phá ngưng thần cảnh, nếu là ngồi chờ chết. Nghiêm sư tỷ có tính toán gì không? Hoa Thanh Xương gió nhẹ mây nhạt nói, trên người của ta hỏa độc so sư muội càng nhẹ. Nghiêm Lam quay đầu, giữa lông mày chu sa hỏa ấn càng thêm yêu dã, nếu là sư muội nguyện tại động thiên bên ngoài, hao phí công lực vì ta khu trừ hỏa độc hộ pháp, ta liền có thể thử nghiệm cường hành đột phá ngưng thần. Ta nếu đột phá ngưng thần, liền có thể lại ngược lại giúp sư muội người đột phá. Đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên là có thể chống lại độc chủ, đánh vỡ cái này nhiều năm qua từ đầu đến cuối không người phá vỡ cục diện bế tắc, khiến Lâm Lang động thiên tái hiện ngày trước cường đại tình huống. Ý nghĩ thật là tốt đáng tiếc. Hoa Thanh Xương lắc đầu, sư tỷ chẳng lẽ còn nhìn không thấu, qua nhiều năm như vậy động thiên tại đi xuống dốc, từ đầu đến cuối chính là bởi vì tài nguyên tranh đoạt. Bất kể là Hạ Vương bảo khố hay là Thiên Nam bí cảnh, những năm này tổn hại cao thủ, cái nào không phải là vì tài nguyên. Đây cũng là mạt pháp thời đại bi ai. Nghiêm Lam thanh âm chuyển lệ, chẳng lẽ tài nguyên không phải đều bị khống chế tại một người trong tay? Không sai. Hoa Thanh Xương ánh mắt lạnh dần, đã cũng là vì tài nguyên, sư tỷ lại há có thể khẳng định, người ta đột phá ngưng thần cảnh sau đó, liền rốt cuộc không có tài nguyên cuốn cảnh. Ngưng thần cảnh càng nhiều sau đó, toàn này động thiên linh mạch chỉ sợ đều không chịu được nữa thêm vị ngưng thần tu hành. Cùng nàng nói xuông tình huống, nàng ống tay rộng nhẹ phẩy, trong điện hàn khí ngưng tụ thành một đầu thông lộ, không bằng thực tế tế chút. Ta thể nội hàn độc đã có giải pháp, chỉ thiếu một vị hộ pháp người. Người là chỉ? Nghiêm Lam hai con ngươi hồng mang chợt lóe, Triệu Vô Kỳ. Nàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, sư muội chẳng lẽ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, lại đem đột phá hy vọng ký thác vào một cái dẫn khí trung kỳ mao đầu tiểu tử trên thân. Hoa Thanh Xương bình thản nói, ta có thể đến dẫn khí tầng 10, toàn là hắn trợ giúp. Sư tỷ nếu không tin. Trong mắt nàng hàn quang chợt lóe, đều có thể tiếp tục chờ ngươi thích hợp thời cơ. Nghiêm Lam ánh mắt nheo lại, chậm rãi lắc đầu, ta ngay cả ngươi cũng sẽ không tin hoàn toàn, há lại sẽ đem hy vọng ký thác vào cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trên thân. Sư muội, ngươi hay là suy xét trước giúp sư tỷ đột phá đi. Một khi cùng Vân Phượng động tiên khai chiến, nếu là động chủ đối Vân Phượng lao tiên xuất thủ, đó chính là chúng ta tốt nhất thời cơ. Nói xong, Nghiêm Lam phẩy tay áo bỏ đi, đi tới cửa ra vào lúc, nàng đột nhiên bước chân dừng lại. Đã ngươi thể nội hàn độc, Triệu sư điệt có thể khu trừ. Khoe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, bản tọa thể nội hỏa độc, nếu hắn cũng có thể khu trừ, ngược lại là có thể suy xét ngươi ý kiến, giúp ngươi trước đột phá. Hoa Thanh Xương ánh mắt khẽ nhúc đích, trên bàn trà thang chiếu ra nàng hơi hơi nhíu lên lông mày. Triệu Vô Kỳ là lấy một tay kim châm hồi xuân khu trừ hàn độc nổi danh, còn chưa từng nghe còn có thể khu trừ hỏa độc, đại khái là không được. Mà thôi. Nàng xương tụ vung khẽ, trong điện cấm chế tầng tầng khép kín, nhẹ nhàng thở dài. Nàng vốn là hy vọng Nghiêm Lam có thể vì nàng hộ pháp, như thế liền có thể hóa giải Triệu Vô Kỳ tại nàng đột phá lúc không thể thừa nhận buộc phát hàn độc mất mạng nguy hiểm, chí ít có thể tại thời khắc mấu chốt phụ một tay. Nhưng hiển nhiên, nàng vị này sư tỷ cùng nàng mở dạng, đều mang trong lòng cố kỵ cùng ngờ vực, không thể làm được hoàn toàn tín nhiệm. Cái gì liên thủ đột phá, bất quá là hai người bị bức đến tuyệt sử thời gian tạm thời thỏa hiệp. Vô Kỳ, nàng đứng dậy, đi ra Hàn Sương Điện, lãnh mâu nhìn về phía dưới núi nơi cổ phương vị. Cắt. Bá. Triệu Vô Kỳ động phủ bên ngoài, hung bá một cái lao xuống lướt qua đình viện. Cánh chim kích động khí lưu cuốn lên trận trận mùi thuốc. Nó đáp ý rơi vào phơi kệ thuốc bên trên, lông đen dưới ánh mặt trời hiện ra tử kim quang trạch. Sông Triệu Vô Kỳ nhân tính hóa dựng thẳng lên một cái cánh bén nhọn, khen, cắt. Đỉnh tiêm. Bá. Đỉnh tiêm. Một bên dược đồng Tiểu Nguyệt bị chọc cho két két cười không ngừng, trong tay sẻng ngọc kém chút lật út mùi thuốc. Triệu Vô Kỳ lắc đầu cười khẽ, kẻ này có thể đáp ý cao hơn quá sớm. Cái này linh khí đầy đủ hoàn cảnh, chim sáo hiển nhiên rất hài lòng. Cảm giác đời chim đã đạt đến đỉnh phong. Lúc trước qua cái kia đều là cái gì chim cuộc sống? Đi theo Vô Kỳ chủ nhân mới rốt cục mở miệng điều khí. Đáng tiếc duy nhất là Triệu Vô Kỳ không cho phép nó đem ngày trước những cái kia chim sáo mãi mang vào đầu tiên, cùng nhau qua hưởng phúc cuộc sống. Thậm chí khuyên bảo nó, hiện tại dẫn nó tại bảo địa tu luyện, là bởi vì sau này cần nó hỗ trợ, những cái kia chim mái lại giúp không lên gấp cái gì. Cái này khiến Hùng Bá cảm nhận được thụ sủng nhược kinh coi trọng. Đã từng Tiểu Ngọc Hồ Ly đưa nó từ bảy chim bên trong tuyển ra dạy bảo thổ nạp pháp. Hôm nay Vô Kỳ chủ nhân sẽ có trách nhiệm phó thác, còn vì nó lấy tên Hùng Bá, điều này làm cho nó cảm thấy hùng tâm vạn trượng. Tựa hồ đúng như Tiểu Ngọc Hồ Ly từng nói, nó Hùng Bá chính là hát phượng di chủng. Một cái hát phượng hoàng rơi vào chim sáo bầy, sinh ra liền không giống bình thường. Thật tốt tu luyện. Triệu Vô Kỳ trong nháy mắt bắn ra một sợi linh khí, đuổi đi Hùng Bá, ngày sau có ngươi thi thố tài năng thời điểm. Mang cái này chim đến, không phải chỉ hưởng phúc, thật tốt tu luyện, ngày sau mới có thể rút chút máu chim dùng. Chờ Tiểu Ngọc Hồ Ly di chuyển đến Hoành Vân Sơn mạch phụ cận thu xếp tốt tộc đàn sau đó, hắn sẽ còn thử một chút mang theo Tiểu Ngọc vào động thiên tu luyện, vì ngày sau bồi dưỡng yêu thú tinh huyết địa cơ. Duy nhất cần thiết phải chú ý là thêm mấy tấm miệng tại Hàn Nguyệt Phong hấp thu linh khí, dám linh điện đám kia lão ngoan cố, sợ làn nên vì thu thêm ba thành nguyên tinh cười miệng méo. Đã muốn bồi dưỡng yêu thú máu, lại muốn tiêu hao nguyên tinh, còn phải thu thập cổ tịch cùng dược vật, cái này mạn pháp thời đại, tài nguyên đều là nan đề a. Triệu Vô Kỳ lắc đầu thở dài, vào động phủ bên trong, lấy ra mấy quyển cổ tịch bắt đầu nghiên cứu. Năm bản cổ tịch, theo thứ tự là có thể giải mã ra phù thủy thuật phù chú chân giải, có thể giải mã ra tục đầu thuật miêu cương cổ thuật cùng ngũ thập nhị bệnh vương minh linh lục, còn có cuối cùng có thể để thăng kiếm thuật kiếm khí hành. Trước đó cái thứ hai âm châu tổ thứ ba khoa đầu văn có chỗ xúc động, tỷ lệ lớn có thể là tụ đầu thuật, liền không biết phù thủy thuật là sẽ xúc động âm châu hay là dương châu rồi. Triệu Vô Kỵ là xem cổ tịch nghĩ ngợi. Quá khứ cái thứ hai dương châu cũng bởi vì ngự không thuật cùng chữa vật đại xúc động qua hai lần. Hắn suy đoán tỷ lệ lớn là dẫn động ngự phong thuật cùng hồ thiên thuật. Thế nhưng cái thứ hai dương châu không có giải cấm trước đó, đều là có thể nộ nhưng không thể cầu. Bây giờ cái thứ hai châu cũng xúc động ba thuật, như còn lại cuối cùng một tổ khoa đầu văn không có xúc động, sắp đầy ngăn. Ngoại trừ cái thứ hai dương châu bên ngoài, ngược lại là cũng muốn tay giải mã quả thứ ba âm châu rồi. Cần hai vạn sợi âm khí cùng hai viên âm thủy. Triệu Vô Kỵ đắm chìm tâm thần, mắt nhìn đã tích lũy đến hơn 5.100 sợi âm khí. Cái này âm khí hắn cũng không sốt ruột. Cái thứ hai âm châu mỗi ngày hấp thu ánh trăng thái âm chi khí, đều có thể ngưng tụ một sợi âm khí. Huống chi ngày sau nếu là giúp phong chủ đột phá, đoán chừng cũng có thể đem cái thứ hai âm châu cần thiết âm khí lấp đầy. Duy nhất phải đau đầu, cũng chính là hai viên âm thủy rồi. Đem so mà nói, hôm nay ngược lại là dương thủy càng thêm sáng tỏ. Chí ít biết long mạch bên trong liền nằm ba viên, không đến nỗi không có manh mối chẳng có mục đích tìm kiếm. Triệu Vô Kỵ thu liễm suy nghĩ, chuyên chú lật xem trong tay ngũ thập nhị bệnh vương. Xem đến trong đó ghi chép lấy đao cắt cổ người, có thể thêm lấy chu sa, địa mạch linh nũ. Đoạn này thời điểm, cái thứ hai âm châu tổ thứ ba khoa đầu văn nhất thời ngân quang lóa mắt, tiến độ hiển hiện đạt đến 7 phần. Nhưng đến đây thực sự lâm vào ngưng trệ, kém một hơi thở. Triệu Vô Kỵ khẽ lắc đầu. Thấy trong sách ghi chép cái khác nội dung đều cùng tục đầu thuật không quan hệ, tạm thời thả xuống sách này, lại cầm lấy đôn hoàng tàn quyển minh linh lục lật xem. Sách này bên trong ghi chép rồi Tây vực tăng nhân lấy bí chú nối La Sát đầu lâu chí quái cố sự, phủ lên ra một loại thuật pháp quỷ quyệt không khí. Hắn kỹ càng lật xem, âm châu bên trong dẫn xuất thuật pháp tiến độ lại lần nữa bắt đầu động đậy lên tới. Một mực từ trong đêm xem đến bình minh, tiểu nguyệt đều tới trước phụng hai lần trà nước, cả quyển sách mới duyệt xong. Lúc này, cái thứ hai âm châu tại trong biển thần thức kịch liệt rung động, mặt ngoài khoa đầu văn như vật sống một dạng du tàu gây dựng lại. Thì ra là thế. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi hơi khép, trong đầu hiện đoạn đầu trùng sinh huyền diệu pháp quyết. Khi bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ lúc, cái thứ hai âm châu nổi lên cái thứ ba thuật pháp. 72 địa sát thuật, tục đầu thuật, mới học mới luyện, không, 100, Triệu Vô Kỵ trong lòng hiện đủ loại có quan hệ thuật này minh ngộ. Đoạn đầu trùng sinh, phân thân mượn đầu, di hoa tiếp mục. Mới học tục đầu thuật, có thể nối thân thể từng cái bộ vị thân thể, đương nhiên trọng yếu nhất là bao quát đầu lâu, nối tiếp nhanh nhất cũng là đầu lâu. Trước mắt mới học, đầu lâu bị chạm sau đó chỉ cần không cao hơn một cái canh giờ, liền có thể tại ba hơi bên trong tiếp tục, vết thương khép lại như lúc ban đầu. Lại nối tiếp bộ vị tại ba hơi bên trong có thể so với sát thường, cần tiêu hao bản thân tinh huyết ba dọn. Theo thuật pháp càng thêm cao thâm, hiệu quả càng mạnh. Tiểu thành sau đó, có thể lâm thời đem đầu lâu tiếp tại khối lỗi, yêu thú thậm chí địch nhân thi thể bên trên duy trì một đoạn thời gian, dùng cho mê địch hoặc dò đường. Mượn đầu trong lúc bản thể không đầu, ngũ giác phong bế, cần sớm bày trận hộ thể. Cao thâm sau đó, đầu lâu mình thậm chí như hàng đầu sư luyện phi đầu màn có thể ly thể phi hành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Như Tây Du ký bên trong Tôn Ngộ Không nao đại liền đao thương bất nhập, thi thuật sau đó còn có thể bay lên bốn chỗ tấn công địch. Quá khứ triều đại, có hồ tộc yêu thú đã từng dùng tục đầu thuật huyễn hình thuật ngụy trang thành nhân tộc hoàng đế, bởi vì quên nối tiếp thời gian phần bơi sẽ lộ tẩy mà bại lộ. Triệu Vô Kỵ từ minh ngộ trạng thái bên trong khôi phục, suy nghĩ một chút, giơ tay lên, gọi ra Hàn Phách Phi kiếm. Mũi kiếm tiếp cận cánh tay lúc, cánh tay hắn lông tơ dựng đứng, Hàn Phách Phi kiếm thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra réo rắt rồng âm. Chôi này thông linh phi kiếm dường như không đành lòng thương chủ. Vừa bắt đầu liền thử cánh tay, vậy cũng quá độc ác, hay là đừng với chính mình ác như vậy. Vạn nhất mới học không tốt nối liền. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ một chút, đem Hàn Phách Phi kiếm nhắm ngay ngón tay. Nhưng nhìn xem chính mình đẹp mắt 10 cây thon dài như ngọc thạch ngón tay, hay là không bỏ được. Ta ngón tay này cũng quý giá, muốn thi châm, vạn nhất tiếp lên sau có chút không linh hoạt, ngày sau cho phong chủ thi châm phải bị chê. Hắn xua tan ý niệm, lại rời góc tử, nhìn hướng ngón chân tại bồ đoàn bên trên bất an cuộn tròn rồi cuộn tròn. Được rồi, ngón chân nếu là không có nối tốt, đi đường thành rồi người thọ. Chi hạ khẳng định không thích người thọ kiếm tiên. Lúc này, Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên an tĩnh lại, mũi kiếm rủ xuống đất, giống như đối chủ nhân lần này xoắn xuýt cảm thấy im lặng đúng lúc này. Triệu Vô Kỵ đột nhiên cởi xuống ngai lưng, nhìn mình giữa háng. Vẫn là nơi này so sánh thích hợp. Nối đầu, tiểu đầu đầu ra cũng là đầu. Hắn mới nhớ tới, chính mình cái này xuyên qua tới thân hình còn chưa cắt bao quy đầu. Thế giới này phát triển đến nay cũng vẫn là cổ đại, chú trọng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ bình thường không cắt. Chỉ có cực ít quý tộc thiếu niên sẽ bởi vì bao quy đầu quá dài gây nên chìm nước tiểu không khoái, ngọc đao chấm rượu thuốc hơi chế xử lý. Tiền thân lại là không có hưởng thụ cái này đối đãi, hôm nay cũng có chút dài. Đối với nơi này quá dài địa phương dưới tay, Triệu Vô Kỵ ngược lại là yên tâm thoải mái. Lúc này hai ngón tay hơi hơi kéo lên một chút, điều động Hàn Phách Phi kiếm dẫn kiếm thành một nhanh. Lần này Hàn Phách Phi kiếm ngược lại là vui mừng cực kỳ. Tinh chuẩn mà đính tại chuẩn bị hạ đao phương vị bá tấp phía trước. Miệng vết thương bị băng xương kích thích huyết dịch ngưng kết. Triệu Vô Kỵ nhanh chóng khu trừ rồi băng xương. Nơi này thà rằng lưu chút máu, cũng không thể bị băng xương đông hỏng rồi. Hắn lại là một kiếm đi qua, đem làn da một phân thành hai. Sau đó lại bấm niệm pháp quyết thi triển tục đầu thuật. Cương phong qua cổ, huyết nhục nối lại. Nối. Chú nôn vừa ra, cái kia đoạn làn da liền như vật sống một dạng tự động dán vào. Bất quá ba cái hô hấp, không ngờ khôi phục như lúc ban đầu, liền nói vết đỏ cũng không lưu lại, so lấy kim châm khâu lại nhanh hơn, còn tốt hơn. Triệu Vô Kỵ xem rồi sau đó rất là vui vẻ, thỏa mãn gậy nhẹ tu phục chỗ, phát ra kim ngọc tương kích thanh âm. Cái này thuật pháp hiệu quả vẫn là rất tốt. Rào rào, chén trà tiếng vỡ vụn đột nhiên nổ vang. Tiểu Nguyệt ngây người trước cửa, trong tay khay nghiêng lệch, linh trà tại trên mặt đất rọi cho một chỗ, trong mắt phản chiếu lấy trên mặt đất vết máu cùng chủ nhân quần áo không chỉnh tề răng rớp. Đại nhân, nàng nhanh chóng xuống tới, ngài tại làm cái gì việc đốc? Nàng thanh âm đột nhiên kẹp lại ngốc trệ. Chương 137, võ đang chương tam phòng, tiền võ đồng tu, điều hòa phương pháp, 1, chương 137, võ đang chương tam phòng, tiền võ đồng tu, điều hòa phương pháp, 1, một cái canh giờ sau đó, tà dương chiếu xéo xong cửa sổ, như máu đỏ tươi. Tiểu Nguyệt nắm chặt nhuốm máu khăn, lỗ tai tiêu đến tựa như chân trời giáng chiều. Đại nhân coi là thật không có làm bị thương. Chỗ ấy, nàng ngón tay nhỏ nhắn xoắn lấy góc áo, ánh mắt né tránh hướng Triệu Vô Kỵ bên hông ngọc đái phía dưới tung bay. Triệu Vô Kỵ dở khóc dở cười giơ lên ba ngón tay thể, tuyệt không mảy may thương tổn. Tiểu Nguyệt từng bước mới được Bộ Yên đến cẩn thận mỗi bước đi rời đi, cái kia không yên lòng tiểu dáng dấp, khiến hắn trong lòng cảm động vừa buồn cười. Đầu nhỏ sự kiện đẫm máu liền như vậy gắt lại, không thể truyền ra ngoài. Tên hắn gọi Vô Kỵ, không chỗ giảng Vô Kỵ. Cũng không phải bẩn thỉu thoại bản bên trong hoang đường hài âm vô kê chi ý, chỉ là tại cái này lễ giáo xâm nghiêm thế giới, huyền hồ tế thế thầy thuốc đột nhiên đối nam tử Dương Nguyên trọng địa huy kiếm, cho dù ai đều muốn sợ đến kinh hô. Nhưng xem như một tên người xuyên qua, hắn lại không cái gì gánh nặng trong lòng. Như thế dẫn kiếm thành một nhanh sau đó, ngược lại càng vệ sinh thoải mái hơn. Tục đầu thuật cũng thật là dùng rất tốt. Bất quá đáng tiếc duy nhất là, pháp này chỉ có thể dùng để nối thân thể mình, vô pháp dùng để trên thân người khác. Cho dù là ngày sau di hoa tiếp mục, đó cũng là di chính mình hoa, vô pháp di người khác hoa. Triệu Vô Kỵ lại luyện tập một hồi lâu sau đó, liền lấy ra phụ chú chân giải tiếp tục nghiên cứu, chờ mong giải mã dẫn xuất phù thủy thuật. Bất quá cái này phụ chú chân giải nhìn một chút, hắn lại từng bước cảm thấy kỳ quái, thậm chí là kinh dị. Chỉ vì trong đó một cái do 18 cái điểm sáng tạo thành âm dương phụ chú, lại cùng hắn thức hải bên trong cựu âm cựu dương châu sắp xếp không kém chút nào. Điểm sáng này hắn có thể cũng không lạ lắm. Lúc trước hắn xuyên qua trước đó, chính là tại tham quan một cái cổ đại lò thuốc thời điểm, lò thuốc bên trong đột nhiên hiện ra 18 cái điểm sáng. Theo sát lời hắn liền xuyên qua đến rồi cái này mạt pháp tu tiên giới. Sau đó mới rõ ràng, 18 cái điểm sáng chính là chìm nổi ở thức hải bên trong cựu âm cựu dương châu. Giờ phút này, cái thứ hai âm châu tại trong biển thần thức không ngừng nở rộ sáng như bạc vầng sáng, hắn lại không hề hay biết. Lập tức tỉ mỉ lật xem âm dương phủ chú một bên thêm có chú giải. Âm dương phủ chú đồ hình, xuất từ võ đang sơn tử tiêu cung trường chân nhân lưu lại tổn âm dương sách. Thành sách tại Đại Minh Vĩnh Nhạc trong năm. Làm sao có thể? Triệu Vô Kỵ đồng tử thích chặt. Cái này âm dương sách thành sách tại Đại Minh Vĩnh Nhạc trong năm, chính là Trương Tam Phong chỗ tạo, mà chính mình xuyên qua trước đó nhìn thấy cái kia lọ thuốc, rõ ràng là bắt tống trong năm văn vận. Trước mắt cái này xuất từ Trương Tam Phong thủ bút phụ chú, 18 cái điểm sáng, mỗi cái điểm sáng vị trí đều đối ứng xuyên qua trước đó lò thuốc bên trong sắp xếp, cấu thành âm dương hai cá một dạng truy đuổi thái cực hình thái, cái này như thế nào như thế? Chẳng lẽ ngày trước Trương Tam Phong đã từng chiếm được qua cửu âm cửu dương châu? Triệu Vô Kỵ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, lại hoặc là chỉ là trùng hợp, Trương chân nhân là từ cái gì địa phương gặp qua cùng loại điểm sáng đồ hình? Nếu theo đời trước lời đồn, võ đang Trương chân nhân sống thật lâu, thượng thọ có thể đạt đến 218 tuổi. Tại Tống, Nguyên, Minh Thanh mấy triệu đều có Trương Tam Phong hoạt động tung tích, nhưng hắn hôm nay vị trí thế giới lịch sử phát sinh qua phân quỹ, từng có lịch sử đứt đoạn, không có thanh triều mà trực tiếp biến thành đại hoang. Như thế dựa theo đời trước lời đồn, kết hợp thế giới này đại hoang trước đó tu tiên thời kỳ cường thịnh, Trương Tam Phong có thể cũng còn sống sót. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Kỵ cảm thấy có chút kinh dị, cũng không phải kinh dị Trương Tam Phong có thể còn sống, mà là giật mình trong thức hải của mình cửu âm cửu dương châu, hoặc giả sớm bị một ít cường đại tồn tại để mắt tới. Có lẽ quá khứ triều đại bên trong một chút tu tiên giả thông qua quan sát tinh tượng hoặc thiên địa tự nhiên, chiếm được qua một ít cùng cửu âm cửu dương châu giống nhau tin tức. Hoặc giả, cái này cửu âm cửu dương châu vốn liền là thiên địa chí bảo, các đời đều có tiên duyên người nhìn thấy hắn hình, lại ít có người có thể chân chính giữ tại trong tay. Triệu Vô Kỵ nghĩ đến rồi chính mình xuyên qua trước đó tham quan nhìn thấy cái kia lọ thuốc. Cái kia lọ thuốc có thể chính là một loại nào đó trong bảo, ngoài ý muốn để cho hắn đạt được rồi cửu âm cửu dương châu trở thành rồi may mắn. Trương chân nhân, nhớ tới vị này lúc tuổi còn trẻ một giáp đãng ma, tuổi già khai tông sau đó gió nhẹ mây nhạt không màng danh lợi nhân vật truyền kỳ, Triệu Vô Kỵ căng cứng tiếng lòng hơi hơi thả lỏng. Chỉ ít không phải bị cái gì tà tu cự phách để mắt tới, cái này đã là bất hạnh trong may mắn. Hôm nay đối mặt những này không rõ ý nghĩa sự việc, nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Triệu Vô Kỵ tạm thời cũng không thèm nghĩ nữa, ẩn nấp tốt âm dương châu là đủ. Sau này nếu có cơ hội đi ra thiên nam, lại đi tìm kiếm võ đang sơn nhìn một chút. Còn có cái khác phụ chú, cũng có thể lưu ý thêm lưu ý, nếu là còn có thể nhìn thấy cùng loại điểm sáng, có thể. Triệu Vô Kỵ thu liễm tâm tư, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Dưới mắt cần gấp nhất, vẫn là từ cái này phụ chú chân giải bên trong nộ ra phù thủy chi thuật. Còn như cái khác nguy cơ, tương lai còn dài. Thời gian thoáng một cái, sau 3 ngày, ba sợi ánh trăng từ song cửa sổ khe hở xâm nhập. Cái thứ hai âm châu mặt ngoài cuối cùng một tổ khoa đầu văn, phát họa ra nửa tổ hoàn chỉnh ánh sáng, tiến độ dừng lại tại rồi năm thành. Chưa giải mã khoa đầu văn như vật sống một dạng tại bên ngoài mặt châu du động. Triệu Vô Kỵ than nhẹ một tiếng khép lại phủ chú chân giải. Chỉ giải mã năm thành khoa đầu văn, khiến hắn cũng không cách nào xác định cuối cùng này một cái thuật pháp đến cùng có phải hay không phù thủy thuật. Cũng may mấy ngày nay nghiên cứu phủ chú liên đối lấy lộng hoàn thuật độ thuần thục cũng tăng lên không ít, tá đan thi chú năng lực có chỗ để thăng, thậm chí có thể mượn đan phối hợp bố trận thuật bảy trận. Nhưng so với cái này, càng làm cho hắn tại ý là Triệu Vô Kỵ tay áo lật một cái, trong tay có thêm một cái tràn ngập linh tính kim châm. Cái này kim châm chính là hắn từ tổ trạch bên trong thu hoạch, đã từng chỉ là biểu hiện ra một chút linh tính. Bây giờ tại động thiên vực này tràn ngập linh khí bảo địa thai nghén một đoạn thời gian sau đó, hẳn là linh tính kinh người, như một đầu tiểu kim xà, tựa hồ là không thua gì hàn phách phi kiếm pháp khí. Tổ tiên lấy y để võ nhập đạo võ đạo nhân tiên nhất mạch, nội tình khá sâu a. Triệu Vô Kỵ từ trong túi chữ vật lấy ra gia truyền kim quỹ thứ mạch lục trên bàn trà mở rộng, lộ ra bức kia bách mạch luyện chân đồ. Bức tranh bên trong võ giả toàn thân 365 chỗ đại huyệt, chính là mạnh hơn huyền hồ kim châm công tiến cấp bản y để võ nhất đạo, là chân chính đem võ đạo đẩy hướng cùng tu tiên ngang bằng võ công. Trong đó ghi chép rồi đại lượng lợi hại hơn thi châm kỹ nghệ, đồng thời phối lưu dược vật, yêu thú tinh huyết các loại hành công tu luyện ra võ tu huyết sắt linh khí. Nếu nói yêu thú là thổ nạp nhật nguyện tinh hoa thiên địa linh khí tu luyện ra yêu lực, tu sĩ là hái thiên địa linh khí tu luyện ra bản thân linh lực. Võ đạo nhân tiên chi đạo, quả thực là đem nhục thân coi như thiên địa hồng lô, tu hành là nhân thể tiểu thiên địa chi đạo, lấy yêu huyết làm tuổi, linh dược vi dẫn, kết hợp bản thân linh tính, tu luyện ra võ đạo huyết sắt linh lực, khai phát nhân thể mật tàng. Nhân thể mật tàng, huyền diệu vô tận, là vô tận ẩn. Chỉ có điều nhân lực có cùng cực, kết hợp dược vật, yêu huyết, thiên địa linh khí các loại ngoại bộ tài nguyên, chính là không chỗ không cần, vô tận cực. Tốt cái vô tận cực. Đây là đem thân thể người tiểu thiên địa kết hợp bên ngoài đại thiên địa tới tu hành. Chú trọng là nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Triệu Vô Kỵ trong lòng cảm khái, khó trách tại linh khí khô kiệt lúc, võ đạo đại hưng. Tu sĩ tầm thường rời linh khí như cá rời nước, mà võ giả cho dù chỉ dựa vào sắt thường dược liệu, cũng có thể chậm chạp ngao luyện thể phách. Chỉ là, muốn tu luyện tới dẫn khí võ tu cấp độ, liền cần pháp cùng tài nguyên. Mạch này đối người võ đạo thiên phú, tiên đạo thiên tư, nội tính yêu cầu đều là cực cao. Ít có người có thể tu thành. Lại càng về sau thời hạn tiêu hao tài nguyên cũng là càng nhiều. Bởi vì võ đạo nhân tiên nhất mạch tại Thiên Nam gần như đã đoạn tuyệt. Nhân thể mật tàng, thân người làm lò luyện, dung luyện thôn phệ tài nguyên, tập hợp bản thân linh tính tu luyện bản thân, đều là võ tu. Đạo này nếu là kết hợp ta phục dùng thuật, vô vật không luyện, tựa hồ mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nếu là ngày sau lại học biết trừ thạch thuật. Triệu Vô Kỵ trong lòng minh ngộ, cảm thấy vui mừng. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đã từng lĩnh ngộ đan điền đan lô tu luyện pháp, bao quát ngày trước vì phong chủ thi trong lúc, những cái kia bị hấp thu âm khí tại thể nội lưu chuyển làm che đậy con đường, lại cùng kim quy thứ mạch lục ghi chép bách mạch dung lô đồ có mấy phần tương tự. Nhưng cũng tiếc, căn bản là không có cách ngộ ra tiến thêm một bước hy vọng. Hôm nay đạt được tổ tiên lưu lại võ tu bí điển, những cái kia khốn nhiễu nhiều năm võ đạo bình cảnh lại như giấy mỏng một dạng đâm một cái là rách. Chuyện này với hắn kim kỹ nghệ cùng võ đạo đều sẽ có rất lớn đề thăng. Tổ tiên trí tuệ thật là bác đại tinh thâm. Triệu Vô Kỵ lúc này bấm niệm pháp quyết thi triển điều cầm thuật, gọi đến Hùng Bá. Cắt. Hùng Bá hịch cánh sông vào đạo phủ, tử kim giao nhau lông đôi dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cao hứng mừng mừng, coi là lại ăn cơm rồi. Cái này xuất sinh lông lá mới vừa mổ lên một viên tích cốc đan, liền bị một cái đột nhiên lộ ra thủ trưởng vững vàng chặt. Bá. Hùng Bá trong mắt màu vàng nóng loạn chuyển, kinh ngạc nhìn xem đã cầm lấy một cái kim châm Triệu Vô Kỵ, cánh chim lắc một cái, tử kim lông đôi gốc gốc nổ lên, rất giống con bị đạp phần đôi mèo. Đừng sợ, đợi chút cho ngươi thêm đồ ăn, hôm nay cho ta trước đâm một châm, thả chút máu. Bá. Hùng Bá hoảng sợ, quịch lấy muốn chạy trốn, lại bị Triệu Vô Kỵ một đầu ngón tay ấn xuống. Đừng động, chỉ là cho ngươi kim. Ngươi gần nhất ăn quá tốt rồi, dễ dàng mập giả tạo phát hỏa, kim thả chút máu, đối ngươi có chỗ tốt. Triệu Vô Kỵ ấn xuống Hùng Bá, hướng về phía hắn phần chân liền bắt đầu kim lấy máu, đỏ sẫm huyết châu theo đuôi châm lăn vào bình ngọc. Nghe lời, ta là đại phu, nghe ta không sai. Bá. Cắt. Hùng Bá cảm nhận được đau đớn, nhịn không được bạo nói tục rồi. Lại mắng. Triệu Vô Kỵ thêm đâm hai châm. Hắn đối với mình chim đều có thể ra tay, chính mình cắt bao quy đầu. Huống chi cái này Hùng Bá, không nghe lời liền thêm đâm mấy châm, chuẩn nghe lời. Không bao lâu, Triệu Vô Kỵ tiện tay lấy ra hai viên tích cốc đan, thả đi ai oán vô cùng Hùng Bá. Đi đi, hiện tại hẳn là sẽ không ngã bệnh, ta cho ngươi đánh dự phòng châm. Hắn hài lòng nhìn xem bình thuốc nhỏ bên trong đựng có chim sáo máu. Cái này chim sáo vốn là linh tính mười phần, tại có linh khí trong hoàn cảnh tu luyện thời gian dài. Triệu Vô Kỵ từng bữa ăn cho hắn tích cốc đan, còn ngẫu nhiên quan sát hắn thổ nạp pháp, thi triển đạo dẫn thuật giúp hắn tiên vị tu luyện, gần như đều sắp muốn bước vào dẫn khí, trở thành yêu thú. Hôm nay hắn máu trong cơ thể, miễn cưỡng cũng coi là yêu thú máu. Hắn tử chữ vật đại lấy ra pháp khí lương khô cùng với số ít tiểu nguyệt thu thập đại bổ dược vật, bắt đầu ăn như gió cuốn phục dụng. Hắn hai ngón tay khép lại kẹp lấy kim châm, mũi châm tại dược huyết bên trong một chấm, nhất thời nổi lên yêu dị huyết mang. Bắt đầu y theo kim quỹ thứ mạch lục bên trong ghi chép ngự châm thuật bấm niệm pháp quyết. Tật. Ngự châm quyết lên, cái kia kim châm lại phân hóa ra ngàn vạn hư ảnh, kim châm rung động thời gian phát ra rồng ngâm một dạng réo rắt tiếng vang, như tinh hà treo ngược một dạng bao phủ toàn thân. 365 chỗ đại huyệt đồng thời sáng lên, tại làn da mặt ngoài phát họa ra một tôn hực hực thiêu đốt lò luyện hư ảnh. Sau đó, kim châm rơi vào hắn tiên linh, giống như một châm định căn khôn, cắm rễ nhân thể tiểu thiên địa, ngoại dẫn bên ngoài đại thiên địa, không ngừng hấp dẫn tới từng kia từng sợi linh khí, rót vào thể nội. Triệu Vô Kỵ toàn thân lỗ chân lông phun ra màu máu hào quang. Đáng tiếc cái này pháp khí kim châm chỉ có một cái, chính mình kim châm đều là phàm vật. Chương 138, võ đang chương tam phòng, tiên võ đồng tu, điều hòa phương pháp 2, chương 138, võ đang chương tam phòng, tiên võ đồng tu, điều hòa phương pháp 2. Xem tới ngày khác phải tiêu hao một chút công lao, lại luyện chế một chút kim châm rồi, hiệu quả liền phải tốt không ít. Triệu Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, bấm niệm pháp quyết ở giữa, tay trái đột nhiên giấy lên màu máu sắc khí, tay phải lại nổi lên phục dùng thuật ưu quang. Trong bụng truyền đến lò luyện tiếng oanh minh. Phục dùng thuật luyện hóa dược lực cùng huyết sắt linh lực xen lẫn thành lưới, tăng cường lò luyện hiệu quả. Cái này một vật công, quanh người hắn đại huyệt như bị nhen lửa phong hỏa đại, 365 chỗ khiếu huyệt đồng thời rung động. Hùng bá trong máu yêu tính cùng dược vật tinh hoa tại phục dùng thuật thôi động phía dưới hóa thành nóng bỏng dòng lũ, xuôi theo kinh mạch dâng trào thời gian lại phát ra dung nham gặm nhấm tầng nham thạch suy suy âm thanh. Huyết sắt linh lực không giống với tu sĩ linh lực thanh linh phiêu miểu, như nham tương một dạng ở trong kinh mạch dâng trào, phản phất muốn đục mở cái gì công xiềng, mỗi một lần tuần hoàn đều để làn da nổi lên xích đồng một dạng con trạch. Hán tạng phủ chỗ sâu truyền đến nổi trống một dạng văn trầm. Xương thủy như bị thiên truy bách luyện huyền thiết, mới sinh huyết dịch mang theo vụn bạc kim mang. Đã từng tu luyện huyền hồ kim châm công thời gian tích xúc chân khí bị huyết sắt linh lực thôn vệ đồng hóa, hóa thành càng sền sệt hơn năng lượng màu đỏ sậm. Tại đan điền từng bước hình thành hình vòng xoáy huyết sắt hồng lô lò luyện bên trên, chính là hư đan khóa lại linh lực. Lúc này hắn hô hấp thổ nạp ở giữa, xoang mũi phun ra khí tức đều mang nhàn nhạt mùi máu tươi, lại không tanh hôi cảm giác, ngược lại như núi sâu lão sâm một dạng nóng. Cỗ này như nham tương một dạng huyết sắt linh lực, tại xông đến thủ thái âm phế kinh thời gian đột nhiên bị ngăn trở, giống như đụng vào vô hình miệng cống, vô pháp xông phá. Bình cảnh. Hắn Triệu Vô Kỵ lại lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là bình cảnh. Xung quan. Triệu Vô Kỵ cắn răng thôi động đỉnh đầu kim châm, đôi châm rung động như phong minh, đưa tới linh khí quản chú, đồng thời đem yếu huyết bên trong còn sót lại ác điểu hùng tính toàn bộ kích phát. Gần như đồng thời, hắn bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, ngưng tụ đạo dẫn cố này khí tức xung quan. Thoáng chốc, trong kinh mạch truyền đến kim thạch giao kích thanh âm, như có cự phủ bổ đụng phong ấn. Hắn cánh tay phải làn da đột nhiên vỡ ra nhỏ như sợi tóc vết máu, nháy mắt lại bị huyết sát linh lực tu phục như lúc ban đầu. Một đạo lúc trước chưa hề cảm giác bí ẩn kinh mạch liền như vậy quan thông. Đầu ngón tay búng ra lúc, móng tay chanh chanh như lao kiếm, che có huyết sát linh khí, lại mang ra phá không sắc nhọn vàng, giống như ác điểu lợi trảo. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi co rút lại như trầm, tầm mắt bên trong hiện ra hùng bá trong máu lưu lại phi cầm động thái tàn ảnh. Vành hai bắt được ngoài động phủ bá trượng chỗ con kiến bò sát tiếng sột soạt âm thanh. Kỳ dị nhất là, hắn đầu lưỡi có thể nếm đến trong không khí linh khí mùi vị. Âm thuộc tính linh khí như bạc hà một dạng thanh lương đâm lưới, dương thuộc tính linh khí là như nuốt xuống muối tiêu lửa đốt cảm giác linh giác quả thực là tăng lên trên diện rộng rồi. Hắn linh giác thậm chí có thể lan rộng ngàn trượng ngoại, bắt được hàn xương điện bên trong một chút động tĩnh, phát giác được phong chủ khí tức. Bá, cắt. Ngoài động phủ, hùng bá tên kia còn tại giơ chân chửi động, từ kim long bôi vô vào mặt đất tiếng vang, lẫn vào tiểu nguyệt ôn ngôn nhuyễn ngữ khuyên bảo, tại trong đình viện truyền đến. Được rồi, tiểu bác ca, đừng nóng giận, đại nhân khẳng định cũng là vì ngươi tốt, ngươi nhìn hắn đều bế quan tu luyện 3 ngày rồi, bận rộn như vậy còn cho ngươi kim, ngươi hiển nhiên trước đó là thật bệnh. Nguyên lai đã qua 3 ngày rồi. Triệu Vô Kỵ trong thoáng chốc, từng bước lấy lại tinh thần. Phát hiện lọn tóc cuối cùng ngưng kết nhỏ bé huyết tinh, đây là bị bài xuất chưa luyện hóa yêu huyết tạp chất. Tay phải chỉ tay ở giữa thêm ra mấy đạo màu vàng kim nhạt dây nhỏ, mơ hồ cấu thành chim muông vết cào đồ đằng. Chính là kim vĩ thứ mạch lục ghi chép huyết sát hiện hình biểu thị hắn đã là sơ bộ bước vào võ tu môn hạng. Nếu là ngày sau kéo dài lấy cao cấp hơn yêu huyết rèn luyện, những này kim tuyến sẽ càng thêm đông đúc, huyết sát linh khí cùng nhau, đem có thể hóa thành huyết sát linh thể, chiến lược kinh người. Hắn tâm thần ngưng tụ, quan sát trong đan điền tình trạng, phát hiện một thân chân khí đã biến thành một cái màu máu vòng xoáy. Màu máu vòng xoáy khi thì bạo khởi hư diễm, viên kia tràn đầy linh lực hư đan tại sát khí bên trong chìm nổi, lại như mặt trời rơi vào huyết hải. Cả hai một đỏ một vàng, hòa lẫn, mơ hồ hiện hiện 12 đạo kinh mạch hư ảnh. Âm Dương Châu bên trong, hiện ra hắn trước mắt cảnh giới tình trạng. Tiên đạo tu vi, dẫn khí tầng 6, 52, 300, võ tiên đạo tu vi, huyết sát một tầng, 1, 100. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng thủ trưởng kim tuyến, hơi hơi bóp một cái, kim tuyến liền tiêu liễm đi xuống. Võ đạo nhân tiên nhất mạch, huyết sát cảnh có 12 tầng, đối ứng thập nhị chính kinh. Cảnh giới càng cao nhục thân lực lượng càng cường đại, các phương diện cảm giác lực cũng là phi tốc đề thăng, vết thương khép lại tốc độ các loại đều vượt xa người bình thường. Nhưng càng về sau, tu luyện càng là khó khăn, phải tiêu hao đại lượng tài nguyên. Huyết sát cảnh sau đó chính là đối ứng ngưng thần cảnh khai khiếu cảnh, rồi sau đó chính là đối ứng kim đan huyền quan cảnh. Thế nhưng, trước mắt hắn đạt được kim quý thứ mạch lục chính là quyết thượng, chỉ ghi chép huyết sát cảnh hoàn chỉnh tu luyện pháp. Có thể còn có quyến hạ tại tổ trạch truyền thừa chi địa bên trong. Tiện nghi lão cha đã từng có thể tại phàm trần bên trong tu luyện tới huyết sắt tầng bá cảnh, cũng không phải nhân vật đơn giản. Đáng tiếc, dẫn lôi đột phá thất bại thịt nát xương tan. Triệu Vô Kỵ cảm khái lắc đầu. Tiện nghi lão cha vẫn là quá mạo hiểm rồi. Hoặc giả cũng là bởi vì đột phá tài nguyên khó cầu, bất đắc dĩ binh hành hiểm chiêu muốn đi đường tắt, dẫn bên ngoài đại thiên địa bên trong tự nhiên chi lực đột phá. Nhưng loại phương pháp này chính là cấm pháp. Từ xưa đến nay có thể thành công người trăm không còn một, đều là thể chất đặc thù hạng người. Triệu Vô Kỵ năm ngón tay thu nạp trong nháy mắt, không khí lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hắn thỏa mãn nhìn xem trên cánh tay lưu chuyển ám kim sắc quang trạch. Cỗ này nhìn như đều đặn trong thân thể, hôm nay ẩn nấp có thể tay không bóp nát cấp thấp pháp khí lực lượng kinh khủng. Bất quá không điều động huyết sắt linh lực, mặt ngoài nhìn lại hắn vẫn là một cái hình thể đều đặn tiểu bạch kiểm, tối đa màu da thay đổi cổ đồng khỏe mạnh một chút, ngược lại không đến nỗi trực tiếp biến thành đại cơ bá. Lúc này, hắn cường hoành linh giác bắt được hơn 700 trượng bên ngoài, Đại Chỉ Vân đang thi triển ngự không thuật hướng hắn động phủ phương vị chạy đến. Lúc này liền bấm niệm pháp quyết đạo dẫn thuật, dọn dẹp toàn thân huyết khí ô uế, lại đổi lại một thân sạch sẽ pháp bảo. Huyết sát linh lực ở trong kinh mạch vừa chuyển, tất cả tu luyện dấu vết toàn bộ liễm vào đan điền. Không bao lâu, Đái Chỉ Vân liền tới đến ngoài động phủ cáo chi, phong chủ Triệu Kiến. Triệu Vô Kỵ đã là chuẩn bị kỹ càng, y sam chỉnh tề sạch sẽ, sợi tóc phiêu hương, đi theo đi gặp Hoa Phong chủ. Hai người xuyên vân phá vụ ở giữa, Đái Chỉ Vân đột nhiên liếc mắt dò xét Triệu Vô Kỳ, che miệng khẽ cười nói, Triệu sư huynh gần đây đóng cửa không ra, cả ngày xem sách dưỡng chim luyện đan, ngược lại là hào hào nhàn nhã. Nàng lời nói xoay chuyển, bất quá trên người ngươi khí tức thế nào càng thêm lăng lệ rồi. Tới gần ngươi cũng cho ta có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, chẳng lẽ lại đột phá? Triệu Vô Kỳ lắc đầu bật cười, nào có dễ dàng như vậy đột phá, bất quá là võ đạo có một chút thành tựu mà thôi. Phàm tục võ học cũng là có chỗ độc đáo riêng. Hắn nói xong có chút lúng túng tằng hắng một cái, nghe quen ngươi hô sư đệ, cái này đột nhiên đổi giọng gọi sư minh, ngược lại làm cho ta có chút không được tự nhiên rồi. Ngươi nhìn ta giống như là cực kỳ nhàn nhã, kỳ thực tu luyện cực kỳ khắc khổ, cái này dưỡng chim nhỏ cùng côn trùng cũng không phải phàm vật, đại gia nhân khẩu, một cái miệng ăn đều là nguyên tinh. Triệu Vô Kỳ vô vô khô quắt chưa vật đại, trong tay ta liền không có dư giả qua. Ngươi nói với ta những này, không phải là muốn tìm ta mượn nguyên tinh sao? Đái Chỉ Vân lộ ra một bộ tham tiền cảnh giác biểu lộ, lại trêu chọc nói, lấy sư đệ ngươi luyện đan kỹ nghệ, chỉ cần chịu mở lò luyện mấy lò long hổ đan, lo gì không có nguyên tinh. Vài ngày trước Tử Vân Điện sư huynh đệ đều vì ngươi chuẩn bị xong tài liệu luyện đan, ngươi thực sự không chịu luyện đan. Bọn họ muốn hiện trường quan sát ta luyện đan học trộm, thế nhưng ta không thích luyện đan thường có người ở bên cạnh. Triệu Vô Kỳ lắc đầu cười nói, hắn luyện đan dựa vào thế nhưng là lộng hoàn thuật, kia là có thể cho người xem à? Hắn liếc mắt Đái Chỉ Vân, nói, Đái sư tỷ cũng đã đột phá dẫn khí tầng 4 rồi, thật đáng mừng. Sư muội, ngươi trước đột phá, ta vẫn là sư muội. Đái Chỉ Vân liên miên khiêm tốn xua tay, lại nghiêm nghị nói, động tiên đang tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, ta cảm giác mấy ngày nay có thể liền có đại động tác, muốn đối Vân Phượng động thiên khai chiến. Phong chủ Triệu ngươi, có thể là phải nói việc này, sư minh ngươi rốt cuộc còn treo tại Vân Phượng động thiên tất sát bảng bên trên. Ồ, Triệu Vô Kỳ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Mấy ngày nay hắn tuy là không có đi ra ngoài, thực sự khi thì lấy điều cầm thuật thao túng hùng bá bay ra ngoài thám thính tin tức, cũng nhìn ra được thế cục dung chuyện. Áo xám đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, thanh y đi chấp sự thường xuyên điều động, thậm chí ngay cả chân truyền điện những cái kia áo lam cũng bắt đầu hành động. Cái này không phải cái gì trò đùa trẻ con, rõ ràng là báo tố nổi lên dấu hiệu, chỉ là tạm thời còn không có điều động đến trên đầu của hắn. Xem như đã từng công đầu Minh Hà chủ tướng, xếp vào Vân Phượng động thiên tất sát bảng, một chút tiểu nhiệm vụ, động thiên ha có thể dễ dàng điều động hắn. Hoặc là bất động, phải động chính là lôi đình và quân. Rất nhanh, Triệu Vô Kỳ đi vào Hàn Sương điện, nhìn thấy áo tím kéo đất hoa thanh sương ngồi ngay ngắn chủ vị. Thời gian dài không thấy vị này lãnh diễm phong chủ, như trên thân khí tức càng thêm băng hàn rồi chút, như một tòa băng sơn, cao không thể chạm, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Phong chủ, Triệu Vô Kỳ chắp tay hành lễ. Ừm. Hoa Thanh Sương phất tay áo nói Vô Kỳ, động thiên trong tương lai 10 ngày ở giữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng Vân Phượng động thiên khai chiến. Qua không được 2 ngày, ngươi hẳn là cũng sẽ bị điều động, lần này đại chiến cực kỳ hung hiểm, có thể liên lụy rất rộng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, qua 2 ngày, bản tọa cũng sẽ rời núi. Nếu là xuất hiện thích hợp thời cơ, động chủ cũng có thể sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chiến trường hỗn loạn, ngươi phải chính mình cơ cảnh làm việc, không nên vì công lao phô trương thanh thế, bảo mệnh thứ nhất, sống sót mới có tất cả. Triệu Vô Kỳ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Băng Sơn phong chủ Triệu hắn đến, đặc biệt là dặn dò hắn chú ý an toàn, hắn lập tức chắp tay nói: "Phong chủ yên tâm, ta hướng tới là lấy an toàn thứ nhất, không có nắm chắc, tuyệt sẽ không làm phô trương thanh thế sự việc." Ừm. Hoa Thanh Sương vô cùng rõ ràng Triệu Vô Kỳ tính cách, trầm ngâm nói: "Lần này Triệu ngươi đến, còn có một chuyện khác." Triệu Vô Kỳ trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình lần trước đề nghị, chẳng lẽ ngươi lần trước trôi nói sự việc, nguy hiểm quá lớn, bản tọa sẽ không đáp ứng. Hoa Thanh Sương lắc đầu, trong tóc băng tinh vật trang sức chết xạ ra lênh quang. Ngay tại Triệu Vô Kỳ thầm than lúc, lại nghe hắn để tải câu chuyện đột một chuyện, nhưng hôm nay có một cái điều hòa cơ hội, lại không biết có thể hay không tranh thủ đến, cái này hoàn toàn muốn xem cá nhân ngươi năng lực. Nhìn ta năng lực cá nhân. Triệu Vô Kỳ nghi hoặc. Hoa Thanh Sương trong mắt mang theo thâm ý, ngươi nghiêm sư bá cùng ta mở dạng, đều bị công pháp thiếu hụt chỗ nhiễu, thân có hòa độc, không biết lấy ngươi y địa đạo, có thể hay không giải nàng hòa độc chi ách. Chương 139. Y Lệ Võ Hiển Uy, Nghiêm Lam Không Lưng, 1, chương 139, Y Lệ Võ Hiển Uy, Nghiêm Lam Không Lưng, 1, vị Nghiêm sư bá, Trần Liệu Hòa Độc. Triệu Vô Kỳ thần sắc kinh ngạc nhìn xem đề xuất loại yêu cầu này Hoa Thanh Sương. Có cái này nhu cầu thế nào không sớm chút nói sao? Mặc dù hắn không xác định chính mình thi chấm có hay không có thể khu trừ hòa độc, nhưng Dương Châu lại có thể làm được, a đã từng hắn liền hoài nghi Nghiêm Lam thể nội có hay không cũng tồn tại hòa độc. Nhưng nhìn đối phương cái kia mặt mày tỏa sáng dáng dấp, hắn cũng chỉ là hoài nghi suy đoán, lấy Nghiêm Lam bạo tỉ khí, hắn cũng không dám trực tiếp hỏi. Mà lại khi đó hắn cũng không thể xác định có thể hay không sẽ cái kia hỏa độc hút vào thể nội luyện hóa che đậy Dương Châu tồn tại, nhưng hôm nay đã tu luyện ra võ đạo nhân tiên huyết sắt linh lực phối hợp che đậy luyện hóa hỏa độc, hẳn là không có vấn đề gì. Duy nhất vấn đề có thể liền là sẽ bộc lộ võ đạo nhân tiên nhất mạch, nhưng cái này cũng không tính cái gì. Lấy hắn hôm nay thực lực còn có Hoa Thanh Sương xem như hậu thuẫn, bảo trụ nhà mình y lý võ chuyển thừa vẫn là không có vấn đề. Lại tu luyện y lý võ nhất đạo, bước vào võ đạo nhân tiên cũng cần võ đạo thiên phú cùng nội tính, phải bỏ ra giấy nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Nghiêm Lam đã dẫn khí tầng 10, có chính mình tu luyện hệ thống, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Lúc này, hắn chắp tay nói nếu là tại nửa tháng trước đó, phong chủ hỏi ta việc này, ta có thể còn không có năng lực khoe khoang khoác lác đáp ứng. Nhưng gần nhất ta vừa vặn y lý đạo có chỗ đột phá, ngược lại là có thể thử nghiệm một phen. Ồ, Hoa Thanh Sương lánh mâu sáng lên, nàng biết Triệu Vô Kỳ làm việc trầm ổn kiên cố, nếu không nắm chắc, tuyệt sẽ không nói như thế. Hơn 10 ngày trước, ta trở về một chuyến nhà mình tổ trạch. Triệu Vô Kỵ lúc này đem chính mình trở về nhà mình nơi ở, tiếp đó đạt được tổ tiên lưu lại y võ truyền thừa một chuyện cáo chi Hoa Thanh Sương. Sau đó bút một cái chữ vật đại, từ trong lấy ra kim quý thứ mạch lục trong bàn tay nu hòa kình đạo phun một cái, liền chuyển hướng Hoa Thanh Sương. Y võ nhất đạo, võ đạo nhân tiên chỉ nhánh. Hoa Thanh Sương thần sắc ngưng lại, thủ trưởng tiếp nhận công pháp điện tịch, lại cũng chưa lật ra, mà là gật đầu nói: đã từng ngươi lần đầu vì bản tọa thi châm thời điểm, bản tọa liền kinh ngạc tại ngươi võ đạo đại tông sư thực lực, kinh ngạc hơn tại ngươi gia truyền công pháp huyền hồ kim châm công hẳn là có thể hút đi bản tọa thể nội hàn độc. Lúc ấy liền cảm giác ngươi cái này gia truyền công pháp có chút đặc thù, không nghĩ tới hẳn là võ đạo nhân tiên nhất mạch chi nhánh. Nàng thân sắc khẽ ngợi, khuôn mặt hiếm thấy nhu hòa xuống tới, vì Triệu Vô Kỵ có cái này gia tộc cơ duyên mà cao hứng. Tiểu tử này dám đem gia tộc bí ẩn nói thẳng ra, phần này tín nhiệm so cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý. Bất quá nàng đã từng tuy hiếu kỳ huyền hồ kim châm công thực sự không có yêu cầu là xem. Bây giờ đối cái này kim quỹ thứ mạch lục tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú. Bởi vì tại cái này mạt pháp thời đại, có thể có tài nguyên sẽ một con đường tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đã đúng là không dễ, không nói đến lại kiêm tu một đạo khác. Bá Hoa Thanh Sương ống tay rộng nhẹ phẩy, kim quỹ thứ mạch lục liền bước vàng trở về Triệu Vô Kỵ trong tay. Vô Kỵ, đây là ngươi gia truyền thần công con đường, ngươi cảm thấy hứng thú học, bản tọa cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Nhưng bây giờ dù sao cũng là mạt pháp, tài nguyên thiếu thốn, ngươi thật vất vả tiên đạo đã có dẫn khí tầng 4 tu vi. Cái này võ đạo nhân tiên nhất mạch, nghe nói hao tổn tài nguyên càng nhiều, chỉ là tại sơ kỳ dễ thành, hậu kỳ sẽ càng thêm khó khăn, ngươi nhưng chớ có bỏ gốc lấy ngọn. Triệu Vô Kỵ tiếp nhận công pháp, chắp tay nói ta hiểu, phong chủ xin yên tâm, ta tiên đạo tu vi tuyệt sẽ không rơi xuống. Tốt. Hoa Thanh Sương bình tĩnh nói, ngươi gia tộc này truyền thừa cũng tương đối là chân quý, đối ngoại không nên tên giường, ngươi nghiêm sư bá bên kia cũng sẽ không đối ngươi cái này y để võ cảm thấy hứng thú. Ngươi như có nắm chắc, có thể lớn mật vì nàng thi châm thử nghiệm. Tốt. Triệu Vô Kỵ trong lòng buông lòng nói, đã lập tức động thiên liền phải khai chiến, chuyện này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền có thể đi xích diễm phong vì nghiêm sư bá thi trâm. Hoa Thanh Sương ống tay rộng bung lên, đứng lên nói, bản tọa dẫn ngươi đi. Một nén nhang sau đó, xích diễm phong, diễm linh điện bên trong, Nghiêm Lam thấy Hoa Thanh Sương lại thật đem Triệu Vô Kỵ mang qua tới, sắc mặt khó nén kinh ngạc, tao mày nói, Hoa sư muội, ngươi chẳng lẽ bị tiểu tử này lừa gạt rồi? Hắn một cái dẫn khí tầng 4 tiểu bối, làm sao có thể giải ta thể nội hòa động? Hoa Thanh Sương thần sắc bình tĩnh, tay áo nhẹ phẩy nói, nghiêm sư tỷ có chỗ không biết, Vô Kỵ tổ tiên lưu ý để võ truyền thừa, chính là võ đạo nhân tiên nhất mạch chi nhánh. Hắn mặc dù tiên đạo tu vi còn thấp, nhưng y lý võ chi đạo đã có sở thành, trước đây vì ta loại trừ hàn độc lúc, liền hiện lộ ra bất phàm thủ đoạn. Võ đạo nhân tiên nhất mạch chi nhánh. Nghiêm Lam lạnh lùng đôi lông mày trao lên, có chỗ động dung, mắt sáng như lúc quét về phía Triệu Vô Kỵ, đạo này tại Thiên Nam cảnh nội, gần như đoạn tuyệt, không nghĩ tới tiểu tử này tổ tiên lại liền là đạo này võ tu. Nàng chấm ngâm chốc lát, thể nội hỏa độc tiêu đốt gân mạch đau đớn lại lần nữa ẩn ẩn phát tác, cuối cùng là nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, bản tọa liền cho ngươi một cơ hội. Triệu Vô Kỵ nghe vậy mỉm cười chắp tay nói, Nghiêm sư bá, cũng không phải là ngài cho ta một cái cơ hội, mà là ta nguyện vì ngài trần liệu. Tiểu tử mặc dù tu vi thấp, nhưng đã là vì ngài trần liệu, ngài liền là người bệnh, ta chính là đại phu. Làm càn. Nghiêm Lam đôi mắt bên trong xích diễm bạo thịnh, bỗng dưng đứng dậy, toàn thân nóng rực khí tức như núi lửa phun trào. Nghiêm sư tỷ. Hoa Thanh Sương thân ảnh đột nhiên ngăn tại Triệu Vô Kỵ trước mặt, đôi mắt lạnh lùng, Vô Kỵ chịu hiện ra gia tộc truyền thừa tới vì ngươi trần liệu, đã cho thấy thành ý, cái này thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn muốn bưng giá đỡ? A. Nghiêm Lam đôi mắt bên trong ánh lửa chợt lóe, nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ. Đột nhiên khỏe môi câu dẫn ra một vẻ nguy hiểm độ cong, "Tốt, Vô Kỵ tiểu đại phu, đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi học nghệ không tinh, hỏa độc phản phệ thời điểm, ngươi nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì đốt thành than gốc. Vậy coi như không trách bản tọa rồi. Rốt cuộc, ngươi cũng không có đi theo bản tọa học công pháp." Triệu Vô Kỵ rõ ràng cái này Nghiêm Lam nói là có ý tứ gì. Đã từng hắn làm Hoa Thanh Sương thi trầm trước đó, mặt ngoài là học đồng nguyên công pháp, mới có thể tại sau đó có được linh lực thời điểm, còn có thể vì Hoa Thanh Sương thi trầm. Bây giờ vì Nghiêm Lam thi trầm, xem tình huống thật là nguy hiểm càng lớn rất nhiều. Vô Kỵ. Hoa Thanh Sương lánh diễm mắt đẹp quét về phía Triệu Vô Kỵ. Phong chủ, ta tận lực thử một lần. Triệu Vô Kỵ chắp tay nói, nếu là vô pháp vì nghiêm sư bá trần liệu tốt hòa độc, đây cũng là càng không có năm chắc vì ngươi đột phá thời gian khu trừ hàn độc. Tốt. Hoa Thanh Sương gật đầu, ta sẽ thủ hộ ở một bên. Triệu Vô Kỵ trong lòng ấm áp, nhìn hướng Nghiêm Lam. Cùng bản tọa tới đi. Vô Kỵ tiểu đại phu. Bản tọa thế nhưng là hỏa khí rất lớn đâu. Nghiêm Lam ngâm nhẹ một tiếng, lửa đỏ pháp bảo kéo trên mặt đất, nở nang dáng người tại trong ngọn lửa chợt trợn. Một chén trà sau đó, Diễm Linh điện bên trong, sa đỏ rủ xuống. Tầm điện bên trong hòa hợp từng tia nóng rực nóng bỏng khí tức. Chương 140, Y Lý Võ Hiển Uy, Nghiêm Lam không lưng, 2, chương 140, Y Lý Võ Hiển Uy, Nghiêm Lam không lưng, 2, Nghiêm Lam dựa nghiêng ở trên giường ngọc, ngón tay khẽ chọc tay ghế, cười như không cười liếc nhìn Triệu Vô Kỵ, Triệu tiểu đại phu, bản tọa cái này hỏa độc cứ động ở hai mạch nhâm đốc giao hội chỗ, nếu muốn thi châm, chỉ sợ phải rút đi ngoại bảo mới được sao? Nàng lời còn chưa dứt, ngón tay nhỏ nhắn đã ôm lấy lửa đỏ pháp bảo vào áo, cố ý chậm dần hoạt động, đem vạt áo nửa cởi tới trên vai, lộ ra như ngọc da thịt cùng một vết đỏ bừng cái yếm dây buộc. Khóe mắt liếc qua lại lăng lệ như lao, nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ phản ứng. Nghiêm sư tỷ. Hoa Thanh Sương ôm cánh tay đứng ở bình phong bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, Vô Kỵ thi châm thời gian hướng tới chuyên chú, ngươi hà tất dò xét? Thật sao? Nghiêm Lam khép cười một tiếng, đầu ngón tay mơn trớn chính mình xương quai xanh bên trên như ẩn như hiện hỏa độc vết tứ động. Hoa sư muội ngược lại là hiểu rõ chúng ta tiểu đại phu. Nhìn tới, ngươi sớm tại hắn trước mặt cởi qua y xong rồi. Nàng lời nói dò xét ở giữa, tận lực đem cởi chữ cắn phải mập mờ, trong tay áo lòng bàn tay cũng đã ngầm tụ linh lực. Chỉ cần Triệu Vô Kỵ ánh mắt có chút mảy may dao động tham luyến, nàng liền phải mạnh mẽ nghiêm trị. Triệu Vô Kỵ lúc này lại dường như không nghe thấy, sớm biết Nghiêm Lam không tốt ứng phó, há có thể đặc biệt đi chọc cái này nóng bỏng của cái. Hắn nếu thật là có thể vì điểm này chiến trận nhiễu loạn, Lý Thi Vũ vị này quý phi cũng sẽ không một mực không có thể đem hắn tâm bắt được rồi. Lúc này, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra kim châm túi vải, cụp mắt đứng trang nghiêm, "Nghiêm sư bá, mời ngươi nằm thẳng." Hỏa độc nóng liệt, thi châm thời gian cần lấy huyết sắt linh lực dẫn dắt, mong rằng không nên vận công chống cự. Hắn ngữ khí yên lặng như thầy thuốc xem bệnh, ngay cả trước mắt lông mi cũng không rung động nửa phần, giống như trước mắt chỉ là một bộ cần khử độc thể xác. Đây là đã chính thức tiến vào rồi thầy thuốc trạng thái. Thầy thuốc thanh tâm, đối tất cả người bệnh đối xử bình đẳng, bất kể nam nữ mạnh yếu. Đây cũng là gia truyền y dìa đạo công pháp bên trong một loại cao thâm tâm linh cảnh giới, cũng không phải là vui bừa. Hiện tại, Nghiêm Lam tại hắn trước mặt liền là người bệnh. Tốt ngươi tên tiểu tử. Danh tự ngược lại là không có lấy sai. Nghiêm Lam nheo lại mắt, thấy Triệu Vô Kỵ tiểu tử này lại thực có can đảm không nhìn nàng liếc mắt, nàng ngược lại trong lòng lại ẩn ẩn có chút không vui. Loại nữ nhân này phức tạp tâm tư, ở trên người nàng biểu lộ ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Nghiêm Lam hừ lạnh một tiếng, triệt để chút bỏ nửa bên áo bào, lưng ngọc nghiêng người dựa vào gối mềm, vòng eo đường cong lộ ra, trong miệng lại điểm như nói, nếu đâm sai nửa tấc ngược lại dẫn bạo hòa độc, bản tọa liền chặt ngươi đôi tay này. Sư tỷ. Hòa Thanh Sương nhíu mày. Người bệnh không cần nói, đại phu lập tức liền muốn thi châm. Triệu Vô Kỵ đột nhiên nghiêm khắc quá khẽ, thần sắc chuyên chú, kim châm tại đầu ngón tay nổi lên huyết mang, đột nhiên đâm vào Nghiêm Lam đại truy huyệt ba tấc. Hắn có ý định trả thù cái này Nghiêm sư bá lại nhiều lần khiêu khích, ra tay lực đạo cũng nặng chút. Mũi châm chạm đến hỏa độc ngay mắt, Nghiêm Lam duyên dáng gọi to một tiếng, hai con ngươi hiện lên kinh ngạc hờ mang. Nhưng vào lúc này, nàng chỉ cảm thấy thể nội bạo liệt hỏa độc lại bị dẫn động, như theo kim châm mê động, bị lôi cuốn lấy từng tia rút ra. Ừm. Nàng kinh ngạc ngó nhìn, đột nhiên nửa bên gò má liền bị Triệu Vô Kỵ thủ trưởng ấn xuống. Không nên động. Đầu xoay trở về. Làm cản. Nghiêm Lam đang muốn nổi giận. Đột nhiên Triệu Vô Kỵ thủ pháp như vượng hoàng gật đầu, trong chớp nhoáng ngay cả đâm Nghiêm Lam đốc mạch 13 đại huyệt. Mỗi một châm rơi xuống, mũi châm liền nổi lên một tầng màu máu vân sáng, như gợn sóng lan động, đem trong kinh mạch tàn phá bừa bãi hỏa độc từng tia rút ra. Đôi châm là như phượng hoàng phần đôi vẫn vù vù rung động, Nghiêm Lam không khỏi bị loại này điên cuồng rung động thoải mái dễ chịu phải hừ ra tiếng. Lúc đầu còn căng thẳng thân hình, tùy thời chuẩn bị làm loạn. Nhưng theo kim châm vào huyệt, nàng chỉ cảm thấy thể nội thiêu đốt một dạng đau đớn lại như thủy triều thối lui, cướp lấy, là một cỗ trước nay chưa từng có thanh lương chi ý, nàng không khỏi nhẹ ừ một tiếng, thon dài cái cổ hơi hơi ngửa ra sau, tóc hai rối bời, mi tâm nhíu chặt lăng lệ chi sắc dần dần giãn ra. Nghiêm sư bá, ngươi hỏa độc trầm tích nhiều năm, đã cùng linh lực dây dưa, cần lấy ta tổ truyền cựu chuyển hồi dương châm pháp khai thông. Triệu Vô Kỵ trầm giọng nói. Đột nhiên cổ tay khẽ đảo, ba viên kim châm đồng thời đâm vào nàng nhâm mạch yếu huyệt, đôi châm khẽ run, lại ẩn ẩn phát ra tiếng rồng ngâm. Nghiêm Lam chỉ cảm thấy thể nội hỏa độc như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, theo kim châm chậm rãi chảy ra. Mà càng quỷ dị là, những cái kia ly thể hỏa độc cũng không tiêu tán, ngược lại như trăm sông đổ về một biển, lặng yên chui vào Triệu Vô Kỵ lòng bàn tay, giống bị hút vào hắn thể nội. Kỳ thực trong bóng tối đã bị Dương Châu thôn phệ. Triệu Vô Kỵ sắc mặt như thường, âm thầm vận chuyển Dương Châu lực lượng. Hỏa độc nhập thể nháy mắt, Dương Châu liền tại trong đan điền hơi hơi vừa chuyển, như cá voi hút nước, đem bạo liệt hỏa độc toàn bộ nuốt hết, luyện hóa thành tinh thuần dương khí. Dương Châu bên trong, dương khí nhanh chóng điên cuồng tăng vọt, đảo mắt đã là phá 3000 số lượng, còn tại tăng vọt. Hắn thủ pháp không ngừng, đầu ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, khi thì lấy niệm tự quyết nhẹ xoáy đôi châm, khi thì lấy đạn tự quyết chấn huyệt thông lạc. Nghiêm Lam trong trắng lộ hồng trên da thịt, dần dần hiện ra màu đỏ đường vân, kia là hỏa độc bị bức tới bên ngoài thân dấu hiệu. Nhưng theo Triệu Vô Kỵ một châm rơi xuống, những văn lộ kia lại như nước triều rút một dạng tiêu tán vô tung. Ách. Nghiêm Lam đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể không bị khống chế khẽ run. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác từ toàn thân bộc tới, nhiều năm đọng lại khô nóng quét sạch sành sanh, ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên không trở ngại. Tiểu tử này, vậy mà thật có một dạng năng lực. Nàng vô ý thức nắm chặt giường ngọc một bên, đốt ngón tay trắng bệch, lại không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì cái này lạ lẫm quá ý, gần như khiến nàng thất thố, ngón chân đều co quắp tại rồi cùng nhau. Cách đó không xa, Hoa Thanh Sương mắt thấy trước mắt một màn này, lạnh lùng như băng gương mặt cũng không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ. Trong đầu không khỏi nghĩ đến chính mình từng bị thi châm cảnh tượng, không biết phải chăng là cũng là tại Vô Kỵ trước mặt, như thế không có khả năng. Còn tốt. Hoa Thanh Sương nóng nhìn Triệu Vô Kỵ cái kia hoàn toàn chuyên chú, không bị mỹ sắc lay động dáng dấp, trong lòng rất an ủi. Nghiêm sư bá, cuối cùng một châm, bách hội xuyên đỉnh. Đột nhiên, Triệu Vô Kỵ quát khẽ một tiếng, bên hông một cái mảnh như lông châu kim châm lăng không bay lên, mũi châm tinh chuẩn đâm vào Nghiêm Lam đỉnh đầu huyệt bách hội. Nghiêm Lam toàn thân rung một cái, đông dương trận to hai con người, trong con mắt xích diễm tăng vọt lại đột nhiên dập tắt. Nàng môi đỏ khẽ nết, lại không thể phun ra nửa câu quát lớn, chỉ còn lại một tiếng kéo dài than thở. Ha ha, Hoa Thanh Sương tại bình phong bên cạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng phân minh trông thấy, Nghiêm Lam căng cứng vòng eo đã triệt để mềm xuống, cả người như tan ra xuân băng một dạng ngồi phịch ở giường bên trên, ngay cả cuộn mình ngón chân đều lộ ra lời biếng, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Mà Triệu Vô Kỵ thu châm lúc, ống tay áo lướt qua một tia hỏa khí, càng bị nàng nhạy cảm bắt giữ. cái kia hòa độc lại thật bị hắn lấy ra truyền công pháp vô thanh vô tức tiêu hóa rồi. Võ đạo nhân tiên nhất mạch, quả nhiên là lợi hại. Nghiêm sư bá, ngươi thể nội hòa độc đã dọn dẹp gần nửa, nếu muốn hoàn toàn thanh trừ, còn cần lại thi châm chí ít hai lần. Triệu Vô Kỵ lui lại nửa bước, kim châm về hộp, cái chán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Nghiêm Lam đã đột nhiên chống lên thân thể, lửa đỏ pháp bảo trượt xuống hơn nửa đoạn cũng không hề hay biết. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, trong mắt kinh nghi cùng vài mái xen lẫn, sau cùng hóa thành một tiếng phức tạp xì khẽ, "Tiểu tử, ngươi ngược lại thật sự là có mấy phần bản sự." Đột nhiên, nàng kịp phản ứng, lập tức chảo hướng gần như rủ xuống pháp bảo, lại nhìn về phía Triệu Vô Kỵ hai mắt, ánh mắt đột nhiên chuyển lệ. "Nghiêm sư bá yên tâm." Triệu Vô Kỵ không đợi nàng làm loạn, lập tức cúi đầu kính cẩn, "Thầy thuốc phụ mẫu tâm, tại hạ tuyệt không mạo phạm." Nghiêm Lam thầm buồn, tiểu tử này lại đem phụ mẫu tâm ba chữ nói tới như thế quang minh lẫm liệt, chẳng lẽ muốn nàng tại chỗ hô một tiếng cha? "Sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Lúc này, Hoa Thanh Xương thân ảnh đến gần, nhẹ giọng hỏi dò. Chương 141, Đạo tâm lập đệ, ngưng thần trung kỳ, sư bá luyện bảo, 1, chương 141, Đạo tâm lập đệ, ngưng thần trung kỳ, sư bá luyện bảo, 1, Hoa sư muội, ngươi đệ tử này, thật là có chút năng lực. Đối mặt Hoa Thanh Xương ân cần thăm hỏi, Nghiêm Lam chậm rãi áp lại lên áo bào, trong mắt ánh lửa ảm đạm không rõ. Nửa ngày, nàng đột nhiên câu môi cười một tiếng, vỗ một cái chữ vật đại, từ trong lấy ra 20 khối nguyên tinh, siêu 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 quăng về phía Triệu Vô Kỵ, thưởng ngươi tiền xem bệnh. Ngày mai lại đến tiếp tục cho bản tọa trần liệu. Triệu Vô Kỵ giơ tay lên lấy một cố nhu kình bao khỏa đón lấy nguyên tinh, lại cũng chưa trực tiếp thu lên, mà là lắc đầu nói. Nghiêm sư bá, ta cái này tới vì ngài trần liệu, là cũng không phải tiền xem bệnh, mà là mời ngài vì Hoa Phong chủ hộ pháp sự việc. Nghiêm Lam trong mắt hồng mang trận lóe, quét mắt Hoa Thanh Sương, cười nhạt nói, Hoa sư muội, cái này Triệu sư điện, thật đúng là khắp nơi suy nghĩ cho ngươi đâu. Nàng đầu ngón tay vê lên một sợi tản mát sợi tóc, lười biếng quấn quấn. Hoa Thanh Sương khuôn mặt lãnh tiểu nói, sư tỷ trước đây từng nói, nếu Vô Kỵ có thể vì ngươi khu trừ hòa độc, ngươi liền đáp ứng vì ta hộ pháp, giúp ta đột phá ngưng thần cảnh. Bản tọa là nói qua. Nghiêm Lam đột nhiên phất tay áo đứng dậy, xích diễm từ váy quần quần mà lên, nhưng bản tọa nói nguyên phải là suy xét ngươi ý kiến, mà không phải trực tiếp đáp ứng ngươi ý kiến. Hoa Thanh Sương mảnh lông mày hơi hơi nhíu lên, thanh lanh trong con ngươi lóe qua vẻ thất vọng, môi son khẽ mở, đã đến tình cảnh như thế này, sư tỷ vẫn là không nguyện triệt để thả xuống chấp niệm, cái kia hợp tác sự việc thì cũng thôi đi. Nàng đột nhiên phất tay áo chuyển thân, Vô Kỵ, đi. Triệu Vô Kỵ nghe vậy không chút do dự đem 10 khối nguyên tinh ném trở về giường hẹp, chuyển thân đi theo cùng nhau rời đi. Hắn mặc dù nghèo, thực sự sẽ không nghèo đến không có cốt khí. Hắn mặc dù cần dương khí, thực sự không đến nỗi cần Nghiêm Lam bố thí. Chờ một chút. Ngay tại hai người quay người thời khắc, Nghiêm Lam quát khẽ lạnh nhạt nói, bản tọa cũng không nói không đồng ý, nhưng Hoa sư muội, nếu giúp ngươi trước đột phá ngưng thần. Nàng ánh mắt bên trong chớp động, đột nhiên ngước mắt nói, ngươi cần lấy đạo tâm lập đệ, sau đó nhất thiết phải lập tức giúp ta đột phá. Hoa Thanh Sương nghe vậy, bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong lướt qua một tia như có như không ý cười, nàng sớm đoán được sư tỷ sẽ có cái này lo lắng. Vị này hướng tới cao ngạo sư tỷ, giờ phút này đã là tại nhượng bộ rồi. Đạo tâm phát thệ, chính hợp nàng ý chỉ bằng vào một mình nàng lực lượng, cho dù đột phá ngưng thần cũng khó có thể đối kháng động chủ, tối đa chỉ có thể tự vệ. Tốt. Hoa Thanh Sương chuyển thân đang muốn lấy đạo tâm phát thệ. Nghiêm Lam lại đem ánh mắt lại đưa hướng Triệu Vô Kỵ, còn có ngươi tiểu tử này, ngươi cũng phải lấy đạo tâm phát thệ. Ta. Triệu Vô Kỵ nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cửa này hắn cái gì sự tình? Nghiêm Lam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, bản tọa đột phá lúc, hỏa độc đồng dạng sẽ bộc phát, đến lúc đó liền cần ngươi tới vì bản tọa khu trừ xử lý, ngươi cũng nhất thiết phải phát hiện, sẽ dốc toàn lực tương trợ. Sư tỷ, Hoa Phong chủ đôi mi thanh tú cao lại, ta nếu đột phá ngưng thần, giúp ngươi cũng liền đủ rồi. Nghiêm Lam môi đỏ hơi câu, trong mắt lại không nửa phần ý cười, không đủ. Nàng ánh mắt khóa chặt Triệu Vô Kỵ, gàn từng chữ một, bản tọa nếu là không có sơ hở nào. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ một chút, lập tức bật cười lớn, đuốt cằm nói, không có vấn đề. Ta hiện tại liền lấy đạo tâm phát thệ. Hắn trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón tay thể. Chỉ là tại Nghiêm Lam đột phá thời gian vì đó thi châm, cái này xác thực không tính là gì vấn đề, hơn nữa còn là chuyện tốt một cọc. Đến lúc đó còn có thể hấp thu thêm một chút dương khí. Nghiêm Lam thể nội hoạt động, chính như Hoa Thanh Sương chỗ nói, cũng không tính nhiều, vừa rồi thi châm, cũng vẹn vẹn thu hoạch rồi hơn 1000 sợi dương khí mà thôi. Lại đến hai cái liệu trình, thủ mai dương châu cần thiết vạn sợi dương khí cũng là hút chưa đầy. Nhưng nếu là đối phương đột phá thời gian bộc phát đại lượng hoạt động, ngược lại là có cơ hội khiến hắn dương châu biến mãn. Loại này sự việc hắn là ước gì một lời đáp ứng. Hoa Thanh Sương gặp hắn đáp ứng như thế dứt khoát, ánh mắt chớp lên, cuối cùng là không có lại thêm nói, cũng giơ tay lên kết ấn, lập xuống đạo tâm chi thể. Chờ hai người thể ngôn kết thúc, liền không lại chỉ hoãn, chuyển thân rời đi. Gió núi gào thét ở giữa, sợi mây từ hai người bên cạnh thân phi tốc lướt qua. Triệu Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn về phía ngự không đồng hành Hoa Thanh Sương, ngữ khí trịnh trọng nói, phong chủ, hôm nay ta y lý đạo tạo nghệ đã có đột phá, nếu có thể đột phá dẫn khí tầng 5, nhất định có thể tại ngài đột phá thời gian tốt hơn mà áp chế hàn động. Hoa Thanh Sương tóc xanh theo gió dương nhẹ, nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc đích, lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi năng lực ta chưa từng hoài nghi. Nàng dừng một chút, tố thủ không tự giác mà mơn trớn bên hông ngọc bội, chỉ là lo lắng đột phá thời gian hàn độc mất khống chế, ngược lại đã thương ngươi. Bất quá đã có Nghiêm sư tỷ hộ pháp, cũng là vô ngại. Triệu Vô Kỵ âm thầm gật đầu. Tại linh mạch cùng long mạch trô giao hội đột phá, sát thực cực có thể kinh động Triệu Minh động chủ. Có hai vị ngưng thần cảnh cường giả hộ pháp, sát thực ổn thỏa rất nhiều. Nhưng nghĩ điều này chỗ, hắn đột nhiên truyền âm hỏi, phong chủ, nếu ngài cùng nghiêm sư bá song song đột phá, đối phó độc chủ, có mấy phần thắng. Hoa Thanh Xương thân hình khó mà nhận ra mà chỉ trệ. Nàng nhìn chăm chú phương xa biển mây, thật lâu mới nói khẽ, không đủ bốn thành. Thấy Triệu Vô Kỵ thần sắc đổi biến, nàng lại bổ sung, độc chủ tu luyện hoàn chỉnh cựu chuyển hỗn nguyên công đã có trăm năm, căn cơ rất sâu. Chẳng lẽ? Triệu Vô Kỵ con ngươi thu nhỏ lại, thanh âm không tự giác mà đè thấp, độc chủ đã tới ngưng thần hậu kỳ. Đứng chắp tay, tay áo ở trong gió bay phân vân. Nàng ánh mắt trông về phía xa, thanh âm thanh lãnh như sương, mặt pháp thời đại, tu hành như đi ngược dòng nước. Cho dù thiên tư chắc tuyệt, nếu không đầy đủ tư nguyên linh khí, cũng là nửa bước khó đi. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi linh quang, tại không trung phát họa ra chủ phong hình dáng. Ta bí mật quan sát Lâm Lang chủ phong linh khí lưu chuyển đã có 3 năm, động chủ tu vi, đem tại ngưng thần trung kỳ. Triệu Vô Kỵ nghe vậy, đuôi lông mày trao lên. Trăm năm thời gian, mới từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Lão gia hỏa này tốc độ tu luyện, ngược lại là so trong tưởng tượng còn muốn chậm chạp. Dường như phát giác hắn tâm tư, Hoa Thanh Xương đống nhiên thu tay. Cặp kia như đầm lạnh một dạng con mắt nhìn thẳng mà tới, đột phá ngưng thần, cũng không phải là muốn cùng hắn sinh tử tương bác. Nàng trong tay áo ngọc thủ lời nắm, ngựa khí dần chậm, chỉ cần có thể cùng hắn giằng co, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tùy ý bắt chẹt chúng ta, áp chế chúng ta đột phá, liền là đủ. Triệu Vô Kỵ gật đầu nói phải, nhưng trong lòng có khác một phen tính toán. Nếu động chủ tại cùng Vân Phượng lão tiên giao phong bên trong bị thương, hoặc giả, thật có cơ hội. Đừng nghĩ quá đơn giản. Hoa Thanh Xương đột nhiên mở miệng, đánh gậy hắn suy nghĩ, cái kia lão hổ ly rất giàu hoạt. Lần này bước lên cùng Vân Phượng động tiên chiến sự, chính là chúng ta đục nước béo có cơ hội tốt. Nhưng kết quả có thể được mấy phần sắc, còn phải xem thiên thời địa lợi. Hoa Thanh Xương lời nói hơi ngừng lại, tố thủ vỗ nhẹ bên hông chữ bạc đại, một đạo trắng loáng ngọc phù đồng thanh mà ra. Nàng đầu ngón tay nhẹ chuyển, đem ngọc phù đưa tới Triệu Vô Kỵ trước mặt, cầm cái này ngọc phù, có thể tùy thời cùng bản tọa truyền tin. Nàng ánh mắt ngưng lại, thanh âm nhu hòa mấy phần, sau 7 ngày chiến trường hung hiểm khó dò, nếu gặp nguy cơ lập tức truyền tin, nếu thời cơ chín muồi, bản tọa tự sẽ cáo chi tại ngươi. Triệu Vô Kỵ hai tay tiếp nhận ngọc phù, lòng bàn tay khẽ vuốt qua trên mặt tinh tế vân vân, ôn nhuận xúc cảm bên trong ẩn giấu linh lực ba động. Hắn lập tức chỉnh trọng gật đầu, ta rõ ràng. Cùng Hoa Thanh Xương phân biệt sau đó, Triệu Vô Kỵ trực tiếp đi tới pháp khí đường. Còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong đinh đương truy lệnh không ngừng bên hai, so trước kia ồn ào mấy lần. Triệu sư minh, một tên phòng thủ đệ tử mắt sắc, vội vàng bỏ qua một bên cạnh mấy cái sư đệ, tiến lên sâu sâu chắc tay, trên mặt nhăn nhó khó xử nụ cười, ngay tới thực tế không kéo. Hôm nay chiến sự sắp đến, trong nội đường đang toàn lực chế tạo gấp gáp trưởng lao phân phó đại hình pháp khí. Hắn nhìn trộm dò xét Triệu Vô Kỵ thần sắc, lưng không đến thấp hơn chút, tạm thời không tiếp cái khác luyện chế nhu cầu rồi. Đệ tử này trong lòng thầm than, nếu không phải trước mắt vị này là động tiên tiếng tăm lừng lẫy Triệu sư minh, càng là tiêu trưởng lao chính miệng tán dương qua kỳ tài, hắn cái nào cần một dạng cẩn thận từng ly từng tí. Đổi lại người bên cạnh, sớm liền dăm ba câu đổi đi. Triệu Vô Kỵ nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên nghe thấy pháp khí đường bên trong truyền đến nổ vang. Chỉ gặp một trận xích đồng chiến xa từ luyện khí thất bên trong đầy ra, gầm lên giận dữ xuyên thấu bên trong phòng buổi mù, đều thất thần làm gì? Đêm nay nhất thiết phải đem cuối cùng 5 chiếc phá linh nọ đổi ra. Nhất thời có không ít áo xám đệ tử gánh vật liệu phi nước đại mà qua, đụng ngã lăn ven đường cái bản cũng không có người để ý tới. Hắn lập tức bật cười lắc đầu, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Hắn chắp tay hoàn lễ, đã như vậy, sẽ không quấy rầy trừ bị rồi. Triệu Vô Kỵ tiếp theo lại đi một chuyến Tử Vân Điện cùng Phường Thị nhìn một chút tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vân Điện bên ngoài đã xếp hàng lên trường long. Chỗ cửa điện một tên chấp sự đang bình thản nói, chữa thương đan dược mỗi người hạn mua một bình. Áo lam chân truyền trở xuống tu sĩ cần dựa vào chiến bị lệnh bài mua sắm. Đội ngũ bên trong đám người nhất thời rối loạn lên, một tên chân truyền ổn nào, một bình cũng liền ba viên, chiến trường bên trên đánh nhau, chỗ nào đủ dùng a? Chấp sự mắt điếc hai ngơ, trở tay lại dán ra tờ mới báo cáo, đan dược giá cả hai ngày sau đó tăng gấp đôi. Đội ngũ thoáng chốc lại yên tĩnh trở lại. Triệu Vô Kỵ thầm than một tiếng, không có đi xếp hàng, chuyển thân rời đi. Vừa đến đánh trận, tài nguyên thì càng thêm khẩn trương. Còn tốt hắn đi qua một đoạn thời gian, một mực là để cho Tiểu Nguyệt giúp thu thập dược liệu cùng một chút phế đan dược. Như thế tuy là hao tốn hắn hơn 10 khối nguyên tinh, thực sự xem như ổn định giá mua được rồi không ít cần thiết dược vật. Còn như cái khác cần thiết thổ đột phụ, thủy kính phụ các loại, trong tay hắn đầu còn có mấy tấm, cũng là không cần thiết lại phân phối. Phục dụng thuật phục dụng luyện hóa phế đan, tại động tiên bên ngoài ta cũng có thể khôi phục nhanh chóng linh lực cùng tương thế, hơn nữa y y dược thuật. Căn bản không cần chữa thương đan dược, ngược lại là nguyên tinh còn thiếu một chút. Triệu Vô Kỵ nghĩ tới đây, lại có chút đau lòng lúc trước cự tuyệt Nghiêm làm cái kia 20 khối nguyên tinh. Bất quá nghĩ đến Hoa Phong chủ, đau lòng tâm tình lại tốt hơn nhiều. Nguyên tinh thành đáng quý, phong chủ đột phá lại quan trọng hơn. Thừa dịp hiện tại tài nguyên khẩn trương, đều tại trên diện rộng tăng giá, trước đem trong tay mấy quả long hổ đàn xuất thủ rồi. Hắn ý niệm trong lòng khẽ động, đi tới Hà Nguyệt Cốc phường thị bên trong, phát giác được một cỗ khẩn trương áp lực không khí. Trước kia rộn ràng đường phố, giờ phút này chợt ních rồi áo xanh áo lam đồng môn, mấy cái trước gian hàng thậm chí bạo phát tranh chấp. Ba khối nguyên tinh một tấm hỏa xạ phù, hôm qua mới bán một khối rưỡi. Một tên áo xanh đệ tử gầm thét, chủ quán cười lạnh chỉ hướng đối diện bảng thông báo, không nhìn thấy sự vụ điện mới vừa xuống điều độc lệnh. Tất cả phù lục điện công thủ phù lục đều ưu tiên cung ứng tiền tuyến, hiện tại trên thị trường lưu cũng không nhiều. Chế đắt, chờ đánh giặc xong lại đến mua sao? Triệu sư minh, Triệu sư minh, ngài đã tới. Nhìn thấy Triệu Vô Kỵ thân ảnh, không ít áo xanh áo lam đệ tử đều là lập tức hành lễ. gặp hắn đột nhiên tại một nơi đất trống ngừng chân, từ trong túi chữ vật lấy ra một phương vải xanh trải ra, vây xem các đệ tử nhất thời hai mắt tỏa sáng, hiểu ngầm mà tụ tập qua tới. Còn chưa chờ Triệu Vô Kỵ lấy ra hàng hóa, trước gian hàng đã tự phát xếp thành hàng dài. Triệu sư minh lần này muốn bán bảo bối gì? Sẽ không phải là long hổ đan sao? Loại kia linh đan chúng ta có thể tiêu thụ không lên. Một cái đệ tử trẻ tuổi vào đầu cười khổ, ngược lại khẩn thiết nói nghe nói sư minh luyện chế tích cốc đan hiệu quả thật tốt, không biết có thể hay không. Chương 142, đạo tâm lập thể, ngưng thần trung kỳ, sư bá luyện bảo 2. Chương 142, đạo tâm lập thể, ngưng thần trung kỳ, sư bá luyện bảo 2. Gần đây linh mệ giá cả tăng vọt, động thiên bên ngoài lại là trọc khí tràn ngập. Một cái tích cốc đan liền có thể chống 3 ngày khẩu phần lương thực, càng có thể bảo vệ thể nội linh tính công tán. Trước kia không người hỏi thăm đan dược, hôm nay ngược lại thành rồi hàng bán chạy. Triệu Vô Kỵ mỉm cười từ trong túi trữ vật lấy ra 3 bình long hổ đan đưa vào trên bàn, suy nghĩ một chút, lại thêm 5 bình tích cốc đan cùng 2 bình mới nghiên cứu chế tạo chữa thương phụ đan. Long hổ đan 3 bình, người trả giá cao được. Ngón tay hắn điểm nhẹ bình ngọc, thanh âm trong sáng, tích cốc đan mỗi bình 3 viên, một khối nguyên tinh. Dừng một chút, hắn lại giơ lên cái kia vẽ lấy lá xanh bình sứ, đây là ta mới nghiên cứu chế tạo chữa thương phụ đan, bình thường tương thế, ăn vào lập tức khỏi hẳn. Nói xong, hắn tiện tay chọn lựa ra một cái người tình nguyện. Một cái kiếm chỉ đi xuống, đối phương cánh tay nhất thời ra chóp thịt bong máu tươi lưu. Trung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ gặp Triệu Vô Kỵ không chút hoang mang lấy ra một cái vẽ lấy chu sa phù văn ý dược phù đan, đầu ngón tay gảy nhẹ, đan dược tinh chuẩn rơi vào vết thương. Trong chốc lát, phù văn sáng lên ánh sáng nhạt, huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại kết bảy. Bất quá mấy hơi thở, miệng vết thương chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Diệu a, cái kia thử đan đệ tử hoạt động cánh tay, ngạc nhiên phát hiện ngay cả cảm giác đau đều đã tiêu thất. Hắn tiếp nhận Triệu Không Cơ đưa tới tích cốc đan ban thưởng, nét miệng cười nói, Triệu sư minh đan dược này thần thông rồi. Triệu Vô Kỵ đứng chắp tay, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, cái này chữa thương đan dược không chỉ chữa thương, càng có thể ích cốc một ngày. Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao mấy phần, luyện chế không dễ, một khối dưới nguyên tinh một cái, giá tiền này định đến vừa đúng. Tuy là dùng tích cốc đan vật liệu chế tạo, nhưng lấy tá đan thi chú năng lực ra chỉ y y dược thuật sau đó hiệu quả tăng gấp bội. Chi phí bất quá một đạo linh lực, lợi nhuận lại tương đương có thể nhìn. Vậy xem đệ tử tận mắt chứng kiến thần hiệu như thế, nhất thời sôi trào lên. So với Tử Vân Điện những cái kia đắt đỏ đan dược, đây quả thực là hàng đẹp giá rẻ. Trong nháy mắt, trước gian hàng liền chật ních rồi tranh nhau mua sắm thân ảnh. Mua không nổi long hổ đan, cái này chữa thương phủ đan cũng nên chuẩn bị hơn mấy viên. Đúng đấy, chiến trường bên trên có đan dược này tương đương với thêm một cái mạng. Không bao lâu, nơi xa truyền đến trận trận gấp rút tiếng bước chân. Chỉ gặp hơn 10 tên áo lam đệ tử đội vàng chạy đến, tay áo mang gió, hiển nhiên là vì long hổ đan mà tới. Viên này long hổ đan, ta Vũ Tử Sơn muốn một cái. Một tiếng vang dội tiếng nói như kinh lôi nổ vang, đám người giống như thủy triều tách ra. Chỉ gặp dáng người khôi ngô Vũ Tử Sơn nhanh chân mà tới, bên hông ngọc bội đinh đương rung động. Hắn tại Triệu Vô Kỵ trước mặt đứng vững, ổn quyền thi lễ, 15 khối nguyên tinh. Có đan này tương trợ, ta lập tức liền có thể đột phá dẫn khí tầng 5. Hắn mắt hổ sáng ngời, giọng thành khẩn, mong rằng Triệu sư đệ thành toàn. Triệu Vô Kỵ ánh mắt quét qua bốn phía. Nguyên bản nhao nhao muốn thử các đệ tử giờ phút này câm như hến, phân phân cúi đầu lui ra phía sau. Hắn khỏe môi lơi câu, thanh âm không nhanh không chậm, ngươi cái này một tiếng nói, sợ đến người bên cạnh cũng không dám ra giá rồi. Ngón tay hắn gõ nhẹ bình ngọc, điều này làm cho ta kiếm ít một khối nguyên tinh, ngươi đến 16 khối. Vũ Tử Sơn nghe vậy khẽ giật mình, nhìn quanh trái phải sợ hãi đồng môn, đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha. Tốt. Hắn phóng khoáng mà vỗ một cái chữ vật đại, 16 khối liền 16 khối. Hắn Vũ Tử Sơn cũng liền đối cái này Triệu sư đệ chịu phục, đổi một người khác, cái kia tất nhiên là muốn tranh chấp một phen. Một nén nhang sau đó, Triệu Vô Kỵ trong ngực giấu mới thêm 60 khối nguyên tinh chữ vật đại, hài lòng rời đi. Cái này 60 khối nguyên tinh bên trong, 3 viên long hổ đan liền bán ra 47 khối nguyên tinh giá cao. Đặt ở ngày bình thường, căn bản không có khả năng bán đi cao như thế giá. Hắn độn hàng độn lâu như vậy, bây giờ cũng coi là khổ tận cam lai rồi. Lúc này liền đi một chuyến giám linh điện, đem tháng này siêu chi 2 khối nguyên tinh linh khí phí tổn giao nộp đủ. Trở lại động phủ sau đó, lại lấy ra 10 khối nguyên tinh giao cho Tiểu Nguyệt, dùng để thu thập dược liệu cùng ngày thường động phủ chi phí. Đại nhân, ngươi phát tài. Tiểu Nguyệt qua 10 khối nguyên tinh lúc, con mắt lóe sáng giống hai ngọn tiểu đèn lồng. Một tay lấy nguyên tinh kéo vào trong ngực, gương mặt dán vào lạnh như băng tinh thạch cọ sát, trong miệng lẩm bẩm phát tài đã bắt đầu tính toán đi Tử Vân Điện thu thập dược liệu cùng phế đan thời gian nên như thế nào chặn. Lập tức động thiên muốn khai chiến, ta đoán chừng cũng phải đi ra ngoài, liền tại cái này mấy ngày, chính ngươi tại động thiên bên trong xử lý tốt động phủ tình trạng. Triệu Vô Kỵ một câu nói ra. Tiểu Nguyệt vừa lộ ra vui sướng khuôn mặt tươi cười nhất thời lại sụ xuống. Thanh âm bên trong mang theo không thể che hết hỗn loạn, đại nhân, lần này có thể hay không so với lần trước càng nguy hiểm. Ta nghe nói bên ngoài những cái kia Vân Phượng động thiên người. Triệu Vô Kỵ gặp nàng giống con chấn kinh con thỏ, không khỏi cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu nàng mềm mại sợi tóc, ngươi đại nhân ta lúc nào thua thiệt qua. Hắn lung lay bên hông túi chứa vật đại, huống hồ mới vừa kiếm lời bút tiền của phi nghĩa, dù sao cũng phải giữ lại lệnh hoa không phải. Ngươi cứ đem dược liệu đồ tốt, chờ ta trở lại luyện đan dược mới. Tiểu Nguyệt nhưng nắm chặt hắn tay áo nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia ngài có thể được đem động phủ trận kỳ đều mang lên, ta tại động phủ cũng dùng cung lên. Ừm. Triệu Vô Kỵ mỉm cười xoa xoa Tiểu Nguyệt náo đại. Hiện tại có rồi chữ vật đại, hắn mang theo trận kỳ cũng cực kỳ thuận lợi. Hôm sau, Xích Diễm Phong chủ tẩm điện bên trong, Nghiêm Lam lười biếng dựa nghiêng ở trên giường, hồng sa và áo được mở, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt bên trên chưa tiêu đường đỏ. Nàng đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc xanh, đôi mắt còn mang theo vừa rồi thi châm sau đó dư vị, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đang tại thu thập kim châm Triệu Vô Kỵ. Triệu sư điệt, nàng đột nhiên kéo dài âm cuối, mũi chân như không có ý cọ qua đối phương vào áo, ngươi cho ta cái kia hoa sư muội thi châm lúc, nàng cũng là một dạng, thoải mái nói không ra lời. Hay là nói, nàng phút chốc chống lên thân thể, trong mắt ánh lửa chợt thịnh, ngươi trong bóng tối động cái gì tay chân? Ví như, cố ý để cho bản tọa xấu mặt. Triệu Vô Kỵ trong tay kim châm đinh mà rơi vào hồ gỗ, mặt không đổi sắc nói, nghiêm sư bá nói đùa. Hòa độc theo kinh mạch du tẩu thời gian kích thích khiếu huyệt, thân thể phát nhiệt đổ mồ hôi thậm chí kìm lòng không được, đều là phản ứng bình thường. Đệ tử thi châm hướng tới tâm vô bằng ngụ, càng sẽ không trêu đùa người bệnh. Hắn lời nói xong lời cuối cùng, thần sắc nghiêm nghị nghiêm cẩn, lại thấp giọng nói, đáng tiếc ta hiện tại chỗ dùng kim châm đều vẫn là phàm châm, chỉ có một cái chính là pháp khí, vậy liền hạn chế ta thi châm năng lực, có thể liền sẽ khiến nghiêm sư bá ngài cảm thấy khó chịu. Nghiêm Lam đột nhiên cầm một cái chế trụ cổ tay hắn, móng tay gần như niết vào trong thịt, thật sao? Bản tọa lại cảm thấy, người đôi tay này so kim châm càng làm cho bản tọa cảm thấy khó chịu. Triệu Vô Kỵ lông mày cau lại, trong giọng nói mang theo vài phần đành chịu, sư bá hà tất chuyên chọn hoa phong chủ không tại thời gian khó xử đệ tử. Hắn than nhẹ một tiếng, chắp tay nói, hôm qua đệ tử đi qua pháp khí đường, thế nhưng chiến sự sắp đến, phòng khách bên trong đã không tiếp bên ngoài đơn. Nếu không thì luyện được một bộ kim châm, nhất định có thể để cho sư bá thoải mái chút. Nghiêm Lam mắt phượng nhắm lại, ánh mắt tại Triệu Vô Kỵ thành khẩn khuôn mặt bên trên lưu chuyển chốc lát, trong lòng ngầm suy một tiếng cái này tiểu bạch kiểm xảo quyệt. Nàng bỗng nhiên buông tay, môi đỏ câu dẫn ra một vệt ngoạn vị ý cười, pháp khí đường luyện không ra đồ vật. Ngươi sư bá luyện được ra. Nàng đầu ngón tay phút chốc vọt lên một tốc đỏ thấm ngọn lửa, chiếu đến màn trướng hồng xa không gió mà bay, ngươi chẳng lẽ quên rồi, bản tọa tu là cái gì công pháp? Nàng tiện tay vung lên, ngọn lửa tại không trung vạch ra chói lọi quy tích, đem hộp châm lưu lại. Bản tọa tự thân vì ngươi luyện một bộ pháp khí kim châm. Triệu Vô Kỵ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng mừng thầm. Này ngược lại là đã giảm mất đi mấy trăm đại công tiền phước. Quả nhiên lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn lúc này sâu sâu vai chào, đa tạ sư bá thành toàn. Nghiêm Lam lười biếng đứng dậy, váy đỏ bối lượng, cái này hai lần thi châm, bản tọa thể nội hỏa độc đã trừ 7-8. Nàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa Lâm Lang chủ phòng, ngữ khí chuyển nhạt, còn lại, sợ là tạm thời không có cơ hội thanh trừ. Quay đầu liếc Triệu Vô Kỵ liếc mắt, ngày mai bản tọa liền phải cùng hoa sư muội cùng nhau rời đi đầu tiên, kim châm. Chờ lần sau gặp mặt cho người thêm. Tốt. Sư bá ngài đi tới chiến trường, cũng chú ý an toàn. Triệu Vô Kỵ nói. Nghiêm Lam nghiêng liếc Triệu Vô Kỵ liếc mắt, cười nhẹ một tiếng, tốt cái miệng ngọt tiểu tử. Nàng phất tay áo bình thản nói, đi đi. Triệu Vô Kỵ ngự không rời đi xích diễm phòng, trở về chính mình động phủ lúc, mới biết sự vụ điện đối với mình trình triệu lệnh, cũng hạ đạt. Hắn đem triệu lệnh hướng cái chán vừa kể sát, nhất thời hiện ra trong đó tin tức. Lâm Lang động thiên trinh triệu lệnh, bính tự mất cấp, bị lệnh người, Hàn Nguyệt Phong chân chuyển Triệu Vô Kỵ nhiệm vụ loại hình, phá trận chấp hành phương thức, đơn độc hành động nhiệm vụ vị trí, Vân Phượng động thiên tại Huyền Quốc biên cảnh bố trí cựu khúc hoàng sa trận 3 khu hoạch tâm tiết điểm, trận này một khi thành hình đem trên diện rộng suy yếu bên tà tu sĩ chiến lực. Căn cứ nội tuyến tình báo, nên cứ điểm phong hống nhai trận pháp tiết điểm phòng giữ chống giống, hiện do hai tên dẫn khí tầng 4 tu sĩ đóng giữ. Nhiệm vụ yêu cầu: ẩn nấp cơ động, không được cùng bộ đội chủ lực đồng hành, cần xuôi theo linh mạch sông ngầm tự hành tiềm nhập. Phá hư tiết điểm, phá hủy mắt trận chỗ mậu thổ kỳ, phụ, cột cờ dung điểm là địa hỏa cường độ, đề nghị giờ tí âm khí thịnh nhất thời gian độc thủ, lúc này trận pháp linh lực lưu chuyển trì trệ. Chiến thuật phối hợp, phá hư sau đó lập tức đốt phong yên phủ, có thể đi tới sự vụ điện nhận lấy. Đi chú, người thiên về trận pháp, ngày trước tại quán Vân Sơn phá trận lập công, lại có thể cùng Vân Phượng động tiên khang lão quỷ quần nhau tác chiến, việc này không phải ngươi không ai có thể hơn. Trận pháp tiết điểm bức tranh đã in dấu tại lưng lệnh, duyệt sau đó là đốt, hôm nay lập tức xuất phát, trong vòng 4 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Sự vụ điện thủ tọa Hà Minh. Triệu Vô Kỵ xoay chuyển ngọc lệnh, liền nhìn thấy ngọc lệnh mặt sau hiện xa bản quang ảnh, biểu hiện đỉnh núi trạm canh gác tốt bố trí. Còn tốt, lại là một người hành động, đối với ta như vậy mà nói ngược lại càng an toàn dễ dàng hơn. Triệu Vô Kỵ trong lòng buông lỏng. Nếu là lại dẫn đội đại đội nhân mã chạy tới chiến trường, lấy hắn tại Vân Phượng tất sát bảng bên trên thường ngạch, sẽ vô cùng nguy hiểm, làm không tốt sẽ hấp dẫn tới Vân Phượng động thiên trưởng lao săn giết hắn. Nhưng bây giờ đã là một mình bí ẩn hành động, dựa vào hắn ẩn thân thuật cùng rất nhiều thủ đoạn, địch nhân muốn tìm được hắn đều khó khăn. Mà lại, hạ đặt cái này trinh triệu lệnh Hà trưởng lão, cũng là đem hắn rất nhiều ưu thế đều phân tích tốt rồi, hoàn toàn chính là vì hắn đo thân mà làm nhiệm vụ. Hắn lúc này cũng không chậm trễ, phân phó Tiểu Nguyệt nhìn kỹ động phủ sau đó, gọi đến Hùng Bá, lại lấy ra ngọc phủ truyền tin cáo chi phong chủ một tiếng. Tiếp theo liền mang tốt trận kỳ các loại rất nhiều vật tư, ngự không xuống núi bay đi sự vụ điện. Cắt. Hùng Bá không tình nguyện rơi vào Triệu Vô Kỵ trên bay. Nghe nói là phải rời đi đầu tiên, cái này hưởng phúc chim 100 cái không ý muốn. Bất quá vừa nghe Triệu Vô Kỵ nhắc đến lần sau có thể để nó chọn lựa mấy cái linh động chim sáo mái mang về đầu tiên, Hùng Bá trong mắt lại xoay chuyển nhanh chóng, bá réo lên không ngừng. Cái này hưởng phúc ngày tuy là tốt, nhưng không có chim sáo mái xác thực kém chút mùi vị. Một cái canh giờ sau đó, Triệu Vô Kỵ khoác lên huyền ảnh áo choàng, ngự không rời đi Lâm Lang đầu tiên. Hùng Bá đột nhiên bất an vô cánh khẽ đều. Cách đó không xa, một đạo lạ lẫm khí tức giống như rắn độc tập trung vào Triệu Vô Kỵ phương hướng, lại chậm rãi thu liễm. Nhưng mà lại căn bản không có phát giác được, Triệu Vô Kỵ khỏe môi vung lên một tia độ cong. Chương 143, Vô Kỵ hiểm tình, Vân Vượng phục sát chương 143, Vô Kỵ hiểm tình, Vân Phượng phục sát không nghĩ tới còn không có ra đầu tiên, lại liền có một cái con chuột nhỏ để mắt tới rồi ta. Chẳng lẽ là phát giác được bí mật quan sát, Triệu Vô Kỵ bất động thanh sắc, đầu ngón tay lặng yên bấm niệm pháp quyết. Giá mộng thuật thi triển mà ra. Một sợi ý niệm hỗn hợp thuật pháp, như tơ nện một dạng dán tại đạo kia nhanh chóng thu liễm khí tức bên trên. Hắn giả bộ không cảm giác tiếp tục phi hành, lại tại lướt qua một mảnh bóng cây thời gian đột nhiên gấp ngược, huyền ảnh áo choàng bọc lấy thân hình hóa thành tàn ảnh tiêu thất. Mấy chục giây sau đó, một ngọn núi thung lũng bên trong, một tên áo lam đệ tử lén lén lút lút tới đến chỗ này, từ trong ngực lấy ra một cái có khắc thanh loan ám văn truyền tin ngọc phủ, đang muốn thôi động. Triệu Vô Kỵ từ bóng cây bên trong chậm rãi đi ra, hai con ngươi u ám vầng sáng lướt qua, giá mộng thuật cấu thành linh lực đã không âm thanh bao phủ đối phương. Triệu sư, sư minh. Đệ tử kia ngẩng đầu kinh hoàng lui lại, tay phải lại lặng yên sở về phía trong tay áo phủ lục. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi đột nhiên nổi lên gợn sóng, thanh tuyến mang theo mộng cảnh đặc thù linh hoạt kỳ ảo, ngủ đi, ngủ sau đó, ngươi liền sẽ mộng thấy cho ngươi chấp hành nhiệm vụ người, mộng thấy ngươi đã lập công. Triệu Vô Kỵ thanh âm như róc rách nước chảy, mang theo một loại nào đó kỳ lạ bất luận. Theo giá mộng thuật xâm nhập, Chu Cử ánh mắt dần dần tan rã, trong con mắt phản chiếu mộng cảnh cảnh tượng bị hắn từng cái bắt được. Nguyên lai, sớm tại 3 tháng trước Bắc cảnh chiến đấu bên trong, tên đệ tử này đã rơi vào Vân Phượng động thiên tu sĩ tay. Đối phương không chỉ phá hắn hoặc tâm chú, càng ép cái này Chu Cử ăn vào nhiếp linh đan, còn tại hắn thể nội gieo một loại sinh tử phù ấn. Sau đó cái này Chu Cử liền trở thành rồi Vân Phượng động thiên cục ngầm, chuyên chằm chằm Lâm Lang động thiên tất cả đỉnh núi trọng yếu nhân vật động tĩnh. Mà Triệu Vô Kỵ xem như Vân Phượng động thiên tất sát bảng bên trên mục tiêu trọng yếu, tự nhiên càng bị trọng điểm chiếu cố. Thú vị. Triệu Vô Kỵ khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia mà bị, nguyên lai tưởng rằng là trong cung vị kia lão đối đầu tại quái phá, không nghĩ tới hẳn là Vân Phượng động thiên thủ bút. Đây là hắn lần thứ nhất bắt được cái khác động thiên cục ngầm. Nói đến trông trọng, từ một loại nào đó góc độ mà nói, chính hắn cũng coi là vô thượng động thiên xếp vào cọc ngầm. Chỉ có điều, hắn cái này cọc ngầm cũng sẽ không mặc cho người định đoạt. Suy nghĩ một chút, Triệu Vô Kỵ thanh trừ đối phương trong trí nhớ có quan hệ giám mộng thuật bộ phận. Sau đó một tay nhấc lên hôn mê Chu Cử, ngự phong mà lên, thẳng đến sự vụ điện phương hướng bay đi. Cái ngoại ý muốn này thu hoạch, chắc hẳn có thể đổi không ít công vân. Hơn 10 tức sau đó, sự vụ điện bên trong, Hà Minh đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, ánh mắt tại thanh loan ngọc phù cùng trên mặt đất sủi lơ đệ tử ở giữa qua lại dao động. Đột nhiên, hắn vỗ tay cười to, "Rượu Triệu sư điệt chưa ra động tiên liền đã lập xuống đại công, coi là thật không hổ là ta Lâm Lang động thiên phúc tinh." Triệu Vô Kỵ khẽ có người, may mắn nhìn thấu mà thôi. Người này đã cung khai, tại sao không tương kế tự kế? Không sai. Hà trưởng lão trầm ngâm nói, lão phu vậy liền an bài hai tên chấp sự mai phục lạc hà sơn núi. Vậy ông đập lưng ông. Hắn đột nhiên hạ thấp giọng, bất quá ngươi chân chính nhiệm vụ. Đệ tử rõ ràng. Triệu Vô Kỵ chắp tay, phong hống nhai phá trận hành động như cũ, đệ tử vậy liền xuất phát. Hắn trên bay, hung bá đột nhiên cặc cặc kêu hai tiếng, trêu đến Hà Minh lắc đầu bật cười. Việc này không nên lộ ra. Hà Minh đệ thấp tiếng nói, nếu lần này phản gián thành công, công lao điện nói ít phải ghi ngươi 200 đại công. Cần tuân trưởng lão phân phó. Triệu Vô Kỵ chắp tay cáo lui, chuyển thân thời gian thần thức lặng yên quét qua ngoài điện. Lần này lại không người trong bóng tối nhòm nó. Nghĩ đến Vân Phượng động thiên cho dù xếp vào lại nhiều cọc ngầm, cũng không có khả năng toàn nhìn chằm chằm hắn một người. Nhưng vừa rồi cái kia chắc điện bên trong, vẫn còn có một người khác khí tức, rất cường đại a. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chớp lên, thực sự không nghĩ nhiều, chỉ nói là các trưởng lão khác. Triệu Vô Kỵ thân ảnh vừa biến mất ở ngoài điện. Hà Minh liền nhấc lên hôn mê Chu Cử, lách mình tiến vào chấp điện. Tay áo vung lên, một đạo cách đâm kết giới vô thành mở rộng. Không nghĩ tới cái này Triệu sư điệt lại có như thế năng lực. Hà Minh cau mày, đem Chu Cử ném ở trên mặt đất, người này sớm tại 2 tháng trước đó đã rơi vào chúng ta trường khống. Nguyên bản cùng Lương sư Minh thương nghị, muốn mượn hắn dẫn Vân Phượng động thiên cao thủ vào cuộc. Chấp điện chô bóng tối, một vị hạc phát đồng nhan lão giả chậm rãi hiện xuất thân hình. Rõ ràng là linh tài điện thủ tọa Lương trưởng lão, hắn trong tay vướt khẽ lấy một cái đỏ thấm linh châu, châu quang chiếu rọi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này xác thực ra ngoài ý định. Lương trưởng lão trầm ngâm nói, linh châu tại giữa ngón tay lưu chuyển, bất quá không ngại, để cho hắn tiếp tục giữ nguyên kế hoạch phá trận là được. Còn như Chu Cử, hắn liếc mắt trên mặt đất hôn mê đệ tử, ép hắn như cũng truyền lại tình báo giả, dẫn Vân Phượng cao thủ đi tới phòng hướng ngay. Hà Minh nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhưng cái này Triệu sư điện, dù sao cũng là Hàn Nguyệt Phong người. Hắn trong tiếng nói lộ ra chần chờ. Nếu Triệu Vô Kỵ không biết rõ tình hình, sau đó bất quá gây tên phản đồ Chu Cử cái này phải chết đi người. Nhưng bây giờ đã đối phương đều biết rồi, tiếp tục hành sự như vậy, lấy Triệu Vô Kỵ thông minh, tự nhiên đoán ra là có người tiết lộ hắn hành tung tình báo, sau cùng hắn Hà Minh là khó thoát hiểm nghi. Một cái có tiềm lực chân truyền đệ tử, hắn Hà Minh là không sợ, nhưng đệ tử này sau lưng Hoa Phong chủ cũng không phải dễ trêu chủ. Lương trưởng lao thấy thế, trong tay linh châu đột nhiên ngừng chuyển, trầm giọng nói, phóng tầm mắt toàn bộ Lâm Lang động thiên, ngoại trừ Triệu Vô Kỵ cái này tất sát bảng hàng đầu mối nhử, còn có ai có thể dẫn xuất Vân Phượng động thiên những cái kia lão hồ ly? Hắn hừ lạnh một tiếng, cho dù là quý sư điện, thực lực là đủ rồi, nhưng tiềm lực cùng cừu hận lại không đủ, tại trong mắt đối phương cũng bất quá là đầu tôm tép. Trong điện ánh đến lúc sáng lúc tối, tỏa ra Lương trưởng lão thâm thúy hình dáng. Động chủ lệnh, người ta nhất thiết phải chém giết Vân Phượng 14 vị cao tầng một trong, hoặc là hắn bí truyền đệ tử. Hắn lời nói vừa ngừng, ý vị thâm trường nhìn hướng Hà Minh, không đầu tư trọng mồi, thế nào câu cá lớn. Còn như Hoa Phong chủ bên kia, Lương trưởng lão đột nhiên cười khẽ, trong tay áo lây ra một cái ngọc giản, các nàng nhiệm vụ lần này, nhưng là muốn trực diện Vân Phượng lưỡng đại phong chủ, nào có rảnh rỗi bận tâm bên này. Hà Minh nhíu mày, nhưng nếu Triệu sư điệt có cái sơ suất. Hà sư đệ, Lương trưởng lão đột nhiên cất cao giọng điệu, trong mắt tinh quang tăng vọt, trên chiến trường, chết sống có số. Ngươi cho rằng động chủ phái Hoa Phong chủ các nàng hai người đi, liền không nghĩ tới sẽ có hy sinh. Hà Minh thân hình run lên. Lương trưởng lão ngữ khí bỗng chuyển đu, vô vô Hà Minh bả vai, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Binh giả, quỷ đạo giả. Một chút hy sinh, không thể tránh được. Nếu cái này Triệu sư điệt chỉ là cái đệ tử tầm thường, ngươi sẽ còn chủ trừ như vậy sao? Đại cục trước mắt, người nào không nên có chỗ hy sinh? Vì cái gì tự mình hắn ngoại lệ? Hà trưởng lão trong tay áo hai tay khẽ run, cuối cùng là thở dài một tiếng, ai? Lương trưởng lão ngữ khí chuyển nhu hòa, Hà sư đệ lại bất lo, đến lúc đó chúng ta kịp thời xuất thủ chính là, Triệu sư điệt không có nguy hiểm. Hắn khẽ bước dâu dài, trong mắt tinh quang nội liễm, sau đó hắn nếu hoài nghi, chỉ cần nói một câu tình báo có sai ai có thể truy cứu cái gì? Mà thôi. Hà trưởng lão đột nhiên phất tay áo, liền theo nguyên kế làm việc. Lương sư huynh đi trước một bước, lão phu ngày mai tự sẽ chạy đến tiếp ứng. Tốt. Lương trưởng lão tầm mắt cụ xuống, che giấu trong mắt chợt lóe lên tinh mang. Động thiên bên ngoài, sơn loan nhấp nhô, mây mù lở lở. Triệu Vô Kỵ khi thì ngự không mà làm, khi thì thi triển thân pháp, thân hình như gió, tại rừng rậm ở giữa xuyên toa. Hắn phát giác được chính mình thân pháp so trước kia càng thêm nhẹ nhàng nhanh chóng, mỗi một bước bước ra, huyết sắt linh lực liền tại thể nội huyết đục kinh mạch ở giữa dâng trào, khí huyết như rồng, như có xích mãng du tẩu, mỗi một tấc máu thịt đều xung doanh trước nay chưa từng có lực lượng. Huyết sắt một tầng, quả nhiên bất động. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tu sĩ tầm thường linh lực bình thường, tại bực này hung sát chi khí trước mặt, sợ là phải như giấy mỏng một dạng bị dễ dàng xé rách. Nếu là lúc trước điểm này bé nhỏ chân khí, chỉ sợ ngay cả cơ sở nhất tu sĩ linh lực phòng hộ đều khó mà dao động. Tâm niệm điều này, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, đồng thời ngón tay thành đao, lang không vạch một cái. Huyết sát chi khí thấu thể mà ra, ngoài ba trượng đá xanh đồng thanh mà liệt, mặt cắt bóng loáng như gương. Không tệ. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cằm, lúc này mới xứng với võ đạo thông huyền bốn chữ. Hắn tiếp tục chạy vội, khi thì như linh viên tại giữa rừng núi nhảy vọt, khi thì như du long cưỡi gió mà đi, không ngừng thử thăm dò bộ dạng này mới đột phá thân thể cực hạn. Cuối cùng lại ngự không mà đi, thân hình như một đạo khói xanh lướt qua từng tòa sơn loan. Linh lực hao tổn quá lớn lúc, liền lấy võ đạo thân pháp đi đường, mượn cơ hội điều tức khôi phục. Thể lực tiêu hao hầu như không có lúc, lại chuyển thành cưỡi gió mà đi, để cho mọi mệnh gân cốt có thể thở dốc. Như thế giao thế đi đường, hẳn là bất quá nửa hôm sau lúc sáng sớm, hắn đã đến nơi phong hống nhai trên không. Cái này phong hống nhai đất như kỳ danh, cương phong gào thét, thổi đến người áo bào bay phần phật. Triệu Vô Kỵ thân hình lại vững như sơn nhạc, bay thấp trên sườn núi, ánh mắt như điện, quan sát phía dưới, bấm niệm pháp quyết ở giữa điều cầm thuật thi triển mà ra. Đi. Cắt. Hùng bá vô cánh lao xuống mà đi, sắc bén mắt chim liếc nhìn một phía, đem dưới vách tất cả thu hết vào mắt. Tại động thiên bên trong tu hành một đoạn ngày tháng, Hùng bá đã tu luyện ra gần như tu sĩ dẫn khí một tầng yêu thu thực lực. Tuy là một đầu chim sáo, nhưng hình thể cũng đã càng thêm to lớn, hôm nay đã có một đầu trưởng thành hùng ngưng một dạng lớn nhỏ. Ngày sau tiếp tục tu luyện trưởng thành, làm không tốt phải có thể so với cự điêu. Triệu Vô Kỵ thông qua điều cầm thuật cộng hưởng tầm mắt, thấy rõ phong hống nhai xuống sơn lâm cùng bờ sông bên cạnh, có một ít vân phượng động thiên tu sĩ đang tại bảy trận. Linh văn lấp lóe, xuôi theo đường sông cùng sơn lâm chín quẹo 18 rẽ, mơ hồ hình thành một tòa vây giết chi cục. Quả nhiên có mai phục. Triệu Vô Kỵ khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không tùy tiện tới gần, mà là mượn nhờ huyễn ảnh áo choàng yếu ớt ẩn nấp hiệu quả, lặng yên rơi vào một nơi ẩn nấp với đá. Huyễn ảnh áo choàng ẩn nấp hiệu quả mặc dù cùng ẩn hình thuật là hoàn toàn không thể so sánh, khoảng cách gần một chút trực tiếp liền có thể mắt thường nhìn xuyên, chớ nói chi là ẩn tàng khí tức. Nhưng ngăn cách khá xa khoảng cách, vẫn có thể dùng để ẩn nấp, chí ít có thể tiết kiệm lại không ít thi triển ẩn hình thuật linh lực. Triệu Vô Kỵ mượn Hùng Bá làm mắt, trước dò xét địch quân hư thực cùng nhân số. Đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra phong chủ cho truyền âm ngọc phù, đặt ở ngực, cùng chi hạ ngọc phù cất đặt cùng nhau, thuận lợi tiếp thu cùng truyền lại tin tức. Cùng lúc đó, Vân Vượng Độc Thiên, một tòa bị trận pháp kết giới vờn quanh che chở u thâm trong sân gốc. Một cái thanh loan ngọc phù đồng bền giữa không trung, hơi hơi lấp loé, trong đó chu cử truyền lại tới tin tức bị nhanh chóng giải thích. Phụ trách tình báo Vân Vượng Động Thiên trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Lâm Lang Động Thiên cái kia đang kiếm xong tuyệt triệu vô kỳ linh phá trận nhiệm vụ, đã một mình động thân đi tới phong hướng ngay, người này ngày trước hại chết Khang trưởng lão, lại tiềm lực cực kỳ xuất chúng, là ta Động Thiên tất sát bảng hàng đầu người, không thể buông tha. Chỉ là một cái dẫn khí tầng 4 đệ tử, dám một mình tới trước dò xét." Một vị người mặc xích văn trường bào lão giả cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị: "Lần này lão phu liền tự thân xuất thủ, tất để cho hắn có đến mà không có về. Chỉ là cái kia treo thưởng." Lão giả này chính là Vân Vượng Động Thiên Xích Tiêu trưởng lão. Dẫn khí tầng 7 tu vi, pháp khí Xích Tiêu kiếm cũng là uy danh hiển hách, từng đánh chết một vị cùng cấp tu sĩ. Xích Tiêu trưởng lão tự thân xuất thủ, người này tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi chuyện thành công, tất sát bảng bên trên hứa hẹn treo thưởng, cũng nên thuộc về trưởng lão. Tình báo trưởng lão gật đầu, lập tức lại nhìn về phía trong điện một người khác, Mạc Vũ, ngươi cũng cùng nhau đi vào, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào. Một tên đứng lặng im xó xỉnh bên trong thanh niên nghe vậy đứng dậy, gật đầu chắp tay. Hắn người khoác màu mực trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Vân Phượng Động Tiên bí truyền đệ tử một trong, dẫn khí tầng 6 tu vi, nhất là thiên về Vân Phượng Tam Pháp bên trong huyền thuật cùng ám sát. Chỉ là một cái dẫn khí tầng 4 Lâm Lang chân truyền Triệu Vô Kỵ, lại còn muốn ta cùng Mạc sư điệt hai người liên thủ. Xích Tiêu trưởng lão ngữ khí mang theo bất mãn. Tình báo trưởng lão lắc đầu nói, người này quỷ kế đa đoan, lại ngự kiếm thuật đã đến kiếm khí hóa hồng, chiến lực không thể khinh thường, tiềm lực càng là cực lớn. Lần trước Khang trưởng lão liền là lấy rồi hắn đạo, các ngươi đồng loạt ra tay, nếu có thể bắt sống, kia là tốt nhất, có lẽ có thể dùng cái này tự thiết kế hoa thanh xương. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, để tránh Lâm Lang động thiên phát giác, phái tới biệt thủ.
Vâng.
Mặc Vũ căn bản nhiều lời, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất. Nếu là còn đề cập tới tính toán hoa thanh xương cái kia lãnh nương nhi, cái kia còn không sai biệt lắm.
Ha 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 ha.
Xích Tiêu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia dâm tà, nghĩ đến hoa thanh xương cái kia lãnh diễm cao ngạo rằng dấp, tâm tình của hắn liền sao động vô cùng, lúc này đằng không mà lên, hóa thành xích hồng phá không mà đi. Sáu cái vân vượng động thiên đệ tử, trong đó bốn cái cản thi nhân, hai cái chân truyền. Hai cái này chân truyền đều là dẫn khí tầng 4. Phong Hống ngay bên trên, Triệu Vô Kỵ đứng chắp tay, áo bào bay phần phật. Thông qua hùng bá ánh mắt, dưới vách địch tỉnh đã hết thu đáy mắt. Cùng Trinh Triệu lệnh chỗ nói không kém bao nhiêu, chỉ có nhiều bốn cái dẫn khí 1-2 tầng thi nhân. Bất quá điểm này biến số, xác thực cũng không tính là gì. Lần này nhiệm vụ, với hắn mà nói rất đơn giản, giết người phá trận, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên chú quan sát lúc, linh giác đột nhiên run lên, báo động mãnh liệt. Ngàn trượng bên ngoài, đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức xuất hiện.
Ừm,
cái này khí tức. Triệu Vô Kỵ hơi biến sắc mặt, thân hình chỉ trệ,